Chương 713, kia sương ngủ, thực sự là nghẹn chết ta rồi. Chương 713, kia sương ngủ, thực sự là nghẹn chết ta rồi. Bốn người bước ra đầm lầy sương ngủ, lại lần nữa về tới ánh nắng tươi sáng linh vực mặt đất. Đắc Lực hít sâu một cái không khí mới mẻ, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, ai nha, hay là phía ngoài không khí được. Vừa nãy kia sương ngủ, thực sự là nghẹn chết ta rồi. Sở Ta cười khẽ, ngọc bội dưới ánh mặt trời chết xạ ra ôn nhuận sáng bóng. Đắc Lực, ngươi cũng chớ xem thường những kia sương ngủ, chúng nó không vẹn vẹn là ảo giác, càng ẩn chứa linh vực cổ lão trí tuệ cùng khảo nghiệm. Nam tử áo bào đen trầm mặc vẫn như cũ, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén, giống như trong mê vụ tìm được rồi chiến đấu mới ý chí. Hắn yên lặng đi đến một bên, bắt đầu nghiên cứu lên Huyễn Linh sư tặng cho sách vở, cố gắng từ đó hấp thu càng nhiều về linh vực tri thức. Vân Dật thì là lật nhìn trong tay mình sách vở, so sánh Huyễn Linh sư cho tần thông tin, cao mày, này linh vực so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Nhìn tới, chúng ta được tăng tốc bước chân, mới có thể để lộ nhiều bí mật hơn. Phong Hành Giả đứng ở một bên, nhìn qua bốn người, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn hiểu rõ, chính mình mặc dù là linh vực người bảo vệ, nhưng ở bọn này đến từ cổ bảo chiến sĩ trước mặt, hắn giống như tìm được rồi mới kết cục. Các minh đệ, tiếp đó ta mang bọn ngươi đi một nơi, chỗ nào có thể năng lực để cho chúng ta đối với linh vực có càng sâu hiểu rõ. Bốn người nhìn nhau, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đi theo Phong Hành Giả bước chân. Bọn hắn hiểu rõ, mỗi một lần thám hiểm đều có thể là để lộ linh vực bí mật mấu chốt. Phong Hành Giả mang theo bốn người xuyên việt rồi khu rừng rậm rạp, đi tới một mảnh khoáng đạt thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một đám linh thú đang nhàn nhã ăn cỏ, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại không tranh với đời yên tĩnh. Nơi này là thảo nguyên linh thú, là linh vực bên trong nhất là hòa bình địa phương một trong. Phong Hành Giả giải thích nói, nơi này linh thú đều hứng chịu tới linh vực che chở, chúng nó không sẽ chủ động công kích nhân loại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nơi này không có gặp nguy hiểm. Đắc Lực nghe vậy, trường kiếm vung lên, kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ồ, nơi này còn có cái gì nguy hiểm? Ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút. Sở Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ngọc bội nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Đắc Lực, khá xúc động. Phong Hành Giả tất nhiên nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Nam tử áo bào đen mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn thảo nguyên chỗ sâu, giống như đang tìm kiếm cái gì. Vân Dật thì là đi đến Phong Hành Giả bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Phong Hành Giả, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, có phải hay không có cái gì đặc biệt mục đích?" Phong Hành Giả gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Đúng thế. Nơi này ẩn giấu đi một bể linh vực bí mật. Nghe nói, tại thảo nguyên chỗ sâu, có một ngụm thần bí linh truyền. Linh truyền bên trong ẩn chứa linh vực tinh khiết nhất sức mạnh, nhưng muốn tìm được nó cũng không dễ dàng." Bốn người nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ tham dò dục vọng. Bọn hắn hiểu rõ, này linh truyền có thể chính là bọn hắn để lộ linh vực bí mật mấu chốt. Tại Phong Hành Giả dẫn đầu xuống, bốn người xâm nhập thảo nguyên. Trên thảo nguyên phong cảnh như vẽ, nhưng bốn người lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn hắn hiểu rõ, càng là sinh đẹp chỗ, thường thường ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi kỳ dị tiếng vang phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh. Bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy một đám thân hình khổng lồ linh thú chính hướng lấy bọn hắn chạy tới, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại trước nay chưa có phẫn nộ. Không tốt, là linh thú bạo động. Phong Hành Giả thấp giọng hô, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Đắc Lực một ngựa đi đầu, trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào đám kia bạo động linh thú. Đến đây đi, nhường ta xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà linh thú số lượng thực sự quá nhiều, bốn người công kích mặc dù bén nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản thế công của bọn nó. Bọn hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi, giống như lúc nào cũng có thể bị linh thú bao phủ. Mọi người cẩn thận, không muốn phân tán. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Nam tử áo bào đen im lặng, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Hắn nhanh chóng thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại vòng phòng hộ, đem bốn người bao phủ trong đó. Vân Dật thì là nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn hồi tưởng lại trong thư tịch về linh thú ghi chép, trong lòng dần dần có hiểu ra. Hắn từ từ mở mắt, chỉ thấy một đạo thanh tịnh quang mang theo trong mắt của hắn bắn ra, xuyên thấu linh thú của bạo. Mọi người đừng hoảng hốt, những linh thú này bị lực lượng nào đó khống chế. Vân Dật la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hy vọng mới. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần tìm được khống chế linh thú đầu nguồn, thì có thể giải trừ tràng nguy cơ này. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, bốn người bắt đầu tìm kiếm khống chế linh thú đầu nguồn. Bọn hắn qua lại linh thú trong lúc đó, tránh né lấy bọn chúng công kích, đồng thời tìm kiếm lấy kia thần bí đầu nguồn. Cuối cùng, tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, bọn hắn tìm được rồi lóe lên một cái nhìn quỷ dị chỉ riêng mang pháp trận. Pháp trận trong, một người mặc hắc bảo pháp sư chính đang điên cuồng thi triển pháp thuật, cố gắng khống chế nhiều hơn nữa linh thú. Quả là thế. Phong Hành Giả thấp giọng nói, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị phát động công kích. Đắc Lực một ngựa đi đầu, trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào kia pháp sư, xem chiêu, ngươi này tà ác pháp sư. Pháp sư thấy thế, cười lạnh một tiếng, thử, chỉ bằng các ngươi thì muốn ngăn cả ta. Nhưng mà, bốn người công kích lại dị thường bén nhọn. Đắc Lực cùng Phong Hành Giả kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại kiếm võng, đem pháp sư một mực vây khốn. Sở Ta ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhu hòa, phản phất đang suy yếu pháp sư ma lực. Nam tử áo bào đen pháp thuật thì như là màu đen vòng xoáy, thôn phệ lên ma pháp sư sức mạnh. Vân Dật thì là đi đến pháp trận trước, bắt đầu nghiên cứu kia phức tạp phù văn. Hắn hiểu rõ, chỉ có phá giải pháp trận này mới có thể triệt để giải trừ linh thú khống chế. Trải qua một phen nỗ lực, Vân Dật cuối cùng phá giải pháp trận. Chỉ thấy pháp trận trong quang mang dần dần tiêu tán, pháp sư thì mất đi sức mạnh, ngã trên mặt đất. Linh thú nhóm thấy thế, sôi nổi ngưng công kích, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chúng nó vây quanh bốn người, phản phất là tại cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, tràng nguy cơ này mặc dù giải trừ, nhưng linh vực bí mật còn xa xa không có để lộ. Phong hành giả, nhờ có ngươi dẫn chúng ta tới nơi này. Sở Ta nhẹ nói, hắn ngọc bội dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phong hành giả lắc đầu cười khẽ, không, là may mắn mà có các ngươi. Nếu như không có các ngươi, ta có thể vĩnh viễn cũng không cách nào tìm thấy bí mật này. Đắc lực vỗ vỗ phong hành giả bả vai, hào sảng cười nói, ha ha, huynh đệ chúng ta mấy cái, khi nào sợ qua những thứ này? Về sau, chúng ta thì cùng nhau để lộ linh vực bí mật đi. Nam tử áo bào đen mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra đối với phong hành giả tán thành cùng cảm kích. Hắn hiểu rõ, có phong hành giả giúp đỡ, bọn hắn thám hiểm con đường sẽ càng thêm thông thuận. Vân Dật thì là lật ra sách, cẩn thận nghiên cứu về linh tuyển ghi chép, nghe nói linh tuyển bên trong ẩn chứa linh vực tinh khiết nhất sức mạnh. Nếu như chúng ta có thể tìm tới nó, có thể càng thâm nhập hiểu rõ linh vực bí mật. Tại phong hành giả dẫn đầu xuống, bốn người tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên, tìm kiếm lấy kia thần bí linh tuyển. Trên thảo nguyên phong cảnh vẫn như cũ như vẽ, nhưng bốn người lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong lòng của bọn hắn chỉ có đối với linh vực bí mật khát vọng cùng thăm dò. Cuối cùng, tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, bọn hắn tìm được rồi lóe lên một cái nhìn nhu hòa chỉ riêng mang con suối. Con suối trung quanh còn cuốn từng vòng phù văn thần bí, giống như đang bảo vệ này thuần khiết sức mạnh. Là cái này linh tuyển. Phong hành giả thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kính sợ cùng kích động. Bốn người nhìn nhau, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đi đến linh tuyển trước, bắt đầu cảm thụ lấy kia thuần khiết sức mạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh trào ra nhập thể nội, phảng phất đang cùng linh hồn của bọn hắn cộng minh. Theo lực lượng tràn vào, bốn người ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên định cùng sáng ngời. Bọn hắn hiểu rõ, này linh tuyển chính là bọn hắn để lộ linh vực bí mật mấu chốt. Các minh đệ, có này linh tuyển sức mạnh, chúng ta nhất định năng lực để lộ linh vực nhiều bí mật hơn. Đắc lực la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định cùng tự tin. Sở Ta cười khẽ, ngọc bội nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Đúng vậy, có lực lượng này, chúng ta không còn sợ hãi. Nhưng chúng ta thì phải nhớ kỹ, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm thì lại càng lớn. Nam tử áo bào đen mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra đối với tương lai kiên định cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, có này linh tuyển sức mạnh, bọn hắn thám hiểm con đường đem càng thêm đặc sắc cùng kích thích. Vân Dật thì là nắm chặt quyển sách trên tay tịch, trong lòng tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Tương lai đường, bất kể gian nan dường nào, chúng ta đều muốn cùng đi xuống đi. Vì chúng ta là được tuyển chọn chiến sĩ, là linh vực thám hiểm giả, mà này linh tuyển chính là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Theo bốn người lời nói rơi xuống, bọn hắn lần nữa bước lên thám hiểm hành trình. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với linh vực bí mật khát vọng cùng thăm dò, mà linh vực bí mật cũng đem trong tay bọn hắn một một để lộ. Bốn người ngồi vây quanh tại linh tuyển bên cạnh, kia thanh tịnh mặt nước phản chiếu lấy bọn hắn kiên nghị khuôn mặt, giống như ngay cả này tự nhiên chi linh thì đang yên lặng chứng kiến nhìn quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Đắc lực đưa tay sờ nhẹ mặt nước, từng vòng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Hắn nhếch miệng cười, này linh tuyển thực sự là thần kỳ. Ta cảm giác linh lực trong cơ thể cũng tại ngao ngoe muốn động, hình như tùy thời cũng có thể đột phá một cái cảnh giới mới. Sở Ta ngọc bội tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra êm thai nhẹ băng lên, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như đang suy tư cái gì. Linh vực bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Này linh tuyển có thể chỉ là một góc của băng sơn, nhưng mặc kệ thế nào, có phần này sức mạnh, chúng ta có thể tốt hơn bảo hộ lẫn nhau, thăm dò không biết. Chương 714, nhẹ nhàng đuốt ve trang sách bên dưới, 1, chương 714, nhẹ nhàng đuốt ve trang sách bên dưới, 1, nam tử áo bào đen trầm mặc vẫn như cũ, nhưng ngón tay của hắn lại tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng đuốt ve trang sách bên dưới, đó là một quyển về cổ lao pháp thuật điện tịch, hắn ở trong lòng yên lặng tính toán làm sao đem này tân đạt được sức mạnh dung nhập chính mình trong pháp thuật, nhường sức chiến đấu nâng cao một bước. Vân Dật thì là túi đầu nhìn chăm chú quyển sách trên tay tịch, cau mày, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối, các ngươi nói, này linh tuyển sức mạnh, có thể hay không cùng linh vực hạch tâm bí mật có chỗ liên quan? Ta nhớ được trong sách đề cập tới, linh vực trung tâm ẩn giấu đi một có thể khống chế tất cả linh vực sức mạnh mấu chốt. Phong hành giả nghe vậy, ánh mắt run lên, hắn đứng dậy, ngắm nhìn thảo nguyên cuối cùng, chỗ nào dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật cũng không biết. Vân Dật, ý của ngươi là chúng ta nên hướng linh vực trung tâm xuất phát? Chỗ nào? Thế nhưng ngay cả truyền thuyết lâu đời nhất cũng giữ kín như bưng chỗ. Đắc lực vô đuổi, hào tình vạn trượng, sợ cái gì? Huynh đệ chúng ta mấy cái, ngay cả đầm lầy sương mù cũng đã xông qua được, còn có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta? Phong hành giả, dẫn đường đi, chúng ta đi gặp một lần kia linh vực hải tâm. Sở Ta hơi cười một chút, ngọc bội quang mang dường như càng tăng nhiệt độ hơn luận, tất nhiên tất cả mọi người quyết định, vậy liền để chúng ta dắt tay đồng tiến. Bất quá, nhớ kỹ, bất kể gặp được cái gì, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo, dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Nam tử áo bào đen mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả, đó là một loại đối với không biết không sợ, khát vọng đối với lực lượng, cùng với đôi minh đệ nhóm tín nhiệm. Tại phong hành giả dẫn đầu xuống, bốn người lần nữa bước lên hành trình, mục tiêu của bọn hắn là linh vực hạch tâm, trong truyền thuyết kia ẩn giấu đi vô tận sức mạnh cùng bí mật chỗ. Thảo nguyên dần dần trở nên thưa thớt, thay vào đó là từng mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, giống như có thể che đậy bầu trời. Bốn người cẩn thận xuyên thẳng qua trong đó, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. nơi này là linh vực rừng nguyên sinh, nghe nói bên trong cư trú một ít cổ lão linh thú, chúng nó có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Phong hành giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Đắc Lực cười hắc hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, vừa vặn, ta còn chưa có thử qua của ta tân chiêu đâu. Đến đây đi, nhường những linh thú này biến thành của ta thí kiếm thạch. Nhưng mà, trong rừng rậm lại an tĩnh dị thường, chỉ có bốn người tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, kiểu này tĩnh mịch ngược lại để người cảm thấy một loại không hiểu ngột ngạt. Mọi người cẩn thận, nơi này quá an tĩnh, không bình thường. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ tại là bốn người cung cấp nhìn nào đó bảo hộ. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ rừng yên tĩnh, bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy một con thân hình khổng lồ linh thú theo trong rừng cây xông ra, cặp mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa, nhìn thẳng bốn người. Đây là Viêm Linh Hổ. Phong hành giả lên tiếng kinh hô, hắn hiểu rõ kiểu này linh thú sức mạnh cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng tại đây. Đắc Lực một ngựa đi đầu, trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, thẳng đến Viêm Linh Hổ yếu hại. Nhưng mà, Viêm Linh Hổ tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên, lại tránh được Đắc Lực công kích. Mọi người cẩn thận, không muốn phân tán. Giọng Sở Tà vang lên lần nữa, hắn ngọc bội quang mang đại thịnh, hình thành một lồng ánh sáng, đem bốn người bao phủ trong đó. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển pháp thuật, hắc sắc quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành từng đạo sắc bén pháp nhận, hướng Viêm Linh Hổ đánh tới. Nhưng mà, Viêm Linh Hổ làn da dường như dị thường cứng rắn, pháp nhận đánh ở phía trên, chỉ là lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Vân Dật nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hồi tưởng lại trong thư tịch về Viêm Linh Hổ ghi chép. Đột nhiên, hắn mở to mắt, một đạo thanh tịnh quang mang theo trong mắt của hắn bắn ra, trực kích Viêm Linh Hổ tâm linh. Dừng lại, Viêm Linh Hổ, chúng ta không phải là của ngươi địch nhân. Gió Vân Dật trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Làm cho người kinh ngạc chính là, Viêm Linh Hổ lại thật sự ngừng công kích, trong ánh mắt của nó để lộ ra một loại hoài nghi cùng mê man. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một cố khó có thể tin cảm giác. Nhìn tới, này Viêm Linh Hổ bị lực lượng nào đó khống chế. Vân Dật thấp giọng nói nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hiểu ra. Bốn người bắt đầu tìm kiếm khống chế Viêm Linh Hổ đầu nguồn, bọn hắn qua lại rừng trong lúc đó, tránh né lấy Viêm Linh Hổ công kích, đồng thời tìm kiếm lấy kia thần bí đầu nguồn. Cuối cùng, tại một mảnh bí ẩn giữa đất trống, bọn hắn phát hiện lóe lên một cái nhìn quỷ dị chỉ riêng mang pháp trận. Lại là pháp trận này. Phong hành giả thấp giọng nói nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại phẫn nộ cùng quyết tâm. Đắc Lực trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào kia pháp trận, lần này, chúng ta nhất định phải triệt để phá hủy nó. Nhưng mà, pháp trận chung quanh lại bố trí cường đại phòng ngự phù văn, bốn người công kích mặc dù bé nhọn, nhưng lại không cách nào phá vỡ tầng kia phòng ngự. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tại ngăn trở bọn hắn, giống như lúc nào cũng có thể bị phản vệ. Mọi người cẩn thận, không muốn cứng đối cứng. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dường như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Chương 714, nhẹ nhàng nuốt ve trang sách bên dưới, 2, chương 714, nhẹ nhàng nuốt ve trang sách bên dưới, 2, nam tử áo bào đen im lặng, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Hắn nhanh chóng thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại phá giải phù văn, hướng kia pháp trận đánh tới. Theo nam tử áo bào đen pháp thuật rơi xuống, pháp trận chung quanh chỉ riêng mang bắt đầu lấp loé không yên, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một cô hy vọng. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần phá vỡ pháp trận này thì có thể giải trừ Viêm Linh Hổ khống chế. Cuối cùng, tại một hồi rung động dữ dội sau đó, pháp trận triệt để tan vỡ, chỉ riêng mang tiêu tán. Viêm Linh Hổ thì khôi phục thần trí, nó cúi đầu nhìn một chút bốn người, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cảm kích cùng kính sợ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, trang nguy cơ này mặc dù giải trừ, nhưng linh vực bí mật còn xa xa không có để lộ. Mà lần này trải nghiệm thì để bọn hắn càng thêm tin chắc giữa nhau tín nhiệm cùng ăn ý nhìn tới, chúng ta rời linh vực hạch tâm càng ngày càng gần. Phong hành giả thấp giọng nói nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chờ mong cùng kích động. Đắc Lực vỗ vỗ phong hành giả bả vai, hào sảng cười nói, ha ha, vậy liền để chúng ta tăng tốc bước chân đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn để lộ linh vực hạch tâm bí mật. Sở Ta cười khẽ, ngọc bội nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, đừng quên, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm thì lại càng lớn. Chúng ta không chỉ muốn để lộ linh vực bí mật, càng muốn bảo vệ tốt mảnh đất này cùng nơi này sinh linh. Nam tử áo bào đen mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Hắn hiểu rõ, bất kể phía trước và đợi bọn hắn là cái gì, bọn hắn đều đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng đối mặt. Tại phong hành giả dẫn đầu xuống, bốn người tiếp tục thâm nhập sâu rừng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết tò mò cũng khát vọng. Bọn hắn hiểu rõ, linh vực hạch tâm bí mật thì tại phía trước chờ đợi bọn hắn, mà bọn hắn cũng đem dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ đi để lộ đây hết thảy. Theo bốn người không ngừng xâm nhập, trong rừng rậm cảnh sắc cũng biến thành ngày càng kỳ dị. To lớn trên cây cối quấn quanh lấy dây leo, ngũ thải ban lan đóa hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất là tại hoan nghênh bọn hắn đến. Nhưng mà, tại đây xinh đẹp cảnh sắc phía dưới, lại ẩn giấu đi vô tận nguy cơ cùng không biết. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Phong hành giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bọn hắn hiểu rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bất kỳ cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, dùng trí tuệ đi ứng đối tất cả khiêu chiến. Đột nhiên, một hồi kỳ dị tiếng vang phá vỡ rừng yên tĩnh. bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy một đám thân hình quỷ dị linh thú chính hướng lấy bọn hắn tới gần, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại trước nay chưa có địch ý không tốt, là linh thú nhóm. Phong hành giả thấp giọng hô, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Đắc lực một ngựa đi đầu, trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào đám kia linh thú. Nhưng mà, linh thú số lượng thực sự quá nhiều, bốn người công kích mặc dù bén nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản thế công của bọn nó. Mọi người cẩn thận, không muốn phân tán. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như vậy, linh thú nhóm, bọn hắn lực lượng dường như có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Thì trong lúc nguy cấp này, nam tử áo bào đen đột nhiên thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại kết giới, đem bốn người bao phủ trong đó. Linh thú nhóm công kích rơi tại trên kết giới, chỉ khơi dậy một từng cơn sóng gợn, lại không cách nào phá vỡ tầng kia phòng ngự. Mọi người mau thừa dịp cơ khôi phục linh lực. Giọng nam tử áo bào đen tại kết giới bên trong quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bọn hắn hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất là gìn giữ thể lực cùng linh lực, để ứng đối với chiến đấu kế tiếp. Thế là, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục linh lực, đồng thời quan sát đến linh bảy thú động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, linh thú nhóm công kích ngày càng mạnh mẽ, nhưng nam tử áo bào đen kết giới nhưng thủy chung kiên cố, vững vàng thủ hộ lấy bốn người. Cuối cùng, tại một hồi rung động dữ dội sau đó, linh thú nhóm dường như mất kiên trì, bắt đầu dần dần tan đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với nam tử áo bào đen cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như không có nam tử áo bào đen kịp lúc ra tay, bọn hắn có thể đã mệnh tang tại đây. Áo bào đen, may mắn mà có ngươi. Đắc lực vô nam tử áo bào đen bả vai, hào sảng cười nói. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Hắn hiểu rõ, bọn hắn là một đoàn đội, chỉ có tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi được càng xa. Tại phong hành giả dẫn đầu xuống, bốn người tiếp tục thâm nhập sâu rừng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết tò mò cùng khát vọng, nhưng cùng lúc cũng càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Bọn hắn hiểu rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bất kỳ cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải thời khắc gìn giữ trạng thái tốt nhất, vì ứng đối tất cả khiêu chiến. Cuối cùng, tại một mảnh rừng cây rậm rạp sau đó, bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại hang núi. Hang núi lối vào bị một tầng thần bí chỉ riêng mang bao phủ, phảng phất là một thông hướng thế giới khác môn hộ. Nơi này, chương 715, Hán Nội Tâm Kích Động Cùng Đề Phòng. 1. Chương 715, Hán Nội Tâm Kích Động Cùng Đề Phòng. 1. Nơi này chính là linh vực hạch tâm sao? Phong hành giả thấp giọng liễu díu, ánh mắt bên trong lóe ra vừa căng thẳng lại vẻ hưng phấn. Hắn chậm rãi đi về phía tầng kia thần bí chỉ riêng mang bao phủ hang núi cửa vào, giống như mỗi một bước cũng đạp ở không biết biên giới. Đắc lực theo sát phía sau, trường kiếm trong tay nắm chặt, mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, hiển lộ ra hắn nội tâm kích động cùng đề phòng, quản hắn có phải hay không, chúng ta xông vào một lần là được. Nói không chừng, trong truyền thuyết kia vô tận sức mạnh cùng bí mật thì ở trong sơn động này chờ lấy chúng ta đâu. Sở Ta nhẹ vỗ về trước ngực ngọc bội kia dường như cảm ứng được cái gì, chỉ riêng mang càng thêm ôn nhuận, hắn nói khẽ, cẩn thận tốt hơn, quang mang này trong mơ hồ lộ ra một cỗ bất phàm khí tức, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thì có thể vào. Nam tử áo bào đen trầm mặc vẫn như cũ, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sắc bén, giống như có thể xuyên thấu tầng kia chỉ riêng mang, nhìn thấy sơn động nội bộ cảnh tượng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi pháp lực màu đen, nhẹ nhàng đụng vào hướng tầng kia chỉ riêng mang. Ông, một tiếng kêu khẽ vang lên, tầng kia chỉ riêng mang dường như bị xúc động bình thường, nổi lên từng vòng gợn sóng. Nam tử áo bào đen ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được một cô đến từ hang núi chỗ sâu lực lượng cường đại, đó là một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh, vừa cổ lão vừa thần bí. Nhìn tới, này sơn động sắc thực không đơn giản. Nam tử áo bào đen thanh âm trầm thấp vang lên, hắn thu tay lại, quay đầu nhìn về phía ba người khác, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, cố lực lượng này có thể vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn nhìn chăm chú hang núi cửa vào, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm, ta nghĩ, chúng ta sắp mà đúng, có thể không bèn bèn là sức mạnh cùng bí mật, còn có trách nhiệm cùng khảo nghiệm. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể phía trước và đợi bọn hắn là cái gì, bọn hắn đều đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng đối mặt. Phong hành giả cắn răng một cái, dẫn đầu bước vào tầng kia thần bí chỉ riêng mang trong. Chỉ cảm thấy một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở hang núi nội bộ. Đắc lực, Sở Tà, nam tử áo bào đen cùng Vân Dật thì theo sát phía sau, một bước vào hang núi. Sơn động nội bộ, đúng là một mảnh rộng lớn không gian, bốn phía trên vách tường khảm nạm nhìn kỳ dị phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi được tựa như ảo mộng. Mà tại giữa không gian, lơ lửng một cái cự đại quả cầu ánh sáng, quang cầu bên trong dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật. Là cái này, linh vực hạch tâm. Đắc lực mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Sở Ta ngọc bội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng quả cầu ánh sáng kia bên trong sức mạnh kêu gọi lẫn nhau. Không, này không vẹn vẹn là linh vực hạch tâm, càng là hơn, một cái thế giới khởi điểm cùng đích. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú quả cầu ánh sáng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động cùng kính sợ. Cố lực lượng này quá to lớn, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, bằng không sợ rằng sẽ bị cố lực lượng này thôn vệ. Vân Dật nhắm chặt hai mắt, hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, dùng tâm đi cảm thụ quả cầu ánh sáng kia bên trong sức mạnh. Đột nhiên, hắn mở to mắt, một đạo thanh tịnh quang mang theo trong mắt của hắn bắn ra, bắn thẳng về phía quả cầu ánh sáng kia. cố lực lượng này là thuần khiết, nhưng cũng bị lực lượng nào đó trói buộc. Chúng ta cần muốn tìm tới giải trừ trói buộc phương pháp, mới có thể chân chính nắm giữ cố lực lượng này. Giọng Vân giật trong sơn động quen quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người bắt đầu quay chung quanh quả cầu ánh sáng kia tìm kiếm manh mối, bọn hắn quan sát kỹ nhìn trên vách tường phù văn, cố gắng tìm thấy giải trừ trói buộc mấu chốt. Nhưng mà, những kia phù văn dị thường phức tạp, giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng huyền bí, để người khó mà nắm lấy. Những phù văn này, quá cổ xưa, ta chưa bao giờ thấy qua. Phong Hành Giả thấp giọng nói, lông mày của hắn quá chặt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với những phù văn này cảm thấy vô kế khả thi. Đắc lực trường kiếm vung lên, kiếm quang lấp lóe, hắn cố gắng dùng vũ lực phá giải những kia phù văn, nhưng kiếm quang rơi tại trên phù văn, lại chỉ là khơi dậy một từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách phá vỡ tầng kia phòng ngự. Khác uổng phí sức lực, những phù văn này không phải vũ lực có thể giải quyết. Sở Ta nhẹ nói, hắn ngọc bội chỉ riêng mang càng thêm ôn nhuận, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó chỉ dẫn. Nam tử áo bào đen im lặng, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sắc bén. Hắn nhanh chóng thi triển pháp thuật, hắc sắc quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành từng đạo sắc bén pháp nhận, hướng những kia phù văn đánh tới. Nhưng mà, pháp nhận rơi tại trên phù văn, cũng chỉ là lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Những phù văn này, dường như cần đặc biệt giải pháp. Giọng nam tử áo bào đen trầm thấp mà kiên định, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những kia phù văn, cố gắng tìm thấy trong đó quy luật cùng huyền bí. Theo thời gian trôi qua, bốn người dần dần phát hiện những kia phù văn ở giữa vi diệu liên hệ. Bọn hắn bắt đầu đếm thử dựa theo nào đó đặc biệt chỉnh tự đụng vào những kia phù văn, mỗi một lần đụng vào đều sẽ nhường quả cầu ánh sáng bên trong sức mạnh ba động một phen. Cuối cùng, tại một lần lơ đãng đụng vào phía dưới, quả cầu ánh sáng bên trong sức mạnh đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại dao động năng lượng quét sạch cả sơn động. Bốn người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị cuốn vào một không biết thế giới bên trong. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã tới một hoàn toàn mới không gian. Nơi này không có hang núi trói buộc, không có phù văn hiện chế, chỉ có một mảnh rộng lớn bát ngát tinh không cùng từng viên một sáng chói tinh thần. Đây là ở đâu? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hãi thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Chương 715, hắn nội tâm kích động cùng đề phòng. 2, chương 715, hắn nội tâm kích động cùng đề phòng. 2, Sở Tàng Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng phiến tinh không này kêu gọi lẫn nhau, nơi này là linh vực hạch tâm, cũng thế, một thế giới hoàn toàn mới. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú tinh không, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động cùng kính sợ, chúng ta lại thật sự giải khai linh vực hạch tâm bí mật, đi tới cái này thế giới hoàn toàn mới. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được phiến tinh không này bên trong sức mạnh cùng huyền bí, nơi này ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng sức mạnh, chúng ta cần phải từ từ thăm dò mới có thể chân chính nắm giữ mảnh thế giới này huyền bí. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với không biết tò mò cùng khát vọng. Bọn hắn hiểu rõ, mảnh này thế giới hoàn toàn mới, đem vì bọn họ đem lại vô tận khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà bọn hắn cũng đem dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, đi để lộ mảnh thế giới này huyền bí, viết thuộc về mình truyền kỳ. Tại tinh không chiếu rọi xuống, bốn người bước lên mới hành trình. Bọn hắn qua lại giữa các vì sao, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Mỗi một lần phát hiện, cũng để bọn hắn đối với mảnh thế giới này có càng sâu đã hiểu cùng biết nhau. Nhưng mà, theo thăm dò xâm nhập, bọn hắn thì dần dần phát hiện mảnh thế giới này ẩn tàng nguy cơ. Một cỗ không biết sức mạnh, dường như chính nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, chờ đợi thời cơ, đem bọn hắn thôn phệ. Mọi người cẩn thận, nơi này ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Phong Hành Giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bọn hắn hiểu rõ, tại đây phiến không biết trong thế giới, bất kỳ cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, dùng trí tuệ đi ứng đối tất cả khiêu chiến. Đột nhiên, một hồi kỳ dị vang lên tiếng gió, tinh giữa không trùng, dường như có một mảnh hắc vân chính đang nhanh chóng tới gần. Bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy kia phiến hắc vân trong, ẩn giấu đi vô số quỷ dị thân ảnh, chính hướng lấy bọn hắn tới gần. Không tốt, là sinh vật bóng tối. Phong Hành Giả thấp giọng hô, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Đắc Lực một ngựa đi đầu, trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào kia phiến hắc vân. Nhưng mà, sinh vật bóng tối số lượng thực sự quá nhiều, bốn người công kích mặc dù bén nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản thế công của bọn nó. Mọi người cẩn thận, không muốn phân tán. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như vậy, sinh vật bóng tối nhóm, bọn hắn lực lượng dường như có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Thì trong lúc nguy cấp này, nam tử áo bào đen đột nhiên thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại kết giới, đem bốn người bao phủ trong đó. Sinh vật bóng tối nhóm công kích rơi tại trên kết giới, chỉ khơi dậy một từng cơn sóng gợn, lại không cách nào phá vỡ tầng kia phòng ngự. Mọi người mau thừa dịp cơ khôi phục linh lực. Giọng nam tử áo bào đen tại kết giới bên trong quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái, bắt đầu nhanh chóng khôi phục linh lực, đồng thời quan sát đến sinh vật bóng tối nhóm động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, sinh vật bóng tối nhóm công kích ngày càng mạnh mẽ, nhưng nam tử áo bào đen kết giới nhưng thủy chung kiên cố, vững vàng thủ hộ lấy bốn người. Cuối cùng, tại một hồi rung động dữ dội sau đó, sinh vật bóng tối nhóm dường như mất kiên trì, bắt đầu dần dần tàn đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với nam tử áo bào đen cảm kích cùng kính nghệ. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như không có nam tử áo bào đen kịp sử dụng ra tay, bọn hắn có thể đã mệnh tang tại đây. Áo bào đen, may mắn mà có ngươi. Đắc Lực vô nam tử áo bào đen bả vai, hào sảng cười nói. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Tại đã trải qua nguy cơ lần này sau đó, bốn người càng thêm kiên định giữa nhau tín nhiệm cùng ăn ý, thế là bọn hắn tiếp tục bước lên hành trình, thăm dò mảnh này thần bí mà rộng lớn tinh không. Theo sinh vật bóng tối nhóm tối lui, tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong lòng đều hiểu, này chỉ là bọn hắn tại đây phiến không biết trong thế giới cảnh ngộ lần đầu tiên nguy cơ. Áo bào đen, ngươi kết giới thực sự là lợi hại, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể tiểu chân nguy hiểm. Đắc lực vô vô nam tử áo bào đen bà bay, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia ngưng trọng, đây chỉ là bắt đầu, mảnh thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Vân Dật hít sâu một hơi, nhìn chăm chú tinh không, ta nghĩ, những thứ này sinh vật bóng tối xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Chúng nó dường như đang bảo vệ bí mật nào đó, hoặc là đang đợi cái gì? Chương 716, không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyệt của bọn nó gần. 1. Chương 716, không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyệt của bọn nó gần. 1. Sở Tàng Ngọc bội chỉ riêng mang lớp lóe, phản phất đang cùng Vân Dật kêu gọi lẫn nhau, không quản chúng nó đang chờ đợi cái gì, chúng ta đều phải tìm thấy đáp án. Mảnh thế giới này huyền bí, ngay tại chúng ta trước mắt, chỉ chờ chúng ta đi để lộ. Bốn người lần nữa bước lên hành trình, bọn hắn qua lại giữa các vì sao, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Mỗi một lần phát hiện, cũng để bọn hắn đối với mảnh thế giới này có càng sâu đã hiểu cùng biết nhau. Nhưng mà, theo thăm dò xâm nhập, bọn hắn thì dần dần phát hiện mảnh thế giới này ẩn tàng càng nhiều nguy cơ. Tinh giữa không trung, dường như ẩn giấu đi vô số quỷ dị cạm bẫy cùng cơ quan, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi người cẩn thận, nơi này dường như có cạm bẫy. Phong Hành Giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy tinh giữa không trung lại ẩn giấu đi từng mảnh quỷ dị sương mù. Những kia sương mù phảng phất có sinh mệnh bình thường, chính đang chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Không tốt, là sương mù cạm bẫy. Đắc Lực thấp giọng hô, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Nhưng mà, sương mù tốc độ thực sự quá nhanh, bốn người công kích mặc dù bén nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyệt của bọn nó gần. Chỉ thấy trong sương mù lại ẩn giấu đi vô số quỷ dị xúc tu, chính hướng lấy bọn hắn điên cuồng địa vùng vẫy mà đến. Mọi người nhanh tập hợp một chỗ, không muốn phân tán. Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng lưu hòa, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như vậy, sương mù cạm bẫy, bọn hắn lực lượng dường như có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Thì trong lúc nguy cấp này, nam tử áo bào đen đột nhiên thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại phong bạo, đem sương mù thổi đến tan ra bốn phía. Những tia xúc tu tại phong bạo tàn sát bừa bãi dưới, lại sôi nổi đứt gãy, hóa thành điểm điểm tinh quang. Mọi người mau thừa dịp cơ đi tới. Giọng nam tử áo bào đen tại trong gió lốc quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái, bắt đầu nhanh chóng xuyên qua sương mù khu vực. Theo lấy bọn hắn đi tới, tinh giữa không trung cảnh tượng thì bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản sáng chói tinh thần vậy mà bắt đầu dần dần ảm đạm, giống như mất đi sinh mệnh đồng dạng. Mà tinh giữa không trung lại xuất hiện từng mảnh quỷ dị lỗ đen, chính đang chậm rãi thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh. Đây là có chuyện gì vậy? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Sở Ta Ngọc bội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng phiến tinh không này kêu gọi lẫn nhau, những thứ này lỗ đen, tựa hồ là lực lượng nào đó cụ tượng hóa, chúng nó đang thôn vệ mảnh thế giới này sinh mệnh cùng sức mạnh. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú lỗ đen, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động cùng kính sợ, chúng ta nhất định phải tìm thấy ngăn cản những thứ này lỗ đen phương pháp, bằng không, mảnh thế giới này đều sẽ bị triệt để thôn vệ. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được phiến tinh không này bên trong nguy cơ cùng kiêu chiến, ta nghĩ, những thứ này lỗ đen xuất hiện, cùng linh vực hạch tâm bí mật có mật thiết liên quan. Chúng ta nhất định phải tìm thấy đáp án, mới có thể ngăn cản trạng thái nạn này. Bốn người bắt đầu tìm kiếm ngăn cản lỗ đen phương pháp, bọn hắn qua lại giữa các vì sao, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Mỗi một lần phát hiện, cũng để bọn hắn đối với mảnh thế giới này có càng sâu đã hiểu cùng biết nhau. Nhưng mà, lỗ đen sức mạnh thực sự quá mức cường đại, bọn hắn công kích mặc dù bé nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản lỗ đen thôn phệ. Chỉ thấy trong lỗ đen lại ẩn giấu đi vô số quỷ dị sinh vật, chính hướng lấy bọn hắn điên cuồng địa lánh tới. Mọi người cẩn thận, những sinh vật này dường như bị lỗ đen khống chế, lực lượng của bọn chúng phi thường cường đại. Phong Hành Giả thấp giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ, những sinh vật này xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, lỗ đen sức mạnh thực sự quá mức quỷ dị, những sinh vật kia công kích lại có thể xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp công kích đến linh hồn của bọn hắn. A! Đắc Lực hét thảm một tiếng, chỉ thấy linh hồn của hắn lại bị một con sinh vật thôn phệ, thân thể hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt lên. Đắc Lực! Phong Hành Giả kêu lên một tiếng, ngay lập tức xông lên phía trước, cố gắng cứu trở về Đắc Lực. Nhưng mà, lỗ đen sức mạnh thực sự quá mức cường đại, công kích của hắn lại không cách nào xuyên thấu tầng kia phòng ngự. Mọi người mau bỏ đi! Giọng Sở Ta tại bốn người vang lên bên hai, hắn ngọc bội tỏa ra ánh sáng lưu hòa, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn nào đó che chở. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như vậy, lỗ đen sức mạnh, bọn hắn lực lượng dường như có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Thì trong lúc nguy cấp này, nam tử áo bào đen đột nhiên thi triển pháp thuật, hắc sát quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại kết giới, đem ba người bao phủ trong đó. Những sinh vật kia công kích rơi tại trên kết giới, chỉ khơi dậy một từng cơn sóng gợn, lại không cách nào phá vỡ tầng kia phòng ngự. áo bào đen, may mắn mà có ngươi. Vân Dật thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia ngưng trọng, đây chỉ là tạm thời, chúng ta nhất định phải tìm thấy ngăn cản lỗ đen phương pháp, bằng không, chúng ta đều sẽ bị thôn vệ. Ba người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bọn hắn hiểu rõ, chàng nguy cơ này xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải càng thêm cố gắng đi tìm đáp án. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên hành trình, qua lại giữa các vì sao. Bọn hắn gặp phải vô số nguy cơ cùng khiêu chiến, nhưng mỗi một lần cũng nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, thành công địa biến nguy thành an. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 716, không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyệt của bọn nó gần. 2, chương 716, không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyệt của bọn nó gần. 2, cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, bọn hắn phát hiện một ẩn tàng tinh thần, cái ngôi sao kia tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như cùng phiến tinh không này không hợp nhau. Đây là cái gì? Vân Dật mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Sở Tang Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng cái ngôi sao kia kêu gọi lẫn nhau, ngôi sao này tựa hồ là này phiến hạch tâm của thế giới, nó nắm giữ lấy ngăn cản lỗ đen mấu chốt. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú tinh thần, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động cùng kính sợ. Chúng ta nhất định phải tìm thấy bước vào cái ngôi sao kia phương pháp, mới có thể ngăn cản trạng thái nạn này. Thế là bốn người bắt đầu tìm kiếm bước vào tinh thần phương pháp. Bọn hắn đã trải qua vô số gian nan cùng hiểm trở, nhưng mỗi một lần cũng nương tựa theo lẫn nhau trí tuệ cùng dũng khí, thành công địa khắc phục khó khăn. Cuối cùng, tại một lần lơ đãng đụng vào phía dưới, bọn hắn lại thành công địa tiến nhập cái ngôi sao kia. Chỉ thấy tinh thần nội bộ lại ẩn giấu đi một mảnh rộng lớn không gian, trong không gian lơ lửng một cái cự đại quả cầu ánh sáng, quang cầu bên trong dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật. Là cái này, ngăn cản lỗ đen mấu chốt sao? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Sở Tang Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng quả cầu ánh sáng kia bên trong sức mạnh kêu gọi lẫn nhau. Đúng vậy, cố lực lượng này chính là ngăn cản lỗ đen mấu chốt. Chúng ta chỉ cần nắm giữ cố lực lượng này, có thể cứu vớt mảnh thế giới này. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú quả cầu ánh sáng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Như vậy, chúng ta liền đến nắm giữ cố lực lượng này đi. Vì mảnh thế giới này tương lai, vì sứ mạng của chúng ta. Thế là bốn người bắt đầu nếm thử nắm giữ luồng sức mạnh đó. Bọn hắn đã trải qua vô số gian nan cùng hiểm trở, nhưng mỗi một lần cũng nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, thành công địa khắc phục khó khăn. Cuối cùng, tại một lần lơ đãng đụng vào phía dưới, bọn hắn lại thành công nắm giữ luồng sức mạnh đó. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng bên trong sức mạnh bắt đầu dần dần tràn vào thân thể của bọn hắn thực lực thì tại thời khắc này đạt được to lớn tăng lên. Chúng ta thành công. Đắc Lực reo hò một tiếng, hương phấn mài nhảy dựng lên. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang càng tăng nhiệt độ hơn luận, phản phất đang cùng thành công của bọn hắn kêu gọi lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta thành công. Mảnh thế giới này tương lai thì nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời tự hào cùng thỏa mãn. Chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, nhưng ít ra chúng ta đã bước ra quan trọng một bước. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh. Đúng vậy, chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần chúng ta dắt tay đồng tiến, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thế là bốn người lần nữa bước lên hành trình, bọn hắn qua lại giữa các vì sao, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết tò mò cùng khát vọng, thì tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng ước mơ. Theo lực lượng tràn vào, bốn người cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, giống như có thể xuyên thấu tinh không, nhìn thẳng kia không biết cuối cùng. Cố lực lượng này thực sự là quá cường đại. Đắc Lực cơ trường kiếm trong tay, kiếm quang như rồng, vạch phá tinh không, lưu lại từng đạo rực rỡ quý đạo. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang càng tăng nhiệt độ hơn luận, giống như cùng phiến tinh không này hòa làm một thể. Đúng vậy à, cố lực lượng này không chỉ tăng cường thực lực của chúng ta, càng để cho chúng ta đối với mảnh thế giới này có càng sâu đã hiểu. Nam tử áo bào đen im lặng, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sắc bén. Hắn cảm nhận được một cố đến từ tinh thần chỗ sâu kêu gọi, đó là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, vừa thần bí lại thân thiết. Ta nghĩ, ngôi sao này còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Nam tử áo bào đen thấp giọng nói, thanh âm của hắn trong tinh không quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn nhìn chăm chú tinh thần chỗ sâu, đúng vậy, ta thì cảm nhận được. Cố lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng dường như còn không phải đích. Chúng ta cần muốn tiếp tục thăm dò, mới có thể để lộ mảnh thế giới này chân chính huyền bí. Thế là, bốn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn qua lại giữa các vì sao, tìm kiếm lấy kia không biết bí mật. Mỗi một lần phát hiện, cũng để bọn hắn đối với mảnh thế giới này có nhận thức sâu hơn cùng kính sợ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xâm nhập tinh thần nội bộ lúc, một cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh đem bọn hắn cuốn vào. Bốn người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị cuốn vào một không biết không gian trong. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã tới một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này, không có tinh không sáng chói, không có tinh thần lấp lóe, chỉ có một mảnh mênh mông sương mù cùng từng tòa tế đàn cổ xưa. Đây là ở đâu? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Chương 717, qua lại sương mù trong lúc đó, thăm dò mảnh này không biết thế giới, 1, chương 717, qua lại sương mù trong lúc đó, thăm dò mảnh này không biết thế giới, 1, Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang yếu ớt, phản phất đang cùng mảnh thế giới này sức mạnh chống lại, nơi này tựa hồ là tinh thần nội bộ, một bị lãng quên thế giới. Nam tử áo bào đen nhìn chăm chú tế đàn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động. Những thứ này tế đàn tựa hồ là nào đó nghi thức nơi trốn. Chúng ta có thể ngộ nhập nào đó nghi thức cổ xưa trong. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được bên trong vùng thế giới này sức mạnh cùng huyền bí, mặc kệ đây là địa phương nào, chúng ta đều phải tìm thấy cách đi ra ngoài. Bằng không, chúng ta có thể biết bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bốn người bắt đầu tìm đường ra ngoài, bọn hắn qua lại sương mù trong lúc đó, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Nhưng mà, sương mù thực sự quá mức nồng hậu dày đặc, tầm mắt của bọn hắn bị nghiêm trọng trở ngại, căn bản là không có cách thấy rõ đường phía trước. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Phong hành giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Đột nhiên, một hồi kỳ dị thanh âm vang lên, trong sương mù lại chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia người khoác áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ, giống như cùng mảnh thế giới này hòa làm một thể. Các ngươi là ai? Tại sao lại tới đây? Đạo thân ảnh kia thấp giọng hỏi, thanh âm của hắn ở trong sương mù quanh quẩn, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được lẫn nhau trong mắt cảnh giác cùng đề phòng. Bọn hắn hiểu rõ, đạo thân ảnh này có thể nắm giữ lấy bọn hắn rời đi nơi này mấu chốt. Chúng ta là lầm vào nơi này mạo hiểm giả. Vân Dật mở miệng nói, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, chúng ta chỉ là muốn tìm thấy rời đi nơi này phương pháp, cũng không có ác ý. Đạo thân ảnh kia trầm mặt một lát, tựa hồ tại xem kỹ lời của bọn hắn. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong sương mù lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây là một đạo thông hướng ngoại giới quan môn, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới có thể rời đi nơi này. Đạo thân ảnh kia thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bọn hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Điều kiện gì? Vân Dật mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đạo thân ảnh kia hơi cười một chút, giống như đã nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, các ngươi nhất định phải tìm thấy mảnh thế giới này chân chính huyền bí, đồng thời đem nó mang về ngoại giới. Như vậy, các ngươi mới có thể chân chính nắm giữ mảnh thế giới này sức mạnh. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn hiểu rõ, này không vẹn vẹn là một cái điều kiện, càng là hơn một khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chúng ta đáp ứng ngươi. Vân Dật mở miệng nói, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định. Đạo thân ảnh kia gật đầu một cái, trong sương mù quang môn bắt đầu dần dần mở rộng. Bốn người nhìn nhau, cũng hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát bước vào chỉ riêng trong môn phái. Theo lấy bọn hắn bước vào, quang môn bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất tại trong sương mù. Mà đạo thân ảnh kia thì chậm rãi biến mất tại trong sương mù, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Bốn người xuất hiện lần nữa tại tinh giữa không trung, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với không biết tò mò cùng khát vọng. Bọn hắn hiểu rõ, mảnh thế giới này còn ẩn giấu đi vô số huyền bí cùng khiêu chiến, chờ đợi lấy bọn hắn đi để lộ. Chúng ta thành công. Đắc lực gieo hò một tiếng, thương phấn mài nhảy dựng lên. Sở ta ngọc bội chỉ riêng mang lần nữa đại thịnh, phản phất đang cùng thành công của bọn hắn kêu gọi lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta thành công. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng dài đường muốn đi. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định. Mặc kệ phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng đối mặt. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh. Đúng vậy, chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần chúng ta lòng mang tín niệm, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thế là bốn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn qua lại giữa các vì sao, thăm dò mảnh này không biết thế giới. Mỗi một lần phát hiện, cũng để bọn hắn đối với mảnh thế giới này có càng sâu đã hiểu cùng biết nhau. Nhưng mà theo thăm dò xâm nhập, bọn hắn thì dần dần phát hiện mảnh thế giới này ẩn tàng càng nhiều nguy cơ. Tinh giữa không trung lại ẩn giấu đi vô số quỷ dị sinh vật cùng cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi người cẩn thận, nơi này dường như có mai phục. Phong hành giả thấp giọng nhắc nhở, tay hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Bốn người ngay lập tức đề cao cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy tinh giữa không trung lại ẩn giấu đi từng mảnh quỷ dị hắc vân trong lóe ra vô số quỷ dị con mắt, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Không tốt, là ám ảnh đàn thú. Đắc lực thấp giọng hô, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Chương 717, qua lại sương mù trong lúc đó, thăm dò mảnh này không biết thế giới. 2, chương 717, qua lại sương mù trong lúc đó, thăm dò mảnh này không biết thế giới. 2, nhưng mà, ám ảnh bầy thú số lượng thực sự quá nhiều, bốn người công kích mặc dù bén nhọn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản thế công của bọn nó. Chỉ thấy ám ảnh trong bầy thú, lại đi ra một con to lớn đua thú bóng tối, trong ánh mắt của nó lóe ra hung tàn cùng tham lam. Các ngươi, dám xâm nhập lãnh địa của ta? Đua thú bóng tối thấp giọng quát, thanh âm của nó trong tinh không quanh quẩn, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng rung động. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể chiến thắng cái này đua thú bóng tối. Chúng ta lên. Phong hành giả khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông về đua thú bóng tối. Đắc lực, sở tà, nam tử áo bào đen thì theo sát phía sau, sôi nổi triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, bốn người mặc dù thực lực cường đại, nhưng đua thú bóng tối sức mạnh thì không dùng kinh thường. Công kích của nó bén nhọn mà hung mãnh, mỗi một lần vung chảo đều có thể mang theo từng đợt cuồng phong, đem bốn người thổi đến ngã trái ngã phải. Nhưng mà bốn người cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, không ngừng mà phối hợp cùng công kích, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại một lần ăn ý phối hợp phía dưới, bọn hắn thành công địa đánh bại đua thú bóng tối. Theo đua thú bóng tối ngã xuống, ám ảnh đàn thú thì bắt đầu dần dần tàn đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Chúng ta lại thành công. đắc lực reo hò một tiếng, thương phấn mài nhảy dựng lên. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang càng tăng nhiệt độ hơn luận, phảng phất đang cùng bọn hắn thắng lợi kêu gọi lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta lại thành công. Nhưng trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi đối mặt. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng tự tin. Mặc kệ phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng chiến thắng tất cả khó khăn. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh. Đúng vậy, chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần chúng ta lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thế là bốn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn qua lại giữa các vì sao, tiếp tục thăm dò mảnh này không biết thế giới. Mỗi một lần phát hiện cùng tiêu chiến, cũng để bọn hắn trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Mà ở mảnh này không biết trong tinh không, còn có càng nhiều huyền bí cùng sức mạnh chờ đợi bọn hắn đi để lộ cùng nắm giữ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn dắt tay đồng tiến, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bốn người tiếp tục trong tinh không xuyên thẳng qua, mỗi một bước cũng đạt được kiên định mà hữu lực. Đắc lực trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó mà che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Các ngươi nói, phiến tinh không này trong rốt cục còn cất giấu bao nhiêu chúng ta không có phát hiện bí mật? Sở Ta nhẹ khẽ vuốt vuốt trước ngực ngọc bội kia giống như cũng tại đáp lại tâm tình của hắn, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, bí mật nha, luôn luôn nuốt trong tối địa phương không đáng chú ý bất quá, ta cùng tin ánh mắt của chúng ta cùng tâm, hội mang bọn ta tìm thấy đáp án. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, không sai, bí mật luôn luôn chờ đợi người dũng cảm đi để lộ, mà chúng ta chính là những kia người dũng cảm. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn xuyên qua xa xôi tinh hà, giống như năng lực nhìn thấy kia không biết bị ngạ, người dũng cảm, không chỉ cần có dũng khí, càng cần nữa trí tuệ cùng kiên trì. Chúng ta đều chuẩn bị xong chưa? Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy đối với tương lai lòng tin cùng quyết tâm. Đúng lúc này, tinh không đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh tinh thần bắt đầu lấp loé không yên, phản phất có lực lượng nào đó trong bóng tối phun trào. Đắc lực cao mày nói, đây là có chuyện gì? Tinh thần làm sao lại như vậy đột nhiên trở nên như thế không ổn định? Sở Tang Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng tinh thần dị động kêu gọi lẫn nhau, không tốt, nơi này có thể ẩn giấu đi nào đó chúng ta không biết sức mạnh. Mọi người phải cẩn thận. Nam tử áo bào đen nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn tới, chúng ta lại phải đối mặt một hồi mới khiêu chiến. Vân Dật nắm chặt song quyền, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, mặc kệ là cái gì khiêu chiến, chúng ta đều đem vượt khó tiến lên. Vì chúng ta là lẫn nhau dựa vào, là phiến tinh không này nhà thám hiểm. Đúng lúc này, tinh giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Kia vết nước phảng phất là một thông hướng thế giới khác môn hộ, bên trong dũng động bóng tối vô tận cũng không biết. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng bất an. Đây là cái gì? Đắc lực thấp giọng hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang bắt đầu lấp lóe, phản phất đang cùng kia trong cái khe sức mạnh chống lại, ta không biết, nhưng ta cảm giác được, này trong cái khe ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Nam tử áo bào đen nhanh chóng làm ra quyết định, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách quan bế này khe nước, bằng không, phía tinh không này có thể biết bị triệt để thôn vệ. Vân Dật hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định chỉ riêng mang, vậy liền để chúng ta cùng nhau đi quan bế này khe nước đi. Bốn người nhanh chóng hành động, bọn hắn vây quanh vết nước triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Kia vết nước phảng phất là một vật sống, không ngừng mà dũng động sức mạnh của bóng tối, cố gắng đem bọn hắn thôn phệ. Nhưng bốn người nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, không ngừng mà phối hợp cùng công kích, dần dần ổn định thế cuộc. Chương 718, uy nghiêm cùng rung động. Chương 718, uy nghiêm cùng rung động. Đúng lúc này, trong cái khe đột nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp, các ngươi là ai? Vì sao dám tới khiêu chiến ta sức mạnh? Thanh âm kia giống như đến từ thế giới khác, mang theo vô tận uy nghiêm cùng rung động. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được lẫn nhau trong lòng rung động cùng bất an. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là càng thêm kiên định địa đứng chung một chỗ. Chúng ta là phiến tinh không này nhà thám hiểm. Đắc lực cao giọng hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm, chúng ta sẽ không để cho lực lượng của ngươi thôn vệ phiến tinh không này. Sở Tang Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng kia trong cái khe sức mạnh chống lại, lực lượng của chúng ta mặc dù nhỏ bé, nhưng tín niệm của chúng ta lại kiên cố. Chúng ta nhất định sẽ quan bế này khe nước. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển ra ma pháp của hắn, từng đạo hắc sắc quang mang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về vết nứt, không cần biết ngươi là cái gì sức mạnh, cũng đừng hòng thôn vệ chúng ta. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cơ trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang như rồng phóng tới vết nước. Chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ không để cho bất kỳ lực lượng nào ngăn cản cước bộ của chúng ta. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, kia vết nước bắt đầu từ từ nhỏ dần. Sức mạnh của bóng tối giống như bị niềm tin của bọn họ cùng dũng khí chấn nhiếp, bắt đầu chậm rãi biến mất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng tức đem thành công quan bế vết nước lúc, kia trong cái khe đột nhiên đã tuôn ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Luồng sức mạnh đó phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ, đem bốn người bọn họ cuốn vào trong đó. Không tốt, chúng ta bị cuốn vào. Đắc lực kêu lên một tiếng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoảng sợ. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang bắt đầu lấp lóe không yên, giống như cũng tại cùng luồng sức mạnh đó chống lại. Mọi người chịu đựng, chúng ta không thể bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển ra ma pháp của hắn, cố gắng ổn định thân hình. Chúng ta nhất định phải tìm thấy cách đi ra ngoài, bằng không chúng ta có thể biết bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vân Dật nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định chỉ riêng mang, mặc kệ nơi này là địa phương nào, chúng ta đều phải tìm thấy đường đi ra ngoài. Vì, chúng ta hành trình còn chưa kết thúc. Bốn người bắt đầu tại luồng sức mạnh đó bên trong giãy giụa, bọn hắn cố gắng tìm thấy cách đi ra ngoài. Nhưng mà, luồng sức mạnh đó thực sự quá mức cường đại, bọn hắn giãy giụa dường như chỉ là phí công. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Là các ngươi. Thân ảnh kia kêu lên một tiếng, giống như nhìn thấy cứu tinh, ta cuối cùng đợi đến các ngươi. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng hoài nghi. Thân ảnh kia lại là bọn hắn trước đó gặp qua người áo bào đen, cái đó nắm giữ lấy rời khỏi mảnh thế giới này mấu chốt người áo bào đen. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đắc Lực hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dám tin. Người áo bào đen cười khổ một tiếng, ta vốn cho là mình nắm giữ mảnh thế giới này sức mạnh, lại không nghĩ rằng ta cũng bị cố lực lượng này vây khốn. Nhìn tới, chúng ta đều cần lẫn nhau giúp đỡ mới có thể rời đi nơi này. Sở Tàng Ngọc đội chỉ riêng mang bắt đầu dần dần ổn định lại, phản phất đang cùng luồng sức mạnh đó chống lại bên trong tìm được rồi một tia cân đối. Nhìn tới, chúng ta thật sự cần dắt tay đồng tiến. Nam tử áo bào đen nhanh chóng làm ra quyết định, vậy liền để chúng ta cùng nhau tìm thấy rời đi nơi này phương pháp đi. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được rời khỏi luồng sức mạnh đó phương pháp. Bọn hắn xuyên qua từng đạo phức tạp mê cung, tránh khỏi từng cái nguy hiểm cả bẫy, cuối cùng đi tới một thần bí không gian. Không gian kia trong tràn đầy tia sáng kỳ dị cùng dao động năng lượng, phản phất là một thông hướng thế giới khác môn hộ. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động cùng chờ mong. Nơi này, chính là rời đi nơi này được sao? Đắc Lực thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Người áo bào đen gật đầu một cái, không sai, nơi này chính là thông hướng ngoại giới đường. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, bởi vì nơi này thì ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Sở Tàng Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang cùng không gian kia bên trong năng lượng kêu gọi lẫn nhau, mặc kệ phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều đem dũng cảm tiến tới. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng tự tin, không sai, chỉ cần chúng ta dắt tay đồng tiến, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, vậy liền để chúng ta cùng nhau bước vào cái này không biết thế giới đi. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn cuối cùng xuyên qua cái đó thần bí không gian, đi tới thế giới khác. Nơi này là một mảnh rộng lớn bát ngát thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, cùng lúc trước tinh không hoàn toàn khác biệt, ánh nắng ôn nhu địa vẩy xuống, cho phiến đại địa này phủ thêm một tầng màu vàng kim mà tơ. Cái này, đây là nơi nào? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn chung quanh, trường kiếm trong tay không tự giác địa rủ xuống, giống như bị bất thình lình yên tĩnh lây. Sở Tàng Ngọc đội tại lúc này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nhìn tới, chúng ta rời đi cái đó tinh không, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này dao động năng lượng vô cùng ôn hòa, hẳn là một cái địa phương an toàn. Người áo bào đen nhìn khắp bốn phía, lông mày cau lại, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, chúng ta còn phải cẩn thận, mỗi cái thế giới cũng có hắn đặc biệt quy tắc cùng nguy hiểm. Vân Dật hít sâu một cái không khí thanh tần, cảm giác lực lượng trong cơ thể dường như cùng phiến đại địa này sản sinh cộng minh nào đó, mặc kệ thế nào, chí ít chúng ta bây giờ có thể thở một ngụm. Tiếp đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng tình huống nơi này. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đang lúc bốn người chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, một hồi tiếng hát du dương từ nơi không xa truyền đến, như là tiếng trời, dẫn đến bọn hắn không tự chủ được theo tiếng mà đi. Vòng qua một vùng biển hoa, bọn hắn đi tới một do các loại đóa hoa bệnh mà thành cổng vòm trước, giọng ca chính là từ cổng vòm hậu truyền tới. Có người có ở đây không? Đắc Lực khẽ hỏi, sợ quấy rầy phần này yên tĩnh. Cổng vòm về sau, một vị thân mang thải y nữ tử chậm rãi đi ra, nụ cười của nàng như là ngày xuân bên trong nắng ấm, ôn hòa mà không chướng mắt, chào mừng đi vào Hoa Chi Quốc, phương xa lữ nhân. Ta là nơi này người bảo vệ, Hoa Vũ. Hoa Chi Quốc. Sở Ta tự lẩm bẩm, ngọc bội quang mang dường như bởi vì tên này mà có hơi lấp lóe. Người áo bào đen có hơi cúi đầu, tỏ vẻ tình ý, chúng ta là lẩm vào nơi đây mạo hiểm giả, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Chúng ta nên như thế nào rời khỏi? Hoa Vũ cười khẽ, ngón tay khẽ vướt qua bên cạnh một đóa thịnh nở hoa đám, Hoa Chi Quốc là một bị tự nhiên chi thần che chở chỗ. Về phần rời khỏi, vậy phải xem các ngươi duyên phận cùng quyết tâm. Ở chỗ này, mỗi người cũng có sứ mạng của mình cùng chuyện xưa. Vân Dật tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, kia sứ mạng của chúng ta là cái gì? Chúng ta chỉ là muốn tìm thấy đường về nhà. Hoa Vũ nụ cười trở nên thâm thúy, đường về nhà thường thường giấu ở tâm linh chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, các ngươi có thể tìm tới đáp án, nhưng đầu tiên, các ngươi cần thông qua tam trọng thí luyện, chứng minh dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ. Thí luyện. Đắc Lực nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra khiêu chiến chỉ riêng mang. Không sai, thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện, các ngươi mới có thể hiểu được thế giới này chân lý, có lẽ còn có thể tìm tới về nhà manh mối. Hoa Vũ trong giọng nói mang theo một tia thần bí. Sở Ta khẽ bước ngọc bội, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm, chúng ta vui lòng tiếp nhận thí luyện, nhưng mời nói cho chúng ta biết, những thứ này thí luyện là cái gì? Hoa Vũ vươn tay, đầu ngón tay điểm nhẹ, bốn đám màu sắc khác nhau cánh hoa bay xuống tại trước mặt bọn hắn, đệ nhất trọng thí luyện là dũng khí chi thử. Các ngươi cần phải thâm nhập rừng u ám, thu hồi bị sức mạnh tà ác bảo vệ trái tim dũng sĩ, đệ nhị trọng thí luyện là trí tuệ chi thử, khởi ra di tích cổ xưa bên trong câu đố, đạt được mắt trí tuệ, còn đệ tam trọng thí luyện, chỉ có khi các ngươi hoàn thành hai tầng đầu về sau, mới biết công bố. Người áo bào đen do dự một lát, chúng ta đã hiểu. Như vậy, thí luyện từ giờ trở đi sao? Hoa Vũ gật đầu một cái, đúng vậy, hiện tại là có thể bắt đầu. Nhưng xin nhớ kỹ, thí luyện bên trong nguy cơ từ phía, các ngươi nhất định phải dựa vào lẫn nhau, mới có thể vượt qua nặng nề khó khăn. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý đã đầy đủ. Bọn hắn bước lên tiến về rừng u ám con đường, trong lòng tràn đầy đối với không biết chờ mong cùng đối với thắng lợi khát vọng. Rừng u ám, cùng ngoại giới yên tĩnh hoàn toàn khác biệt, nơi này âm u khủng bố, cây cối cao vút trong mây, che đậy đại bộ phận ánh nắng, chỉ có thưa thớt tia sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vậy trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh. Mọi người cẩn thận, nơi này khí tức vô cùng không tầm thường. Người áo bào đen thấp giọng nhắc nhở, ma pháp trượng trong tay đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng đối có thể nguy hiểm. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, ta cảm giác được, có đồ vật gì ở trong bóng tối thăm dò chúng ta. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang nhàn nhạt, vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ mọi người. Vân Dật hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định, bất kể gặp được cái gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt, vì chúng ta là đoàn đội. Chính khi bọn hắn cẩn thận tiến lên lúc, một hồi rít gào chầm chậm âm thanh đột nhiên vang lên, đúng lúc này, một con to lớn ám ảnh thú theo chỗ tối thoát ra, lao thẳng về phía bọn hắn. Cẩn thận! Đắc lực hô to một tiếng, huy kiếm lên chiến. Người áo bào đen thì nhanh chóng thi triển ma pháp, từng đạo chỉ riêng mang bắn về phía ám ảnh thú, cố gắng đem nó đánh lui. Nhưng mà, ám ảnh thú sức mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, công kích của nó bén nhọn mà hung mãnh, mỗi một lần vung chảo đều mang xé rách không khí sức mạnh. Bốn người mặc dù ra sức chống cự, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của nó. Sở Ta cái khó lo cái khôn, hắn ngọc bội quang mang đại thịnh, chiếu hướng ám ảnh thú con mắt. Ám ảnh thú dường như bị quang mang kia chấn nhiếp, động tác lập tức chỉ hoãn rất nhiều. Đắc lực thừa cơ huy kiếm chém về phía cổ của nó, một kiếm đứt cổ. Theo ám ảnh thú ngã xuống, bốn phía khí tức dường như cũng biến thành không còn như vậy một ngạt. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chương 719, đối mặt nguy hiểm, càng là hơn tìm thấy vượt qua khó khăn phương pháp. 1. Chương 719, đối mặt nguy hiểm, càng là hơn tìm thấy vượt qua khó khăn phương pháp. 1. Nhìn tới, chúng ta tìm được rồi nhược điểm của nó. Đắc lực xoa xoa mồ hôi chán, cười nói. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang dần dần thu lại, đúng vậy, dũ khí không vẹn vẹn là đối mặt nguy hiểm, càng là hơn tìm thấy vượt qua khó khăn phương pháp. Người áo bào đen gật đầu một cái, tiếp đó, chúng ta được tiếp tục thâm nhập sâu, tìm thấy trái tim dũng sĩ. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn cuối cùng xuyên biệt rồi dừng u ám, đi tới một bị sức mạnh tà ác bao phủ hàng động trước. Trong huyệt động, trái tim dũng sĩ đang phát ra hào quang nhỏ yếu, giống như đang đợi bọn hắn đến. Là cái này trái tim dũng sĩ sao? Đắc lực nhìn chăm chú quang mang kia, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, cùng trái tim dũng sĩ quang mang hô ứng lẫn nhau, đúng vậy, đây chính là chúng ta muốn tìm trái tim dũng sĩ. Nhưng nghĩ muốn lấy được nó, nhất định phải chiến thắng thủ hộ ở chỗ này sức mạnh tà ác. Người áo bào đen nhanh chóng thi triển ma pháp, từng đạo chỉ riêng mang bắn về phía hang động chỗ sâu, cố gắng xua tan kia tà ác sức mạnh. Nhưng mà, lực lượng kia dường như dị thường ngoan cố, bọn hắn công kích chỉ là để nó hơi rung chuyển một chút. Nhìn tới, chúng ta cần lực lượng cường đại hơn. Vân Dật nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định chỉ riêng mang. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn bắt đầu liên thủ thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ, từng đạo chỉ riêng mang đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại dao động năng lượng. Tại cỗ năng lượng kia trùng kích vào, tà ác sức mạnh cuối cùng bị triệt để đánh tan. Trái tim dũng sĩ tại trước mắt của bọn hắn chậm rãi dâng lên, tỏa ra hào quang chói sáng. Chúng ta thành công! Đắc lực reo hò một tiếng, thương phấn mải nhảy dựng lên. Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang càng tăng nhiệt độ hơn luận. Đúng vậy, chúng ta thành công. Nhưng đây chỉ là đệ nhất trọng thí luyện, kế tiếp còn có càng gian khổ khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Người áo bào đen hơi cười một chút, mặc kệ phía trước và đợi chúng ta là cái gì. Chúng ta đều đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng đối mặt. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, chúng ta hành trình còn chưa kết thúc. Nhưng chỉ cần chúng ta lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Mang theo trái tim dũng sĩ, bốn người bước lên tiến về di tích cổ xưa đường. Di tích ở vào một mảnh sa mạc hoang vu trong, bốn phía bị cao lớn cồn cắt trô vây quanh, chỉ có một tòa tàn phá bia đá đứng sừng sững ở lối vào, phía trên khắc lấy văn tự cổ xưa cùng đồ án. Nơi này chính là di tích cổ xưa sao? Đắc lực nhìn chăm chú bia đá kia, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng bia đá kia bên trên chữ viết, đúng vậy, nơi này chính là di tích cổ xưa. Những kia chữ viết cùng đồ án, dường như ẩn giấu đi bí mật nào đó. Người áo bào đen nhanh chóng tiến lên, cẩn thận nghiên cứu bia đá kia bên trên chữ viết cùng đồ án, những văn tự này cùng đồ án, tựa hồ là một loại chú ngữ cổ xưa. Nếu như chúng ta có thể giải ra nó, có thể thì có thể tìm tới mắt trí tuệ manh mối. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn xuyên qua xa xôi sa mạc, giống như năng lực nhìn thấy kia không biết bị ngạ, vậy chúng ta thì cùng nhau nỗ lực, phải ra bí ẩn này để đi. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn cuối cùng giải khai trên tấm bia đá câu đố, tìm được rồi thông hướng di tích chỗ sâu đường. Bên trong di tích bộ, hiện đầy phức tạp mê cung cùng cạm bẫy, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đắc lực thấp giọng nhắc nhở, trong tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ mọi người. Người áo bào đen nhanh chóng thi triển ma pháp, từng đạo chỉ riêng mang bắn hướng bốn phía, cố gắng xua tan kia nguy hiểm không biết. Nhưng mà bên trong di tích cạm bẫy cùng câu đố xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Nơi này có cái cơ quan. Đắc lực đột nhiên hô, hắn chỉ vào một chỗ trên vách tường lỗ khảm, nhìn lên tới, chúng ta cần muốn tìm tới chính xác chìa khóa mới có thể mở ra nó. Sở Tàng ngọc bội chỉ riêng mang lớp lóe, chiếu hướng kia lỗ khảm, chìa khóa. Có thể, cái ngọc bội này chính là chìa khóa. Nói xong, Sở Tà đem ngọc bội để vào lỗ khảm bên trong. Chỉ thấy ngọc bội quang mang đại thịnh, tại trong danh có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh. Vách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái thông hướng chỗ càng sâu lối đi. Chúng ta thành công. Đắc lực reo hò một tiếng, thương phấn mài nhảy dựng lên. Người áo bào đen hơi cười một chút, nhìn tới, cái ngọc bội này không vẹn vẹn là bảo hộ công cụ của chúng ta, hay là cởi ra câu đố mấu chốt. Vân Giật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, vậy chúng ta thì tiếp tục đi tới đi, tìm thấy mắt trí tuệ. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn cuối cùng xuyên việt rồi di tích mê cung cùng cả bấy, đi tới một cái cự đại thạch thất trước. Trong thạch thất, mắt trí tuệ đang lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Là cái này mắt trí tuệ sao? Đắc lực nhìn chăm chú quang mang kia, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ. Sở Tàng ngọc bội tại lúc này tỏa ra cùng mắt trí tuệ kêu gọi lẫn nhau qua mang, đúng vậy, là cái này mắt trí tuệ. Nó ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tri thức, là chúng ta hoàn thành thí luyện mấu chốt. Người áo bào đen nhanh chóng tiến lên, cố gắng chạm đến kia mắt trí tuệ. Nhưng mà, làm ngón tay của hắn sắp chạm đến quang mang kia lúc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đưa hắn văng ra. Có chuyện gì vậy? Đắc lực kêu lên một tiếng, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người áo bào đen. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người áo bào đen lắc đầu, nhìn tới, mắt trí tuệ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chúng ta cần muốn tìm tới phương pháp chính xác, mới có thể thu được lấy lực lượng của nó. Sở Tàng ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, chiếu hướng thạch thất bốn phía, có thể, nơi này có đầu mối gì? Tại bốn người cộng đồng tìm kiếm dưới, bọn hắn cuối cùng ở thạch thất một góc tìm được rồi một khối bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá khắc lấy một đoạn chữ viết, tựa hồ là về mắt trí tuệ bí mật. Nhìn tới, chúng ta cần dựa theo đoạn chữ viết này bên trên chỉ thị, mới có thể thu được lấy mắt trí tuệ sức mạnh. Vân Dật do dự một lát, chậm rãi nói. Vân Dật nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên tấm bia đá khắc lấy cổ lão chữ viết, phảng phất đang cùng lịch sử đối thoại, những văn tự này, tựa hồ tại giảng thuật một cổ lão chuyện xưa. Mắt trí tuệ cũng không phải là đơn giản lấy đi, mà là cần muốn lấy được nó tán thành. Đắc lực xích lại gần, cau mày, tán thành? Sao cái tán thành pháp? Cũng không thể để nó mở miệng nói chuyện a. Sở Tàng ngọc bội rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ tại đáp lại đắc lực lời nói, chỉ riêng mang nhu hòa bẩy tại trên bia đá, những kia chữ viết giống như bị kích đang sống, mơ hồ tỏa ra vi quang, có thể, chúng ta cần hiện ra trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí, chứng minh chúng ta là đáng giá có chi khôn chi nhã người. Chương 719, đối mặt nguy hiểm, càng là hơn tìm thấy vượt qua khó khăn phương pháp. 2, chương 719, đối mặt nguy hiểm, càng là hơn tìm thấy vượt qua khó khăn phương pháp. 2, người áo bào đen chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, vậy liền để chúng ta tới chứng minh đi. Bất kể mắt trí tuệ bố trí khảo nghiệm như thế nào, chúng ta đều đem một vượt qua. Theo bốn người vây tụ tại trước bia đá, trong thạch thất bầu không khí biến được ngưng trọng dị thường. Trên tấm bia đá chữ viết đột nhiên sáng lên, tạo thành một màn ánh sáng, đem bốn người bao vây trong đó. Màn sáng bên trong, cảnh tượng biến ảo, bọn hắn giống như bị đưa vào thế giới khác. Đây là ảo cảnh. Đắc lực kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh mênh mông thảo nguyên, xa xa có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi mây mù cuốn lượn quanh, dường như ẩn giấu đi bí mật gì. Sở Tàng ngọc bội tại lúc này tỏa ra chỉ dẫn quang mang, nhìn tới, đây là mắt trí tuệ đối với khảo nghiệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải leo lên này tòa đỉnh núi, tìm thấy đỉnh núi bí mật, mới có thể thu được mắt trí tuệ tán thành. Vân Dật nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, vậy liền lên đường đi, mặc kệ con đường phía trước làm sao, chúng ta cũng muốn kiên trì tới cùng. Bốn người bước lên leo lên đỉnh núi hành trình. Trên thảo nguyên phong, mang theo vài phần lẫm liệt, nhưng cũng thổi không tan trong lòng bọn họ quyết tâm. Ven đường, bọn hắn gặp phải các loại khảo nghiệm, biến ảo khó lường sương mù, đột nhiên xuất hiện phong bạo, cùng với ẩn nút trong bóng tối không biết sinh vật. Mọi người cẩn thận, nơi này mọi thứ đều có thể là khảo nghiệm. Đắc lực cảnh giác quét mắt bốn phía, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Người áo bào đen thi triển ma pháp, vì bọn họ xua tan sương mù, chiếu sáng tiến lên con đường, theo sát ta, không muốn tụt lại phía sau. Sở Tàng ngọc bội tại lúc này giống như thành bọn hắn hướng dẫn đèn, chỉ dẫn lấy bọn hắn xuyên qua nặng nề khó khăn, từng bước một hướng đỉnh núi tới gần. Trải qua hơn nhật gian nan bốn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới đỉnh núi dưới chân. Chỉ thấy ngọn núi bên trên, mây mù cuốn lượn quanh, giống như thông hướng chân trời cầu thang. Nhìn tới, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh núi. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra bất khuất chỉ riêng mang, mặc kệ đỉnh núi có cái gì, chúng ta đều muốn tìm tòi hư thực. Người áo bào đen thi triển ma pháp, một đạo ánh sáng bắn về phía đỉnh núi, cố gắng xuyên thấu tầng kia mây mù, lại chỉ thấy mây mù quay cuồng, dường như có cái gì lực lượng đang ngăn trở bọn hắn dò xét. Nơi này có cái cơ quan. Sở Ta đột nhiên nói, ánh mắt của nàng rơi vào cùng nhau xem dường như đá bình thường bên trên, có thể, đây là thông hướng đỉnh núi mấu chốt. Nói xong, Sở Ta đem ngọc bội phóng tại trên đá. Chỉ thấy ngọc bội quang mang đại thịnh, cùng đá sản sinh cộng minh. Mây mù dần dần tản đi, lộ ra một cái thông hướng đỉnh núi bí ẩn lối đi. Chúng ta thành công. Đắc lực reo hò một tiếng, dẫn đầu bước lên lối đi. Bốn người dọc theo lối đi một đường hướng lên, cuối cùng đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá khắc đầy phù văn cổ xưa, mà mắt trí tuệ đang lẳng lặng địa lơ lửng tại chính giữa bệ đá, tỏa ra nhu hòa mà thần bí chỉ diên mang. Là cái này mắt trí tuệ chân chính chỗ có ở đây không? Đắc lực nhìn chăm chú quang mang kia, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kính sợ. Sở Tàng ngọc bội tại lúc này giống như cùng mắt trí tuệ sản sinh liên hệ nào đó, chỉ riêng mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức bức họa xinh đẹp, đúng vậy, là cái này mắt trí tuệ. Nhưng muốn có được lực lượng của nó, chúng ta nhất định phải cởi ra những phù văn này bí mật. Người áo bào đen nhanh chóng tiến lên, cẩn thận nghiên cứu những kia phù văn, những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lao trí tuệ. Nếu như chúng ta có thể giải đọc chúng nó, có thể thì có thể thu được mắt trí tuệ sức mạnh. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn tại phù văn bên trong xuyên thẳng qua, phản phất đang cùng lịch sử đối thoại, vậy chúng ta thì cùng nhau nỗ lực, cởi ra bí ẩn này để đi. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra phù văn bên trong bí mật. Nguyên lai, những phù văn này giảng thuật là một về trí tuệ cùng dũng khí truyền thuyết cổ xưa, mà mắt trí tuệ chính là cái này truyền thuyết người chứng kiến. Nhìn tới, chúng ta cần dùng trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí để chứng minh chúng ta là cái này truyền thuyết người thừa kế. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này giống như hưởng ứng đắc lực lời nói, quang mang đại thịnh, cùng mắt trí tuệ quang mang hòa lẫn. Chỉ thấy mắt trí tuệ chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại bốn đỉnh đầu của người, tỏa ra nhu hòa mà ấm áp chỉ riêng mang. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta thành công. Bốn người đồng thời hoan hô lên, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Mắt trí tuệ quang mang dần dần thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập sở tà trong ngọc bội. Ngọc bội tại lúc này giống như được trao cho mới sinh mệnh, tỏa ra càng tăng nhiệt độ hơn nhuận mà thần bí chỉ riêng mang. Nhìn tới, mắt trí tuệ đã công nhận chúng ta. Người áo bào đen khẽ cười nói, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Vân Dật hít sâu một hơi, cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, vậy chúng ta thì tiếp tục tiến lên đi, mang theo mắt trí tuệ sức mạnh, đi nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm đang đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Theo nhìn thân ảnh của bọn hắn dần dần đi xa, ngọn núi bên trên lần nữa bị mây mù bao phủ, giống như tất cả lại trở về nguyên điểm. Nhưng mà, đối với bốn người mà nói, đây hết thảy cũng chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một nho nhỏ nhặt đệm. Bọn hắn hiểu rõ, chân chính mạo hiểm vừa mới bắt đầu, mà chuyện xưa của bọn hắn cũng đem tiếp tục thư tiếp tục viết. Tại trong những ngày kế tiếp, bốn người xuyên biệt rồi vô tận hoang dã, vượt qua hiểm trở sơn lĩnh, vượt qua cuộn trào mãnh liệt dòng sông. Bọn hắn gặp phải đủ loại sinh vật, có thân mật, cũng có hung mãnh, bọn hắn đã trải qua vô số khảo nghiệm cùng tiêu chiến, mỗi một lần cũng nương tựa theo trí tuệ cùng giúp khí biến nguy thành an. Mà Sở Tàng Ngọc Bội, tại dọc theo con đường này giống như thành bọn hắn thủ hộ thần. Mỗi khi gặp được nguy hiểm lúc, Ngọc Bội cũng lại phát ra chỉ riêng mang, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, xua tan tà ác. Bọn hắn hiểu rõ, này mai Ngọc Bội không vẹn vẹn là một kiện bảo vật, càng là hơn giữa bọn hắn mối quan hệ, đem bọn hắn gấp quân quýt. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đi tới một thần bí cổ lão lâu đài trước. Lâu đài cao vút trong mây, giống như kéo dài tới chân trời, tường thành kiên cố mà trầm trọng, giống như năng lực chống cự tất cả công kích. Lâu đài đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Đắc Lực nhìn chăm chú lâu đài cửa lớn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Sở Tàng Ngọc Bội tại lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, cùng lâu đài trên cửa lớn phủ văn sản sinh cộng minh. Đúng vậy, nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Lâu đài trong ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng bảo tàng, nhưng muốn đi vào trong đó, nhất định phải cởi ra trên cửa lớn câu đố. Người áo bào đen nhanh chóng tiến lên, cẩn thận nghiên cứu trên cửa lớn phủ văn cùng đồ án. Những phủ văn này cùng đồ án, tựa hồ là một loại ma pháp cổ xưa. Nếu như chúng ta có thể giải ra chúng nó, có thể thì có thể mở ra lâu đài cửa lớn. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn tại phù văn cùng đồ án bên trong xuyên thẳng qua, phản phất đang cùng lịch sử đối thoại, vậy chúng ta thì cùng nhau nỗ lực, khởi ra bí ẩn này để đi. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn cuối cùng giải khai trên cửa lớn câu đố. Chỉ thấy lâu đài cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một cái thông hướng lâu đài nội bộ lối đi. Trong thông đạo đèn đuốc sáng trưng, phản phất có vô số một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Mọi người cẩn thận, lâu đài trong có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đắc Lực thấp giọng nhắc nhở, trong tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Sở Tàng Ngọc Bội tại lúc này tỏa ra ấm áp chỉ riêng mang, vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ mọi người. Bốn người dắt tay bước vào lâu đài cửa lớn, bắt đầu mới mạo hiểm. Chương 720, mờ nhạt mà thần bí. Chương 720, mờ nhạt mà thần bí. Lâu đài nội bộ, chỉ riêng tuyến mờ nhạt mà thần bí, mỗi một viên phiến đá cũng để lộ ra dấu vết tháng năm, giống như mỗi một bước cũng đạp ở lịch sử mạch lạc bên trên. Bốn người cẩn thận tiến lên, bốn phía tính được chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải hành lang bên trong tiếng vọng. Tòa lâu đài này cho người cảm giác vừa cổ lão vừa thần bí, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí ẩn chưa có lời đáp. Đắc Lực nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn vừa có tò mò cũng có cảnh giác. Sở Tàng Ngọc Bội tại mờ nhạt tia sáng hạ lóe ra ôn nhuận sáng bóng, xác thực, nơi này khí tức không giống đại chúng. Chúng ta phải cẩn thận, không muốn xúc động cái gì cơ quan. Người áo bào đen đi ở đằng trước, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng đụng vào vết tường, cố gắng cảm giác gần tàng cả bẫy. Ma pháp của ta cảm giác được phía trước có yếu ớt dao động năng lượng, mọi người theo sát ta, không muốn chệch hướng lộ tuyến. Vân Dật nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, bất kể gặp được cái gì, chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết. Đột nhiên, cuối hành lang truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Đúng lúc này, một mặt tường bích từ từ mở ra, lộ ra một gian mật thất. Trong mật thất, ánh đến chập chờn, trung ương trưng bày lấy một tấm cổ lão bàn đá, trên bàn đá khắc lấy phức tạp đồ án, tựa hồ là một loại nghi thức cổ xưa bố cục. Nhìn tới, chúng ta tìm được rồi lâu đài chỗ bí mật. Đắc Lực thấp giọng nói, ánh mắt của hắn tại trên bàn đá bồi hồi, cố gắng giải đọc những bức vẽ kia hàm nghĩa. Sở Tàng Ngọc bội tại lúc này tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng trên bản đá đồ án, những hình này án dường như cùng trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ có chỗ liên quan. Có thể, nơi này là cởi ra chúng nó thật sự sức mạnh mấu chốt. Người áo bào đen nhanh chóng tiến lên, cẩn thận nghiên cứu những bức vẽ kia, những hình này án miêu tả là một nghi thức cổ xưa. Nếu như chúng ta năng lực dựa theo nghi thức trình tự tiến hành, có thể giải tỏa ẩn tàng sức mạnh. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trong mật thất liếc nhìn, tìm kiếm lấy nghi thức manh mối, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, xem xét cái này nghi thức đến tột cùng năng lực mang cho chúng ta cái gì. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn dựa theo trên bản đá đồ án chỉ thị, bắt đầu nghi thức cổ xưa. Theo nghi thức tiến hành, trong mật thất bầu không khí trở nên ngày càng nghiêm trọng, phản phất có lực lượng nào đó đang lặng lẽ thức tỉnh. Đột nhiên, chính giữa bản đá bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem bốn người bao vây trong đó. Chỉ riêng mang bên trong, bọn hắn giống như nhìn thấy lịch sử đoạn ngắn ở trước mắt hiện lên, trái tim dũng sĩ, mắt trí tuệ, cùng với vô số chiến sĩ anh dũng, thân ảnh của bọn hắn tại chỉ riêng mang bên trong xen lẫn, giống như nói một cổ lão mà tráng lệ truyền thuyết. Làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, bốn người phát hiện mình đã đứng ở một hoàn toàn mới không gian trong. Nơi này là một tràn ngập sức mạnh thần bí lĩnh vực, bốn phía nổi lơ lửng kỳ dị quan điểm, phảng phất là tinh thần mảnh vỡ, lấp lóe trong bóng tối nhìn chỉ riêng mang. Đây là ở đâu? Đắc Lực ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy rung động. Sở Tàng Ngọc bội tại lúc này tỏa ra cùng chung quanh quang điểm kêu gọi lẫn nhau qua mang, nơi này tựa hồ là trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ thật sự sức mạnh nguồn suối. Chúng ta đã chạm đến bọn chúng hạch tâm. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ qua mang, nhìn tới, chúng ta lưu trình cũng không có uổng phí. Nơi này đem là chúng ta đạt được thật sự sức mạnh chỗ. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh đang cuộn trào, vậy chúng ta sẽ tới đón bị phần này sức mạnh đi, dùng nó để hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Tại bốn người cùng nhau nô lực dưới, bọn hắn cuối cùng giải tỏa trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ chân chính sức mạnh. Luôn sức mạnh đó, phản phất là bọn hắn sâu trong nội tâm dũng khí cùng trí tuệ hóa thần, để bọn hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Chúng ta thành công. Đắc Lực reo hò một tiếng, trong mắt của hắn lóe ra kích động chỉ riêng mang. Sở Tàng Ngọc đội tại lúc này giống như thì thu được mới sinh mệnh, tỏa ra càng tăng nhiệt độ hơn nhuận mà thần bí chỉ riêng mang. Đúng vậy, chúng ta thành công. Nhưng phần này sức mạnh cũng không phải dùng để chinh phục hoặc khoe khoang. Nó là dùng để bảo hộ chúng ta chỗ yêu người và sự việc vật, cùng với giữ gìn này cái hòa bình của thế giới cùng chính nghĩa. Người áo bào đen gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định chỉ riêng mang, bất kể phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều sẽ dùng phần này sức mạnh đi thủ hộ chúng ta tín niệm trong lòng. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, vậy chúng ta thì tiếp tục tiến lên đi, mang theo phần này sức mạnh, đi nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng mạo hiểm. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm đang đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Theo nhìn thân ảnh của bọn hắn dần dần đi xa, cái đó thần bí không gian lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà, đối với bốn người mà nói, đây hết thảy cũng chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một nho nhỏ nhạt đệm. Bọn hắn hiểu rõ, chân chính mạo hiểm vừa mới bắt đầu, mà chuyện xưa của bọn hắn cũng đem tiếp tục viết. Tại trong những ngày kế tiếp, bốn người xuyên biệt rồi vô tận hoang nguyên, xông qua u ám rừng rậm, leo lên đỉnh núi hiểm trở. Bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm, nhưng mỗi một lần cũng nương tựa theo trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí biến nguy thành an. Mà trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ sức mạnh cũng tại dọc theo con đường này không ngừng mà trưởng thành cùng tiến hóa. Chúng nó giống như đã trở thành bốn thân thể người bên trong một bộ phận, để bọn hắn tại đối mặt khó khăn lúc càng thêm kiên định cùng dũng cảm. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đi tới một bị thế lực tà ác bao phủ thôn trang. Trong thôn trang, dân chúng lầm than, mọi người sinh hoạt tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Bốn người biết, bọn hắn nhất định phải đứng ra, dùng bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ đến cứu vớt thôn trang này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn tới, nơi này chính là chúng ta mới chiến trường. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định chỉ riêng mang. Sở Tàng Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, phản phất đang đáp lại Đắc Lực quyết tâm. Đúng vậy, nơi này cần chúng ta. Để cho chúng ta cùng nhau, dùng lực lượng của chúng ta cùng trí tuệ đến xua tan tà ác, cứu vớt thôn trang này. Người áo bào đen nhanh chóng thi triển ma pháp, từng đạo chỉ riêng mang bắn về phía thôn trang bốn phía, cố gắng xua tan kia tà ác sức mạnh. Nhưng mà, lực lượng kia dường như cường đại dị thường, bọn hắn công kích chỉ là để nó hơi rung chuyển một chút. Nhìn tới, chúng ta cần lực lượng cường đại hơn. Vân Dật hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn bắt đầu liên thủ thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ, từng đạo chỉ riêng mang đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại dao động năng lượng. Tại cỗ năng lượng kia trùng kích vào, tà ác sức mạnh cuối cùng bị triệt để đánh tan. Thôn trang đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi thế lực tà ác ba phủ, lại lần nữa thu được tự do cùng hy vọng. Bốn người đứng ở thôn trang trung ương, thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều hạ có vẻ cao lớn lạ thường cùng anh dũng. Chúng ta làm được. Đắc Lực reo hò một tiếng, trong mắt của hắn lóe ra kích động chỉ riêng mang. Sở Tàng Ngọc đội tại lúc này tỏa ra ôn hòa mà ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn reo hò. Đúng vậy, chúng ta làm được. Nhưng chúng ta hành trình còn chưa kết thúc, còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm đang đợi chúng ta. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Bất kể phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều sẽ dùng lực lượng của chúng ta cùng trí tuệ đi nên đón nó. Vì chúng ta là trái tim dũng sĩ người thừa kế, là mắt trí tuệ người bảo vệ. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể sức mạnh cùng sứ mệnh, vậy chúng ta thì tiếp tục tiến lên đi, mang theo tín niệm của chúng ta cùng dũng khí đi nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng mạo hiểm. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng dắt tay bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ phía trước còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm đang đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Chương 721, ấm áp một màn cảm thấy vui mừng, 1, chương 721, ấm áp một màn cảm thấy vui mừng, 1, Đắc Lực ngồi xổm người xuống, cười lấy sờ lên một đứa bé đầu, tiểu gia hỏa, về sau có thể phải thật tốt học võ nghệ, bảo hộ gia viên của mình nha. Trẻ con dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, ừm, ta muốn giống như các ngươi, biến thành đại anh hùng. Sở Ta Ngọc đội khẽ đung đưa, tỏa ra từng vòng ôn hòa bừng sáng, dường như cũng tại là này ấm áp một màn cảm thấy vui mừng. Hắn nhẹ giọng nói với Đắc Lực, mỗi đứa bé trong lòng cũng có một khỏa anh hùng hạt giống, chỉ cần một chút ánh nắng cùng mưa móc, có thể khỏe mạnh trưởng thành. Người áo bào đen đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh, mặc dù tà ác đã bị đuổi tàng ra, nhưng căn nguyên chưa trừ. Chúng ta nhất định phải tìm thấy luồng sức mạnh đó đầu nguồn, triệt để tiêu diệt nó, để tránh nó lần nữa ngóc đầu trở lại. Vân Dật nghe vậy, cau mày, hắn hiểu rõ người áo bào đen nói không sai. Bọn hắn không thể chỉ thỏa mãn với trước mắt thắng lợi, chiến đấu chân chính còn xa chưa kết thúc. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho bi kịch tái diễn. Vậy liền để chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, tìm thấy kia cỗ sức mạnh tà ác căn nguyên. Các thôn dân biết được bốn người quyết định, sôi nổi vây lại, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cưỡng bỏ. Những anh hùng, mời nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ các ngươi chiến thắng trở về. Đắc Lực hơi cười một chút, hướng các thôn dân vẫy tay từ biệt, yên tâm đi, chúng ta sẽ trở lại. Vì mảnh đất này hòa bình, chúng ta tuyệt đối không từ bỏ. Bốn người lần nữa bước lên hành trình, bọn hắn hiểu rõ phía trước và đợi bọn hắn chính là càng thêm gian khổ khiêu chiến. Nhưng trong lòng của bọn hắn tràn đầy tín niệm cùng dũng khí, bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều đem dắt tay cùng vào, mãi đến khi tìm thấy cái đó sức mạnh tà ác đầu nguồn. Theo lấy bọn hắn xâm nhập không biết địa vực, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành ngày càng hiểm ác. Sa mạc hoang vu, dãy núi hiểm trở, khu rừng u ám, mỗi một chỗ cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định đi tới nhịp chân. Tại một lần xuyên qua rừng rậm đang đi đường, bọn hắn gặp phải một đám bị thế lực tà ác đuổi bắt nạn dân. Các nạn dân quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bốn người không chút do dự đứng ra, bảo hộ những thứ này vô tội sinh mệnh. Đắc Lực cơ trường kiếm, cùng những kia thế lực tà ác triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Ta Ngọc đội tỏa ra hào quang chói sáng, là Đắc Lực cung cấp nhìn liên tục không ngừng sức mạnh. Người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, đem những kia thế lực tà ác một một kích lui. Vân Dật thì phụ trách bảo hộ nạn dân, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Trải qua một phen kịch chiến, thế lực tà ác cuối cùng bị triệt để đánh bại. Các nạn dân xúm lại tại bốn bên người thân, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn mọi người, những anh hùng. Các ngươi là chúng ta sinh mệnh ánh sáng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ này chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chính là những thứ này nho nhỏ việc thiện, hội tụ thành sửa đổi thế giới sức mạnh. Theo lấy bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái đó sức mạnh tà ác đầu nguồn, một ẩn tàng tại núi sâu bên trong bóng tối tế đàn. Tế đàn bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, phóng xuất ra hơi thở của tà ác. Bốn người biết, bọn hắn nhất định phải phá hủy cái tế đàn này, mới có thể triệt để tiêu diệt kia cỗ sức mạnh tà ác. Bọn hắn liên thủ thi triển tuyệt kỹ, từng đạo chỉ riêng mang bắn về phía tế đàn. Nhưng mà, tế đàn kia dường như có cường đại lực phòng hộ, bọn hắn công kích chỉ là để nó hơi rung chuyển một chút. Nhìn tới, chúng ta cần muốn tìm tới phá hủy tế đàn mấu chốt. Người áo bào đen trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng trí tuệ. Sở Ta Ngọc đội tại lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, phản phất đang chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới phương hướng. Bên ấy, dường như có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Sở Ta chỉ vào tế đàn bên cạnh một bí ẩn góc nói. Bốn người nhanh chóng đi vào kia nơi hẻo lánh, phát hiện một khối bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá khắc lấy phức tạp đồ án cùng chữ viết, dường như ẩn giấu đi phá hủy tế đàn bí mật. Đắc Lực cẩn thận đọc lấy trên tấm bia đá chữ viết, trong ánh mắt của hắn để lộ ra bừng tỉnh đại ngộ quan mang. Ta hiểu được, chúng ta cần dựa theo những hình này án trình tự, đem sức mạnh rót vào tế đàn bốn nơi hẻo lánh, mới có thể phá hủy nó. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn bắt đầu liên thủ thi triển tuyệt kỹ, đem sức mạnh rót vào tế đàn bốn nơi hẻo lánh. Theo nhìn bọn hắn lực lượng hội tụ, tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt, ngọn lửa thì dần dần dập tắt. Cuối cùng, tại một hồi đinh thai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, tế đàn bị triệt để phá hủy. Ta áp sức mạnh thì tiêu tán theo, hoàn cảnh chung quanh thì khôi phục yên tĩnh cùng hài hòa. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm thần bí đột nhiên tại bọn họ vang lên bên tai. Chúc mừng các ngươi, các dũng giả. Các ngươi đã thành công phá hủy sức mạnh tà ác đầu nguồn. Nhưng các ngươi hành trình còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ở cái thế giới này một góc nào đó, còn có một cỗ càng cường đại hơn sức mạnh tà ác đang ngao ngoe muốn động. Chỉ có tìm thấy cũng phá hủy nó, các ngươi mới có thể chân chính cứu vớt thế giới này. Bốn người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, chiến đấu chân chính còn xa chưa kết thúc. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bất kể phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới, mãi đến khi tìm thấy cũng phá hủy kia cỗ sức mạnh tà ác. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, yên định nói. Sở Ta Ngọc đội tại lúc này tỏa ra ôn hòa mà ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Đúng vậy, chúng ta sẽ thành công. Bởi vì chúng ta là trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ người thừa kế, chúng ta gánh vác cứu vớt thế giới này sứ mệnh. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng kiên định chỉ riêng mang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 721, ấm áp một màn cảm thấy vui mừng, 2, chương 721, ấm áp một màn cảm thấy vui mừng, 2, vậy liền để chúng ta tiếp tục tiến lên đi, mang theo tín niệm của chúng ta cùng dũng khí, đi nên đón càng nhiều không biết khiêu chiến cùng mạo hiểm. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh cùng sứ mệnh. Đúng, chúng ta tuyệt không thể dừng bước lại. Vì trên thế giới này, còn có thật nhiều người cần muốn trợ giúp của chúng ta cùng thủ hộ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ phía trước còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm đang đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Theo nhìn thân ảnh của bọn hắn dần dần đi xa, cái đó thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu không biết lĩnh vực, mỗi một bước cũng đạp ở không biết cùng bên bờ nguy hiểm. Cảnh sát chung quanh biến ảo khó lường, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì sương mù cuốn lượn quanh, giống như toàn bộ thế giới cũng đang nỗ lực ngăn cản bọn hắn đi tới. Nơi này thực sự là ngày càng ma quái. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Sở Ta Ngọc đội ở trong sương mù lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Đừng lo lắng, có ta ở đây, chúng ta sẽ không lạc đường. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Người áo bào đen thì im lặng, ánh mắt của hắn ở trong sương mù xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn dừng bước, ngón tay hướng về phía trước, nhìn xem, chỗ nào có một tòa cổ xưa lâu đài, có thể chúng ta năng lực ở đâu tìm thấy manh mối. Bốn người tăng tốc bước chân, vòng qua sương mù, một tòa rách nát không chịu nổi lâu đài đập vào mi mắt. Lâu đài tường đá đã phong hóa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng huy hoàng cùng trang nghiêm. Nơi này đã từng là một vương quốc trung tâm. Vân Dật nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối quá khứ hoài niệm. Đắc Lực đẩy cửa ra, một hồi chói tai cách tiếng vang lên, phản phất là như nói lâu đài tăng thương. Bọn hắn đi vào lâu đài, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mắt, để người không rét mà run. Cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Người áo bào đen nhắc nhở, trong tay của hắn đã ngưng tụ ma pháp nguyên tố, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn hắn vòng qua từng đầu mở tối hành lang, mỗi một bước đều cẩn thận. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, phá vỡ lâu đài yên tĩnh. Là ai? Đắc Lực hét lớn một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chuẩn bị lên chiến. Một thân ảnh từ trong bóng tối thoát ra, cầm trong tay lưỡi dao sắc, lao thẳng về phía bọn hắn. Đắc Lực nhanh chóng trốn tránh, đồng thời cùng đối phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Ta Ngọc đội tỏa ra hào quang chói sáng, là Đắc Lực cung cấp nhìn liên tục không ngừng sức mạnh. Người áo bào đen thì ở một bên thi triển ma pháp, hiệp trợ Đắc Lực đánh lui địch nhân. Trải qua một phen kịch chiến, địch nhân cuối cùng bị chế phục. Bọn hắn thắp sáng đuốc, phát hiện đối phương lại là một người mặc cũ nát khôi giáp binh sĩ, trong mắt tràn đầy mê man cùng sợ hãi. Ngươi vì sao công kích chúng ta? Đắc Lực chất vấn, trong giọng nói của hắn để lộ ra uy nghiêm. Binh sĩ run rẩy cơ thể, giống như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ta không biết. Ta chỉ là bị một cỗ lực lượng điều khiển, không cách nào khống chế chính mình. Sở Ta đi lên trước, hắn ngọc bội tại binh sĩ trên người đảo qua, một cô ôn hòa quang mang tràn vào binh sĩ thể nội. Binh sĩ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, giống như theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cảm ơn mọi người. Ta cuối cùng giải thoát rồi. Binh sĩ cảm kích nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Tòa pháo đài này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cùng nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, mới có thể tìm được manh mối. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu lâu đài, đi tới một gian rộng rãi đại sảnh. Giữa đại sảnh, trưng bày lấy một cái cự đại bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy phức tạp đồ án cùng chữ viết. Đắc Lực cẩn thận đọc lấy trên tấm bia đá chữ viết, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi. Cái này, đây là? Đắc Lực lời nói bị một hồi đột nhiên xuất hiện chấn động ngắt lời. Đại sảnh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như có đồ vật gì muốn theo lòng đất tuôn ra. Không tốt, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Người áo bào đen hét lớn một tiếng, hắn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bốn người nhanh chóng hướng lối ra chạy tới, nhưng đã không kịp. Một cái to lớn thân ảnh theo lòng đất tuôn ra, chặn bọn hắn đường đi. Đó là một cái ma thú to lớn, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang, phản phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị chiến đấu. Đắc Lực hét lớn một tiếng, hắn đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Sở Ta Ngọc đội tỏa ra hào quang chói sáng, là bốn người cung cấp nhìn liên tục không ngừng sức mạnh. Người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, cùng ma thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Vân Dật thì ở một bên bảo hộ lấy Đắc Lực cùng Sở Tà, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Trải qua một phen kịch chiến, ma thú cuối cùng bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ này chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Chương 722, đã không sợ hãi. Chương 722, đã không sợ hãi. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chính là những thứ này nho nhỏ khiêu chiến, để bọn hắn càng thêm kiên định đi tới nhịp chân. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu lâu đài, tìm kiếm lấy manh mối. Cuối cùng, bọn hắn tại trong một gian mật thất tìm được rồi một cổ lão quyển trục, trên quyển trục ghi lại về kia cỗ sức mạnh tà ác bí mật. Nguyên lai, kia cỗ sức mạnh tà ác là do một cổ lão vu sư chỗ điều khiển. Hắn cố gắng thông qua bóng tối tế đàn, đem tà ác sức mạnh truyền bá đến toàn bộ thế giới. Đắc Lực nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Chúng ta nhất định phải tìm thấy cái đó vu sư, ngăn cản hắn tà ác kế hoạch. Người áo bào đen trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn rời khỏi lâu đài, tiếp tục đạp vào hành trình. Hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ hiểm ác, nhưng bọn hắn đã không sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có tìm thấy cũng phá hủy cái đó vu sư tà ác kế hoạch, mới có thể chân chính cứu vớt thế giới này. Tại một lần xuyên qua rừng đang đi đường, bọn hắn gặp phải một đám bị thế lực tà ác đuổi bắt thôn dân. Các thôn dân quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bốn người không chút do dự đứng ra, bảo hộ những thứ này vô tội sinh mệnh. Đắc lực cơ trường kiếm, cùng thế lực tà ác triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Tang Ngọc bội tỏa ra hào quang chói sáng, là đắc lực cung cấp nhìn liên tục không ngừng sức mạnh. Người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, đem thế lực tà ác một kích lui. Vân Dật thì ở một bên bảo hộ thôn dân, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Trải qua một phen kịch chiến, thế lực tà ác cuối cùng bị triệt để đánh bại. Các thôn dân xuống lại tại bốn bên người thân, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn mọi người, những anh hùng. Các ngươi là chúng ta sinh mệnh ánh sáng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ này chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chính là những thứ này nho nhỏ việc thiện, hội tụ thành sửa đổi thế giới sức mạnh. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cuộc tìm được cái đó vu sư nơi ở nó. Đó là một ẩn tàng tại núi sâu bên trong hang động hắc ám, hang động lối vào bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, phản phất là một thôn vệ tất cả vực sâu. Nơi này chính là cái đó vu sư nơi ở nó. Đắc lực nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác cùng quyết tâm. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn đi vào hang động, một cỗ khí tức gầm lánh đập vào mặt. Hang động chỗ sâu, truyền đến vu sư tà ác tiếng cười, phản phất là đang cười nhạo bọn hắn đến. Các ngươi rốt cuộc đã đến, các dũng giả. Nhưng các ngươi tới đã quá muộn, kế hoạch của ta đã sắp thực hiện. Vu sư âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, phản phất là một tới từ địa ngục các ma. Bốn người không trả lời, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có chiến đấu mới có thể chứng minh tất cả. Đắc lực cơ trường kiếm, lao thẳng về phía vu sư. Sở Tang Ngọc bội tỏa ra hào quang chói sáng, là đắc lực cung cấp nhìn liên tục không ngừng sức mạnh. Người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, cùng vu sư triển khai chiến đấu kịch liệt. Vân Dật thì ở một bên bảo hộ lấy đắc lực cùng Sở Tà, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Trải qua một phen kịch chiến, vu sư cuối cùng bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng, phản phất là một mất đi chỗ có hy vọng dân cờ bạc. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Bọn hắn phá hủy vu sư tà ác kế hoạch, cứu vớt thế giới này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm thần bí đột nhiên tại bọn họ vang lên bên tai. Chúc mừng các ngươi, các dũng giả. Các ngươi đã thành công phá hủy vu sư tà ác kế hoạch, nhưng các ngươi hành trình còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ở cái thế giới này một góc nào đó, còn có một cỗ càng cường đại hơn sức mạnh tà ác đang ngao ngoe muốn động. Chỉ có tìm thấy cũng phá hủy nó, các ngươi mới có thể chân chính cứu vớt thế giới này. Bốn người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, chiến đấu chân chính còn xa chưa kết thúc. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bất kể phía trước và đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới, mãi đến khi tìm thấy cũng phá hủy kia cỗ sức mạnh tà ác. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, kiên định nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không sợ cùng quyết tâm, phản phất là một vĩnh không khuất phục chiến sĩ. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra ôn hòa mà ánh sáng nhu hòa, giống như đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Đúng vậy, chúng ta sẽ thành công. Bởi vì chúng ta là trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ người thừa kế, chúng ta gánh vác cứu vớt thế giới này sứ mệnh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng kiên định chỉ riêng mang. Vậy liền để chúng ta tiếp tục tiến lên đi, mang theo tín niệm của chúng ta cùng dũng khí, đi nên đón càng nhiều không biết khiêu chiến cùng mạo hiểm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh cùng sứ mệnh. Đúng, chúng ta tuyệt không thể dừng bước lại. Vì trên thế giới này còn có thật nhiều người cần muốn trợ giúp của chúng ta cùng thủ hộ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trách nhiệm cùng đảm nhận. Đắc lực trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, dường như tại đáp lại nội tâm hắn sục sôi. Sở Tang Ngọc bội chỉ riêng mang càng đậm, ôn hòa mà nhu hòa, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Đi thôi, đồng bạn. Đắc lực trước tiên mở miệng, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, bất kể phía trước là núi đao biển lửa, hay là bóng tối vô tận, chúng ta đều đem dắt tay song vai, mãi đến khi thế giới cuối cùng. Người áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Đúng, chúng ta không chỉ có là chiến sĩ, càng là hơn người bảo vệ. Trên vùng đất này mỗi một cái sinh mệnh cũng giá trị phải chúng ta vì đó phấn đấu. Vân Dật hít sâu một hơi, trong lồng ngực dũng động ý chí bất khuất, như vậy thì để cho chúng ta lần nữa đạp vào hành trình, đi để lộ kia không biết mạng che mặt, đem quang minh mang cho mỗi một cái góc. Bọn hắn đi ra hang động, nên đón bọn hắn là một mảnh mênh mông hoang dã. Phong mang theo vài phần xào xạc, thổi lất phất quần áo của bọn hắn, nhưng cũng thổi không tan bọn hắn tín niệm trong lòng. Nhìn xem, bên ấy có tọa vứt bỏ miếu thờ, có thể chúng ta năng lực ở đâu tìm thấy một ít manh mối. Sở Tà chỉ vào cách đó không xa một tòa rách nát kiến trúc nói, hắn ngọc bội tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh có vi diệu cảm giác. Bốn người tăng tốc bước chân, không lâu liền đi đến miếu thờ trước. Miếu thờ mặc dù đã rách nát, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng trang nghiêm cùng huy hoàng. Đắc lực đẩy cửa ra, một hồi trầm muộn két két tiếng vang lên, phảng phất là lịch sử tiếng vọng. Miếu thờ nội bộ tối tăm mà ưu tĩnh, chỉ có vài ánh nắng xuyên thấu qua rách nát nóc nhà vẩy xuống, là này u ám không gian tăng thêm mấy phần tức giận. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong miếu thờ, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác. Nơi này dường như ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Người áo bào đen thấp giọng nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên vách tường vết khắc, những kia vết khắc giống như ẩn chứa nào đó bí mật cổ xưa. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng tại miếu thờ bên trong quen quần, thanh âm kia cổ lão mà thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này bất thường. Nhìn tới, chúng ta tìm được rồi. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, bất kể cỗ lực lượng này thiện hay ác, chúng ta đều muốn đưa nó kiểm tra cái tra ra manh mối. Bọn hắn theo tiếng ngâm sướng phương hướng đi đến, đi tới miếu thờ chỗ sâu nhất. Chỗ nào, có một cái bị chỉ riêng mang bao phủ bệ đá, trên bệ đá trưng bày lấy một quyển sách cổ, sách vở trang bìa đã phong hóa, nhưng vẫn như cũ năng lực nhận ra phía trên chữ viết. Đây là sách cổ thần. Sở Ta kinh ngạc nói, hắn ngọc bội tại sách vở phụ cận khẽ đung đưa, tựa hồ tại cùng trong thư tịch sức mạnh của mình. Đắc Lực đi lên trước, cẩn thận lật ra sách. Trong thư tịch ghi lại về cổ thần truyền thuyết, cùng với bọn hắn lưu lại lực lượng cường đại. Luôn sức mạnh đó, đủ để sửa đổi thế giới, nhưng cũng có thể đem lại hủy diệt. Nhìn tới, chúng ta tìm thấy không mẹn mẹn là một cỗ lực lượng, càng là hơn một lựa chọn. Người áo bào đen trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm thúy tự hỏi. Vân Dật nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này nặng nề, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Là đem nó nắm giữ ở trong tay, vẫn là để hắn tiếp tục ngủ say? Đắc Lực khép sách lại, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết, chúng ta không thể để cho hắn ngủ say, cũng không thể tùy ý nắm giữ. Chúng ta nên tìm thấy chính xác phương thức, nhường cỗ lực lượng này là thế giới này đem lại qua mình. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra hào quang chói sáng, phản phất là tại đáp lại Đắc Lực quyết tâm, đúng, chúng ta không chỉ muốn phá hủy tà ác, càng phải bảo vệ trên vùng đất này mỗi một cái sinh mệnh. Cỗ lực lượng này có thể chính là chúng ta mấu chốt. Bốn người nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn quyết định đem cỗ lực lượng này mang về thôn trang, cùng các thôn dân cùng nhau nghiên cứu, tìm thấy chính xác phương pháp sử dụng. Bọn hắn mang theo sách cổ thần rời đi miếu thờ, bước lên trở về thôn trang đường. Dọc đường, bọn hắn gặp phải các loại khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng niềm tin của bọn họ cùng dũng khí chưa bao giờ dao động. Cuối cùng, bọn hắn về tới thôn trang. Các thôn dân biết được bọn hắn trở về, sôi nổi vây lại, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Những anh hùng, các ngươi ngồi đến rồi. Các ngươi tìm được rồi cái gì? Đắc Lực mỉm cười giơ lên sách cổ thần, chúng ta tìm được rồi sửa đổi thế giới sức mạnh. Nhưng phần này sức mạnh, cần chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thủ hộ. Các thôn dân nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, cỗ lực lượng này không chỉ liên quan đến tương lai của bọn hắn, càng liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh. Thế là, bọn hắn bắt đầu cùng bốn người cùng nhau nghiên cứu sách cổ thần, cố gắng tìm thấy chính xác sử dụng sức mạnh phương pháp. Chương 723, sách cổ thần bên trong ẩn chứa sức mạnh, 1, chương 723, sách cổ thần bên trong ẩn chứa sức mạnh, 1, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn hắn đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, nhưng niềm tin của bọn họ cùng quyết tâm chưa bao giờ dao động. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, bọn hắn tìm được rồi chính xác sử dụng sức mạnh phương pháp. Luôn sức mạnh đó, tại bọn họ khống chế dưới, bắt đầu là thế giới này đem lại quang minh cùng hy vọng. Hoang vu thổ địa dần dần khôi phục sức sống, ốm đau tra tấn dần dần tiêu tán, mọi người trên mặt lần nữa rào rạt dậy rồi nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là hết thảy đều đã kết thúc, có thể an tâm hưởng thụ phần này kiếm không dễ cùng bình thường, một càng lớn khiêu chiến lặng yên giáng lâm. Ngày ấy, bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm vô cùng, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Một cỗ trước nay chưa có sức mạnh tà ác từ trên trời giáng xuống, thẳng bức thôn trang mà đến. Bốn người nhìn nhau, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại cùng tà ác. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi trước nay chưa có chiến đấu, một hồi liên quan đến thế giới vận mệnh chiến đấu. Đồng bạn, chuẩn bị xong chưa? Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, bất kể cỗ lực lượng này cường đại cỡ nào, chúng ta đều muốn đem nó đánh bại, thủ hộ gia viên của chúng ta. Sở Tang Ngọc đội tại lúc này tỏa ra hào quang chói sáng, phản phất là đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ, đúng, chúng ta nhất định có thể làm. Bởi vì chúng ta là trái tim dũng sĩ cùng mắt trí tuệ người thừa kế, chúng ta gánh vác cứu vớt thế giới này sứ mệnh. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng kiên định chỉ riêng mang, vậy liền để chúng ta dắt tay sóng vai, đi nên đón trận chiến đấu này đi. Bất kể kết quả làm sao, chúng ta đều muốn không thẹn lương tâm. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh cùng sứ mệnh, đúng, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Vì trên thế giới này, còn có thật nhiều người cần muốn trợ giúp của chúng ta cùng thủ hộ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay bước lên chiến trường. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn lòng mang tín niệm cùng dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, kia cỗ sức mạnh tà ác cường đại dị thường, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Bốn người ra sức chống cự, bọn hắn thi triển ra tất cả tuyệt kỹ cùng ma pháp, cùng sức mạnh tà ác triển khai kịch liệt bỏ sức. Đắc Lực cơ trường kiếm, mỗi một kích cũng ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, Sở Tang Ngọc đội tỏa ra hào quang chói sáng, là bốn người cùng cấp nhìn liên tục không ngừng năng lượng, người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, đem sức mạnh tà ác một một kích lui, Vân Dật thì ở một bên bảo hộ lấy ba người, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, hai bên thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Nhưng mà, ngay tại bốn người sắp hao hết sức mạnh thời khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào thân thể của bọn hắn. Luôn sức mạnh đó, đúng là bọn họ trước đó tìm thấy sách cổ thần bên trong ẩn chứa sức mạnh. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới, bốn người thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Bọn hắn lần nữa phát động công kích, kia cỗ sức mạnh tà ác cuối cùng không cách nào ngăn cản, bắt đầu dần dần tiêu tán. bầu trời lại lần nữa trở nên tình lãng, ánh nắng vẩy xuống mặt đất, là thế giới này mang đến ôn hòa cùng hy vọng. Theo sức mạnh tà ác tiêu tán, bốn người đứng tại chỗ, thở hổn hển, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang. Đắc lực xoa xoa mồ hôi trên trán, trường kiếm cắm vào vỏ bên trong, cười nói, một trận chiến này, thực sự là hiểm lại càng hiểm, chẳng qua cũng may, chúng ta thắng. Sở ta ngọc bội chỉ riêng mang dần dần thu lại, hắn nhẹ vỗ về ngọc bội, cảm khái một phần, đúng vậy à, may mắn mà có sách cổ thần sức mạnh, nếu không chúng ta có thể thật sự sống không qua tới. Người áo bào đen thu hồi trượng ma pháp, nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, bất quá, này cô sức mạnh tà ác đến tột cùng từ đâu đến? Tại sao lại đột nhiên giáng lâm? Vân Dật ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm các thôn dân đều đã an toàn, mới chậm rãi mở miệng, vấn đề này, chỉ sợ chỉ có tìm thấy cố lực lượng này đầu mượn, mới có thể giải đáp. Đắc lực gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại thì xuất phát, đi tìm ra cố lực lượng này đầu mượn, triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Bốn người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ, lại đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn cả dừng một chút trang bị, liền bước lên tìm kiếm sức mạnh tà ác đầu nguồn lưu trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải đủ loại khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng giữa nhau ăn ý, bọn hắn một một khắc phục. Mỗi khi đi qua một chỗ, bọn hắn đều sẽ lưu lại chính mình dấu chân cùng truyền thuyết, đã trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Cuối cùng, tại một mảnh hoang vu phế tích trong, bọn hắn tìm được rồi kia cỗ sức mạnh tà ác đầu nguồn, một bị phong ấn tế đàn cổ xưa. Tế đàn bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nơi này chính là sức mạnh tà ác đầu nguồn sao? Nhìn lên tới, đây trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Sở Tang Ngọc bội lần nữa tỏa ra chỉ riêng mang, tựa hồ tại nhắc nhở bọn hắn cái gì, cẩn thận, nơi này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Người áo bào đen đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên phù văn, cau mày, những phù văn này, ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng ta có thể cảm nhận được, chúng nó ẩn chứa cường đại sức mạnh tà ác. Vân Dật thì duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trực tiếp phá hủy cái tế đàn này sao? Đắc lực lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng, không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái tế đàn này có thể kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Nếu như chúng ta tùy tiện phá hủy nó, có thể biết dẫn phát càng lớn tai nạn. Sở ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, đắc lực nói đúng. Chúng ta nhất định phải tìm thấy phương pháp chính xác đến phong ấn cái tế đàn này, mà không phải đơn giản phá hủy nó. Chương 723, sách cổ thần bên trong ẩn chứa sức mạnh 2, chương 723, sách cổ thần bên trong ẩn chứa sức mạnh 2, người áo bào đen tiếp tục nghiên cứu phù văn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi nhìn xem, những phù văn này trong lúc đó dường như ẩn giấu đi nào đó quy luật. Nếu như chúng ta năng lực dựa theo loại quy luật này bố trí ra tương ứng phong ấn trận pháp, có thể phong ấn cái tế đàn này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vân Dật nghe vậy, ngay lập tức hành động, vậy còn chờ gì? Chúng ta vội vàng bố trí phong ấn trận pháp đi. Bốn người đồng tâm hiệp lực, căn cứ người áo bào đen chỉ đạo, bắt đầu bố trí phong ấn trận pháp. Bọn hắn phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền hoàn thành trận pháp bố trí. Theo trận pháp khởi động, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấp loé không yên, hơi thở của tà ác dần dần bị áp chế. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là hết thảy đều đã kết thúc, có thể an tâm lúc rời đi, tế đàn đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một cỗ trước nay chưa có sức mạnh từ đó tuôn ra, trực trùng bất tiêu. Bốn người bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đắc lực nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú tế đàn, đây là có chuyện gì? Khó nói chúng ta phong ấn thất bại. Sở Tang Ngọc bội quang mang đại thịnh, tựa hồ tại nỗ lực chống cự cỗ lực lượng này, không, phong ấn không có thất bại. Nhưng cỗ lực lượng này, so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Người áo bào đen cau mày, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, cỗ lực lượng này dường như muốn tránh thoát phong ấn, xông phá thế giới này trói buộc. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Vân Dật hít sâu một hơi, cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh cùng sứ mệnh, đúng, chúng ta tuyệt không thể để nó đạt được. Bằng không, thế giới này đem lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Bốn người lần nữa giắt tay, cùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này triển khai kịch liệt đọ sức. Bọn hắn thi triển ra tất cả tuyệt kỹ cùng ma pháp, cố gắng đem cỗ lực lượng này lại lần nữa phong ấn hồi trong tế đàn. Nhưng mà, cỗ lực lượng này dị thường ương ngạnh, phản phất có được ý chí của mình cùng mục đích. Nó không ngừng mà đánh thẳng vào phong ấn trận pháp, cố gắng tránh thoát trói buộc, phóng tới rộng lớn hơn thế giới. Bốn người ra sức chống cự, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn lực lượng dần dần hao hết, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Đắc lực cơ trường kiếm, mỗi một kích cũng ẩn chứa toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn cũ không cách nào hoàn toàn ngăn chặn cỗ lực lượng này. Sở Tang Ngọc bội chỉ riêng mang bắt đầu ảm đạm, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt. Đắc lực, Vân Dật, người áo bào đen, ta có thể năng lực không kiên trì nổi. Người áo bào đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sở Tà, khát bỏ cuộc. Chúng ta còn không có thua. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Vân Dật thì hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh trạng thái của mình. Đúng, Sở Tà, ngươi không thể đổ hạ. Chúng ta còn cần lực lượng của ngươi. Đắc lực thì nắm chặt trường kiếm, ngăn tại ba người trước mặt, ánh mắt kiên định. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để các ngươi bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào bốn người thân thể. Cỗ lực lượng này, đúng là bọn họ trước đó tìm thấy thần khí cổ xưa bên trong ẩn chứa sức mạnh. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới, bốn người thực lực trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn lần nữa phát động công kích, cùng kia cỗ lực lượng cường đại triển khai kịch liệt hơn đọ sức. đắc lực cơ trường kiếm, mỗi một kích cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Sở Tang Ngọc bội lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng, là bốn người cung cấp nhìn liên tục không ngừng năng lượng. Người áo bào đen thì thi triển ma pháp cường đại, đem luồng sức mạnh đó từng bước một bước về trong tế đàn. Vân Dật thì ở một bên bảo hộ lấy ba người, bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, kia cổ lực lượng cường đại cuối cùng bị lại lần nữa phong ấn trở về trong tế đàn. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là hết thảy đều đã kết thúc, có thể an tâm lúc rời đi, tế đàn đột nhiên lần nữa bộc phát ra hào quang nhỏ yếu. Một hư ảo thân ảnh từ trong tế đàn chậm rãi đi ra, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đó là một người mặc cổ lão trang phục lão giả, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Hắn nhìn bốn người, chậm rãi mở miệng, dũng cảm là đám thanh niên, các ngươi làm rất tốt. Nhưng trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Bốn người nghe vậy, trong lòng giật mình, ngay lập tức cảnh giác nhìn chăm chú lão giả, ngươi là ai? Vì sao nói trận chiến đấu này còn chưa kết thúc? Lão giả hơi cười một chút, trong ánh mắt lóe ra thần bí chỉ riêng mang, ta là cái tế đàn này người bảo vệ, thì là thế giới này người bảo vệ một trong. Kia cỗ sức mạnh tà ác chỉ là thế giới này nguy cơ một bộ phận. Chân chính nguy cơ còn giấu ở chỗ càng sâu. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, vậy chân chính nguy cơ là cái gì? Chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Lão giả liếc nhìn Đắc Lực một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chân chính nguy cơ đến từ thế giới khác. Thế giới kia cùng thế giới này có vô số liên hệ. Nếu thế giới kia phát sinh biến cố, thế giới này cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Sở Tà nghe vậy, cau mày, thế giới khác. Vậy chúng ta phải làm gì? Lão giả chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra vô tận tang thương cùng trí tuệ, các ngươi cần muốn tìm tới thông hướng thế giới kia lối vào, bước vào thế giới kia, giải quyết nơi đó nguy cơ. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính cứu vớt thế giới này. Chương 724, như là thần trung mộ cổ. Chương 724, như là thần trung mộ cổ. Lời nói của ông lão như là thần trung mộ cổ, chấn động đến bốn người màng nhị ông tác hưởng, trong lòng càng là hơn nhấc lên sóng to gió lớn. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong vừa có kinh ngạc cũng có kiên định, thế giới khác. Cái này làm sao có khả năng? Sở Tang Ngọc bội dường như cảm nhận được chủ nhân tâm tình chập chờn, chỉ riêng mang lấp lóe được càng thêm tấp nập, phản phất đang vì hắn cung cấp nhìn nào đó lực lượng vô hình, có thể, đây chính là chúng ta mệnh trung chú định sứ mệnh. Chỉ có dũng cảm mà đối diện không biết, mới có thể tìm được giải quyết nguy cơ cách. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, hắn trầm tư một lát sau mở miệng, lão giả, ngươi năng lực nói cho chúng ta biết càng nhiều về thế giới kia thông tin sao? Tỷ như, chúng ta nên như thế nào tìm thấy thông hướng nơi đó cửa vào? Lão giả hơi cười một chút, dường như sớm đã ngờ tới bọn hắn hội đưa ra vấn đề như vậy. Thế giới kia, tên là ám ảnh giới, cùng thế giới của chúng ta cách xa nhau rất xa, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Muốn tìm được thông hướng ám ảnh giới lối vào, các ngươi cần muốn tìm một kiện cổ lão bảo vật, chìa khóa thời không. Vân Dật nghe vậy, cao mày, chìa khóa thời không? Đó là một kiện dạng gì bảo vật? Chúng ta nên như thế nào tìm kiếm nó? Lão giả chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng phương xa, chìa khóa thời không là một kiện có thể xuyên qua thời không thần kỳ bảo vật. Nó đã từng bị phân tán giấu kín ở thế giới các ngóc ngách, chỉ có tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ mới có thể lại lần nữa tổ hợp thành hoàn chỉnh chìa khóa thời không. Mà về mảnh vỡ manh mối thì giấu ở truyền thuyết xa xưa cùng di tích trong. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, bất kể chìa khóa thời không ở đâu, chúng ta cũng muốn tìm tới nó. Vì thế giới này, vì gia viên của chúng ta tuyệt không lùi bước. Sở Tang Ngọc bội quang mang đại thịnh, phản phất đang là quyết tâm của hắn cổ vũ ủng hộ, đúng, chúng ta nhất định có thể tìm tới chìa khóa thời không, bước vào ám ảnh giới, giải quyết nơi đó nguy cơ. Người áo bào đen thì hơi cười một chút, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, vậy liền để chúng ta chia ra hành động đi. Đắc Lực, ngươi cùng Vân Dật đi tìm chìa khóa thời không mảnh vỡ, Sở Ta, ngươi cùng ta thì đi nghiên cứu về ám ảnh giới càng nhiều tài liệu, xem xét có thể hay không tìm thấy cái khác đầu mối hữu dụng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ, lại đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn cả dừng một chút trang bị, liền chia ra bước lên tìm kiếm chìa khóa thời không mảnh vỡ cùng ám ảnh giới đầu mối lữ trình. Đắc Lực cùng Vân Dật một đường vượt mọi chông gai, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng tại một xa xôi trong sơn cốc tìm được rồi thứ một phiến thời không chi chìa mảnh vỡ. Kia phiến mảnh vỡ tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất là chỉ dẫn bọn hắn đi tới đèn sáng. Đắc Lực, ngươi nhìn xem. Vân Dật hưng phấn mà chỉ vào mảnh vỡ, chúng ta tìm thấy nó. Đây là thứ một phiến thời không chi chìa mảnh vỡ. Đắc Lực đi lên trước, cẩn thận cầm lấy mảnh vỡ, cảm thụ lấy nó chuyển tới ôn hòa cùng sức mạnh, thật tốt quá. Vân Dật, chúng ta rời tìm thấy hoàn chỉnh chìa khóa thời không lại tới gần một bước. Cùng lúc đó, Sở Tà cùng người áo bào đen cũng tại một tòa cổ xưa trong tiệm sách tìm được rồi về ám ảnh giới chân quý tài liệu. Những tài liệu kia ghi chép cặn kẽ ám ảnh giới lịch sử, văn hóa cùng sức mạnh thần bí, để bọn hắn đối với cái đó không biết thế giới có càng thâm nhập hiểu rõ. Người áo bào đen, ngươi nhìn xem đoạn này ghi chép. Sở Tà chỉ vào trong tư liệu một đoạn chữ viết, nghe nói ám ảnh giới bên trong ẩn giấu đi một loại tên là sức mạnh bóng tối, sức mạnh thần bí. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, có thể tốt hơn địa ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Người áo bào đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, sức mạnh bóng tối. Đây đúng là một đáng giá nghiên cứu đầu đề. Bất quá, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới chìa khóa thời không, bước vào ám ảnh giới. Chỉ có tự thể nghiệm thế giới kia, chúng ta mới có thể càng thâm nhập hiểu rõ huyền bí của nó. Trải qua mấy tháng nỗ lực, bốn người cuối cùng tập hợp đủ tất cả chìa khóa thời không mảnh vỡ, cũng thành công mà đưa nó nhóm tổ hợp thành hoàn chỉnh chìa khóa thời không. Tại chìa khóa thời không chỉ dẫn dưới, bọn hắn đi tới một thần bí vết nứt không gian trước. Là cái này thông hướng ám ảnh giới lối vào sao? đắc lực nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Sở Tang Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, dường như đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Đúng vậy, là cái này chìa khóa thời không cho chúng ta mở ra thông hướng ám ảnh giới lôi bảo. Chúng ta chuẩn bị xong chưa? Một sáng bước vào cái này cửa vào, liền có thể cũng không còn cách nào quay đầu. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vì thế giới này, vì sứ mạng của chúng ta tuyệt không lùi bước. Vân Dật hít sâu một hơi, cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh cùng sứ mệnh, đúng, chúng ta tuyệt không thể cô phụ lão giả kỳ vọng. Để cho chúng ta dắt tay sóng bay, bước vào ám ảnh giới, giải quyết nơi đó nguy cơ đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ, lại đều hiểu tâm ý của nhau. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay cùng bảo vật, dứt khoát kiên quyết bước vào thông hướng ám ảnh giới lối vào. Theo một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, bọn hắn cảm giác chính mình giống như bị cuốn vào một vô tận vòng xoáy bên trong. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, ám ảnh giới. Ám ảnh giới bên trong đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe quỷ dị chỉ riêng mang chiếu sáng lấy bọn hắn con đường phía trước. Bốn người cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được trong thế giới này tràn ngập tà ác cùng nguy hiểm. Nơi này chính là ám ảnh giới sao? Đắc lực nắm chặt trường kiếm, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Sở Tang Ngọc bội quang mang đại thịnh, vì bọn họ chiếu sáng nhìn con đường phía trước, đúng vậy, nơi này chính là ám ảnh giới. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối với nơi này mỗi một cái khiêu chiến cùng nguy hiểm. Người áo bào đen thì thi triển ra ma pháp cường đại, là bốn người cung cấp nhìn bảo hộ, ám ảnh giới bên trong ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Dật thì nắm chặt bảo vật trong tay, cảm thụ lấy nó chuyển tới ôn hòa cùng sức mạnh, bất kể gặp được khó khăn gì cùng tiêu chiến, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có tìm thấy giải quyết nguy cơ phương pháp, chúng ta mới có thể trở về đến thế giới của chúng ta. Bốn người dắt tay song bay, tại ám ảnh giới bên trong triển khai chật vật thăm dò. Bọn hắn gặp phải đủ loại quái vật cùng cả bẫy, nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng giữa nhau ăn ý phối hợp, bọn hắn một khắc phục khó khăn. Ở trong quá trình này, bọn hắn thì dần dần hiểu rõ ám ảnh giới huyền bí cùng nguy cơ. Nguyên lai, ám ảnh giới bên trong ẩn giấu đi một tà ác thế lực, đua bóng tối. Hắn ý đồ sử dụng sức mạnh bóng tối chinh phục toàn bộ thế giới, đồng thời đem tất cả sinh mệnh cũng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Vì ngăn cản đua bóng tối âm mưu, bốn người quyết định xâm nhập ám ảnh giới nội địa, tìm kiếm có thể đánh bại phương pháp của hắn. Bọn hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng tại một cổ lao trong di tích tìm được rồi có thể đánh bại đua bóng tối thần bí bảo vật, trái tim quang minh. Trái tim quang minh tản ra hào quang chói sáng, giống như có thể chiếu sáng cả ám ảnh giới. Bốn người nắm chặt trái tim quang minh, cảm nhận được nó truyền tới ôn hòa cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có lợi dụng trái tim quang minh sức mạnh mới có thể đánh bại đua bóng tối, cứu vớt toàn bộ thế giới. Tại một hồi kinh tâm động phách trong chiến đấu, bốn người giắt tay sóng vai, lợi dụng trái tim quang minh sức mạnh thành công đánh bại đua bóng tối. Theo đua bóng tối tiêu tán, ám ảnh giới bên trong thế lực tà ác thì bị triệt để thanh trừ. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng yên tĩnh. Làm bốn người về đến thế giới của bọn hắn lúc, bọn hắn nhận lấy mọi người nhiệt liệt chào mừng cùng tôn kính. Bọn hắn đã trở thành trong truyền thuyết anh hùng, chuyện xưa của bọn hắn bị lưu truyền trăm ngàn năm. Mà cái đó thần bí ám ảnh giới cùng trái tim quang minh cũng đã trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Nhưng mà, đối với bốn người mà nói, trận này mạo hiểm chỉ là bọn hắn nhân sinh bên trong một đoạn trải nghiệm. Mặc dù bốn người đã trở thành mọi người trong miệng anh hùng, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời an bình. Ám ảnh giới mặc dù bị tạm thời phong ấn, nhưng này cỗ tà ác sức mạnh cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, giống như quần quần sóng ngầm, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Đắc Lực ngồi ở trên tường thành, nhìn qua phương xa chân trời, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vuốt gạch đá, phát ra thanh thúy tiếng vang, chúng ta thật sự thắng sao? Đua bóng tối mặc dù bị đánh bại, nhưng sức mạnh của ám ảnh giới dường như cũng không yếu bớt. Sở Ta đứng ở bên cạnh hắn, ngọc bội tại ánh nắng chiều hạ lóe ra ánh sáng nhu hòa, ngươi nói đúng, Đắc Lực. Chúng ta chỉ là tạm thời áp chế sức mạnh của ám ảnh giới, chân chính nguy cơ cũng không giải trừ. Người áo bào đen chậm rãi đi tới, trong mắt của hắn lóe ra cơ trí cùng sầu lo cùng tồn tại quan mang, chúng ta nhất định phải tìm thấy một loại phương pháp, triệt để phong ấn ám ảnh giới, bằng không, tương lai một ngày nào đó, nó có thể biết vì càng cường đại hơn tư thế ngóc đầu trở lại. Vân Dật nắm chặt bảo vật trong tay, đó là bọn họ tại ám ảnh giới bên trong tìm thấy một kiện khắc thần bí di vật, mặc dù không giống trái tim quang minh như vậy lóa mắt, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời sức mạnh, có thể, cái này di vật năng lực cho chúng ta một ít gợi ý. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vật di vật. Di vật thượng khắc đầy phù văn cổ xưa, giống như ghi chép nào đó cổ lão trí tuệ cùng bí mật. Những phù văn này, ta hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Đắc Lực nhíu mày suy tư, cố gắng nhớ lại. Sở Ta Ngọc bội đột nhiên quang mang đại thịnh, cùng di vật sản sinh nào đó kỳ diệu cộng minh, những phù văn này cùng ta tại thư viện cổ xưa bên trong nhìn thấy có chút ghi chép ăn cơm nhau. Chúng nó dường như chỉ hướng một bị lãng quên cổ lão nghi thức. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cổ lão nghi thức. Kia có thể chính là chúng ta năng lực triệt để phong ấn ám ảnh giới mấu chốt. Chương 725, một đạo kiên cố vòng phòng hộ chương 725, một đạo kiên cố vòng phòng hộ Vân Dật nắm chặt di vật, cảm thụ lấy nó chuyển tới ôn hòa cùng sức mạnh, bất kể cái này nghi thức có bao nhiêu gian nan, chúng ta đều muốn nếm thử. Vì thế giới này, vì tương lai của chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Bốn người quyết định lần nữa đạp vào hành trình, tìm kiếm cái đó bị lãng quên cổ lão nghi thức. Bọn hắn xuyên qua sông núi biển hồ, tham viếng cổ lão di tích cùng trong truyền thuyết thánh địa, cuối cùng tại một xa xôi trong sơn cốc tìm được rồi nghi thức manh mối. Nơi này chính là cổ lão nghi thức cử hành chỗ. đắc lực ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ lấy trong sơn cốc tràn ngập khí tức thần bí. Sở Tàng Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, vì bọn họ chỉ dẫn nhìn phương hướng, nhìn xem bên ấy, kia tọa tế đàn cổ xưa chính là nghi thức nơi mấu chốt. Người áo bào đen đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên phù văn cùng đồ án, những phù văn này ghi chép nghi thức trình tự cùng mấu chốt. Nhưng muốn thành công cử hành nghi thức, chúng ta còn cần tìm thấy một ít đặc biệt vật liệu. Vân Dật nắm chặt di vật, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất kể cần tài liệu gì, chúng ta cũng muốn tìm tới chúng nó. Vì này cái hòa bình của thế giới, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Bốn người chia ra hành động, trải qua trăm tay nghìn đắng, cuối cùng tập hợp đủ cử hành nghi thức cần thiết tất cả vật liệu. Bọn hắn lần nữa về đến sơn cốc kia, đứng tại trước tế đàn cổ xưa, chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Đắc Lực, ngươi phụ trách thủ hộ tế đàn phương bắc, Sở Ta, ngươi phụ trách phương nam, Vân Dật, ngươi phụ trách phương tây, mà ta thì phụ trách phương đông. Người áo bào đen trầm giọng phân phó, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có kiên định cùng quyết tuyệt. Bốn người dựa theo người áo bào đen phân phó, riêng phần mình đứng vững vị trí, bắt đầu niệm tụng chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ vang lên, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, giống như bị kích đang sống. Một cổ lực lượng cường đại từ trong tế đàn tuôn ra, đem bốn người chăm chú bao vây. Bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng khiêu chiến, nhưng niềm tin của bọn họ lại càng thêm kiên định. Vì thế giới này, vì gia viên của chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Đắc Lực nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy ra kiếm quang sáng chói, là nghi thức rót vào lực lượng cường đại. Sở Tàng Ngọc đội quang mang đại thịnh, giống như cùng nghi thức sản sinh nào đó kỳ diệu của mình. Hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ lấy trong ngọc đội phun trào sức mạnh, là nghi thức cung cấp liên tục không ngừng ủng hộ. Người áo bào đen thì thi triển ra ma pháp cường đại, là nghi thức tạo dựng một đạo kiên cố vòng phòng hộ, bảo đảm nghi thức tiến hành thuận lợi. Trong mắt của hắn lóe ra cơ trí cùng kiên định chỉ riêng mang, giống như đã thấy tương lai hy vọng. Vân Dật nắm chặt di vật, cảm thụ lấy nó chuyển tới ôn hòa cùng sức mạnh. Hắn hít sâu một hơi, đem di vật giơ lên cao cao, là nghi thức rót vào cuối cùng một đạo mấu chốt sức mạnh. Theo bốn người sức mạnh hội tụ, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Một cổ lực lượng cường đại từ trong tế đàn tuôn ra, trực trung bất tiêu, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời cũng xé rách đồng dạng. Thành công, chúng ta thành công. Đắc Lực hưng phấn mà hò hét, trong mắt của hắn lóe ra kích động lệ quang. Sở Tàng Ngọc bội chỉ riêng mang dần dần thu lại, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra mỏi mệt mà nụ cười thỏa mãn. Chúng ta cuối cùng làm được, ám ảnh giới bị phong ấn. Người áo bào đen thì hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng thoải mái cùng tồn tại quang mang, nhưng đây chỉ là tạm thời thắng lợi, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bảo đảm phong ấn vững chắc. Vân Dật nắm chặt di vật, cảm thụ lấy nó chuyển tới yếu ớt chấn động, phảng phất là tại nói cho bọn hắn, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, đúng, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Vì thế giới này tương lai, chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, mặc dù tràng nguy cơ này tạm thời giải trừ, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải dắt tay song vai, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi thung lũng lúc, một cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh đem bọn hắn cuốn vào một không biết không gian. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã tới một địa phương hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao lại như vậy lại tới đây? Đắc Lực ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác nắm chặt trường kiếm trong tay. Sở Ta Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe không yên, phản phất đang cố gắng tìm kiếm lấy phương hướng, nơi này tựa như là một bị lãng quên không gian. Chúng ta có thể phát động nào đó không biết cơ chế, bị truyền tiễn đến nơi này. Người áo bào đen thì thi triển ra cường đại cảm giác ma pháp, cố gắng dò xét cái không gian này tình huống, nơi này ẩn giấu đi một loại cổ xưa mà cường đại sức mạnh. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không có thể biết lâm vào trong nguy hiểm. Vân Dật nắm chặt di vật, cảm thụ lấy nó chuyển tới yếu ớt chấn động, phảng phất là tại nói cho bọn hắn, cái không gian này cùng ám ảnh giới có nào đó liên hệ kỳ diệu, có thể cái không gian này cùng ám ảnh giới có liên quan nào đó. Chúng ta nhất định phải tìm thấy rời đi nơi này phương pháp, bằng không có thể biết bỏ lỡ phong ấn ám ảnh giới mấu chốt thời cơ. Bốn người bắt đầu ở cái này không biết không gian bên trong thăm dò, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng giữa nhau ăn ý phối hợp, bọn hắn một một khắc phục khó khăn, dần dần mở ra cái không gian này bí mật. Nguyên lai, cái không gian này là một bị lãng quên di tích cổ xưa, ẩn giấu đi một loại có thể tăng cường ám ảnh giới sức mạnh thần bí bảo vật. Mà bốn người sở dĩ sẽ bị truyền tống đến nơi đây, chính là bởi vì bọn hắn tại cử hành phong ấn nghi thức lúc phát động di tích nào đó cơ chế. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Để bảo đảm phong ấn vững chắc, bốn người quyết định phá hủy vật thần bí bảo vật. Bọn hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được bảo vật chỗ. Nhưng ở phá hủy bảo vật trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn lần nữa cuốn vào một vô tận vòng xoáy bên trong. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã về tới quen thuộc thế giới. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, trận này mạo hiểm còn xa xa còn chưa có kết thúc. Sức mạnh của ám ảnh giới mặc dù bị phong ấn, nhưng này cỗ tà ác sức mạnh còn tại quần quần sóng ngầm, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bảo đảm phong ấn vững chắc. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Sở Tàng Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn lực lượng vô hình. Đúng, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Vì thế giới này tương lai, chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng. Người áo bào đen thì hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng quyết tâm cùng tồn tại qua mang. Tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần chúng ta dắt tay song vai, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Vân Dật nắm chặt di vật, cảm thụ lấy nó chuyển tới ôn hòa cùng sức mạnh. Đúng, bất kể gặp được khó khăn gì cùng tiêu chiến, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thủ hộ này cái hòa bình của thế giới cùng an bình. bốn người đứng tại chỗ, nhìn xung quanh quen thuộc mà xa lạ thế giới. Quen thuộc là kia phiến bọn hắn từng thể sống chết bảo vệ thổ địa, xa lạ thì là kia phần dấu ở đấy lòng bất an cùng không biết. Chúng ta thật sự trở về rồi sao? Giọng Đắc Lực run nhẹ nhẹ, trường kiếm cắm hồi vỏ kiếm, lại vẫn nắm chặt không tha, giống như đó là hắn duy nhất dựa vào. Sở Ta Ngọc bội dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, hắn nhẹ nhàng bước về, như là tại trấn an một xa cách từ lâu lão hữu, đúng vậy, chúng ta quay về. Nhưng trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Người áo bào đen hai mắt nhắm nghiền, sau đó chậm rãi mở ra, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả quan mang, ám ảnh giới uy hiếp chỉ là tạm thời làm dịu, chân chính khiêu chiến có thể vừa mới bắt đầu. Vân Dật nắm chặt di vật, kia phần ôn hòa cùng sức mạnh dường như đây di vãng càng thêm nóng bỏng, bất kể tương lai làm sao, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Thế giới này, giá trị phải chúng ta dốc hết tất cả đi thủ hộ. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời bọn hắn trầm tư. Một tên quần áo tả tơi người mang tin tức lão đảo địa chạy tới, trên mặt viết đầy lo lắng, các vị anh hùng, không xong. Ám ảnh giới dư nghiệt đang tập kết, bọn hắn dường như tìm được rồi phá mở phong ấn phương pháp. Đắc Lực đột nhiên thẳng tắp sống lưng, trong mắt chiến ý giật giảo, vậy còn chờ gì? Chúng ta lại đi nên chiến là được. Sở Ta Ngọc bội chỉ riêng mang lóe lên, hắn trầm giọng nói, lần này, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể giống như trước đó bị động như vậy ứng chiến. Người áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay gõ nhẹ cái cằm, tự hỏi đối sách, chúng ta cần nhiều hơn nữa đồng minh, lực lượng mạnh hơn. Với lại, nhất định phải tìm thấy ám ảnh giới chân chính nhược điểm, một kích mất mạng. Vân Dật ánh mắt kiên định, nắm chắc di vật giống như đáp lại quyết tâm của hắn, ta đồng ý chúng ta không thể lại để cho vô tội sinh mệnh bị thương tổn. Lần này, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Bốn người nhanh chóng hành động, bọn hắn chia ra liên hệ các nơi dũng sĩ cùng trí giả, tập kết sức mạnh. Đồng thời, người áo bào đen sử dụng ma pháp của hắn, bắt đầu dò xét ám ảnh giới chân chính nhược điểm. Đắc Lực tại một tòa cổ xưa trong thành bảo tìm được rồi đã từng chiến hữu, những kia thân kinh bách chiến các dũng sĩ vừa nghe đến ám ảnh giới uy hiếp, sôi nổi hưởng ứng, vui lòng lần nữa kể vai chiến đấu. Sở Tà thì đi đến Vương Đông Thần Bí rừng, chỗ nào cư trú cổ lão tinh linh tộc. Yêu tinh nữ vương đang nghe Sở Tà ý đồ đến về sau, hào phóng địa cung cấp chân quý ma pháp dược tề cùng cường đại cung tiễn thủ trợ giúp. Người áo bào đen thì tại phương bắc băng phong trong dãy núi, tìm được rồi một vị ẩn cư hiền giả. Hiền giả nói cho hắn biết, ám ảnh giới chân chính nhược điểm, giấu ở hắn hạch tâm chỗ sâu một mảnh hắc ám chi nguyên. Chỉ có phá hủy chỗ nào mới có thể triệt để tiêu diệt sức mạnh của ám ảnh giới. Vân Dật thì tại phương nam trong sa mạc nóng bỏng, phát hiện một mảnh bị lãng quên di tích. Ở đâu, hắn tìm được rồi một kiện thần khí trong truyền thuyết, kiếm quang minh. Thanh kiếm này, nghe nói có thể chạm cắt hết thảy bóng tối cùng tà ác. Làm bốn người lần nữa hội tụ lúc, bọn hắn mang tới không chỉ có là khổng lồ quân đội cùng cường đại trang bị, càng là hơn kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất. Lần này, chúng ta muốn giơ lên tiêu diệt ám ảnh giới. Giọng Đắc Lực mạnh mẽ, trường kiếm nhắm thẳng vào chân trời. Sở Ta Ngọc đội quang mang đại thịnh, phản phất đang là tức sắp đến chiến đấu cổ vũ ủng hộ, vì thế giới này, vì gia viên của chúng ta, đánh đi. Người áo bào đen trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, hắn vung động trong tay pháp trượng, vì tất cả mọi người ra chỉ cường đại phòng hộ ma pháp, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không vẹn vẹn là thắng lợi, mà là triệt để tiêu diệt ám ảnh giới. Chương 726, nhìn ám ảnh giới hạch tâm xuất phát. Chương 726, nhìn ám ảnh giới hạch tâm xuất phát. Vân Dật giơ cao kiếm quang minh, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, thanh kiếm này đem cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Đi tới đi, các dũng sĩ. Đại quân tại bốn người dẫn đầu xuống, mênh mông quần quần hướng nhìn ám ảnh giới hạch tâm xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải vô số lần phục kích cùng bây công, nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, bọn hắn một một đánh tan địch nhân. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vực hắc ám lối vào. Nơi này là ám ảnh giới là hắc ám nhất, tà ác nhất chỗ. Nhưng bốn người không sợ hãi chút nào, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nghĩa vô phản cố vọt vào trong bóng tối. Vực hắc ám bên trong, bốn phía tràn ngập quỷ dị hắc vụ, bên hai quanh quẩn tiếng cười âm trầm. Nhưng bốn người không có bị những thứ này hù ngã, bọn hắn nắm chặt vũ khí, cẩn thận đi tới. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn theo trong sương mù xông ra, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đắc Lực hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng bóng đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Tà thì ở một bên phụ trợ, ngọc bội quang mang không ngừng lấp lóe, là Đắc Lực cung cấp nhìn liên tục không ngừng năng lượng. Người áo bào đen thì thi triển ra ma pháp cường đại, cố gắng xua tan trùng quanh hắc vụ. Hắn một bên thi pháp, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, phòng ngừa có địch nhân khác đánh lén. Vân Dật thì nắm chặt kiếm của mình, mũi kiếm chỉ hướng vực hắc ám chỗ sâu. Hắn có thể cảm nhận được chỗ nào ẩn giấu đi ám ảnh giới lực lượng chân chính. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên xông về phía trước. Theo hắn xâm nhập, trung quanh hắc vụ càng ngày càng đậm, tiếng cười thì ngày càng quỷ dị. Nhưng Vân Dật không có lùi bước, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể phá hủy nơi này hạch tâm, có thể triệt để tiêu diệt ám ảnh giới. Cuối cùng, hắn đi tới vực hắc ám nơi trọng yếu. Nơi này có một cái to lớn màu đen cối cầu, đang phát ra hơi thở của tà ác. Vân Dật không có do dự, hắn giơ cao kiếm qua mình, hướng về màu đen cối cầu đột nhiên bổ tới. Theo kiếm quang hiện lên, màu đen cối cầu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán ra đến, đem chúng quanh hắc vụ cùng tiếng cười trở thành hư không. Vân Dật cảm thấy một hồi rung động dữ dội, sau đó hắn mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực, mà ám ảnh giới uy hiếp đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Đắc Lực, Sở Tà cùng người áo bào đen chính mỉm cười nhìn hắn. Bọn hắn hiểu rõ, trận này dài dằng dặc chiến đấu cuối cùng kết thúc, chúng ta làm được. Giọng Đắc Lực có chút nghẹn ngào, hắn ôm chặt lấy Vân Dật. Sở Tà Ngọc đội chỉ riêng mang nhu hòa, giống như tại là bọn hắn thắng lợi mà chúc mừng. Đúng vậy, chúng ta làm được. Thế giới này lần nữa nên đón hòa bình. Người áo bào đen thì nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Dật bả vai, nhưng nhớ kỹ, hòa bình cần chúng ta đi giữ gìn. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Vân Dật mỉm cười gật đầu, hắn nắm chặt trong tay kiếm Quang Minh. Hắn hiểu rõ, thanh kiếm này không chỉ đại biểu cho thắng lợi, càng đại biểu lấy bọn hắn thủ hộ thế giới này quyết tâm cùng dũng khí. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bọn hắn dắt tay song bay, hướng về tương lai đi đến. Vân Dật chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đã từng cái đó tràn ngập nguy cơ cùng bóng tối thế giới, bây giờ đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng tường hòa. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, ôn hòa mà tươi đẹp. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong không khí tràn ngập sức sống cùng sức sống. Chúng ta thật sự làm được. Giọng đắc lực tại Vân Dật bên tai vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn đi tới, vỗ vỗ Vân Dật bả vai, trong mắt lóe ra kích động chỉ riêng mang. Vân Dật mỉm cười gật đầu, nhìn về phía đắc lực, đúng vậy à, đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Nhưng chúng ta bây giờ hiểu rõ, mộng đã thành chân. Sở ta đi tới, ngọc bội dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, trận chiến đấu này để cho chúng ta đều thành trưởng rất nhiều. Tương lai, bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Người áo bào đen thì đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa. Hắn nhẹ nói, hòa bình luôn luôn cần phải có người đến thủ hộ, mà chúng ta chính là những người bảo vệ kia. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục tiến lên lúc, một cỗ khắc thường khí tức đột nhiên đánh tới. Vân Dật nhíu mày, nắm chặt trong tay kiếm Quang Minh. Hắn cảm nhận được, cỗ khí tức này cùng lúc trước sức mạnh của ám ảnh giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, có tình huống. Đắc Lực nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu, trường kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Sở Tang Ngọc đội quang mang đại thịnh, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn cảnh cáo, cỗ khí tức này vô cùng không tầm thường. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Người áo bào đen thì nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh biến hóa. Một lát sau, hắn mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là một cỗ cổ xưa mà cường đại sức mạnh, nó đang thức tỉnh. Vân Dật trong lòng run lên, hắn nhìn về phía người áo bào đen, ngươi biết cỗ lực lượng này nơi phát ra sao? Người áo bào đen lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó cùng thế giới này căn nguyên cùng một nhịp thở. Chúng ta nhất định phải nhanh tra rõ chân tướng. Bốn người nhanh chóng hành động, bọn hắn dọc theo cỗ kia khác thường khí tức truy tung mà đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải rất nhiều trước nay chưa có khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng giữa nhau ăn ý phối hợp, bọn hắn một khắc phục chỗ khó. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một bị lãng quên di tích cổ xưa trước. Cái này di tích giấu ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp, tản ra khí tức thần bí. Nơi này chính là luồng sức mạnh đó nơi phát ra. Người áo bào đen chỉ vào di tích nói, trong mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang. Vân Dật nắm chặt kiếm của mình, cảm thụ lấy thân kiếm chuyển đến ôn hòa cùng sức mạnh, chúng ta vào xem. Bốn người cẩn thận đi vào di tích, bên trong tràn đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Bọn hắn dọc theo một cái lối đi hẹp tiến lên, thông hai bên đường là to lớn tượng đá, phảng phất đang yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Đột nhiên, một hồi mãnh liệt chấn động truyền đến. Vân Dật bọn hắn vội vàng ổn định thân hình, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy di tích chỗ sâu, một đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời, đem toàn bộ di tích cũng chiếu sáng. Đó là cái gì? Đắc Lực kinh ngạc tra hỏi, trường kiếm của hắn nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Sở Tang Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, phản phất đang đáp lại đạo ánh sáng kia, không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó cùng chúng ta trước đó gặp phải sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Người áo bào đen thì nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia, trong mắt lóe ra suy tư và mang, này, có thể là thế giới này khác một bí mật. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bốn người tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới chỉ riêng mang đầu vườn. Chỉ thấy một cái cự đại tế đàn bên trên, trưng bày lấy một khối lóe ra thần bí chỉ riêng mang bảo thạch. Khối này bảo thạch tản ra khí tức cường đại, giống như có được sửa đổi thế giới sức mạnh. Là cái này luồng sức mạnh đó nơi phát ra sao? Vân Dật tra hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng tò mò. Người áo bào đen gật đầu, không sai, khối này bảo thạch ẩn chứa cổ xưa mà cường đại sức mạnh. Nhưng nó đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, một sáng rơi vào tà ác chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, thần sắc kiên định nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một thằng thủ tại chỗ này sao? Sở Tang Ngọc đội chỉ riêng mang lấp lóe, giống như đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Không, chúng ta không thể thủ tại chỗ này. Chúng ta nhất định phải tìm thấy một loại phương pháp, đem cố lực lượng này phong ấn. Vân Dật nhìn khối kia bảo thạch, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Đúng, chúng ta không thể để cho cố lực lượng này rơi vào tà ác chi thủ. Vì này cái hòa bình của thế giới cùng an bình, chúng ta nhất định phải hành động. Bốn người bắt đầu nghiên cứu làm sao phong ấn luồng sức mạnh đó. Bọn hắn thử các loại phương pháp, nhưng cũng không thành công. Liên tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, Vân Dật đột nhiên nhớ tới trong tay kiếm của mình. Có thể, thanh kiếm này có thể giúp chúng ta. Vân Dật nói, hắn giơ cao kiếm của mình, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng. Theo kiếm quang lấp lánh, khối kia bảo thạch đột nhiên sản sinh phản ứng. Nó bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất muốn tránh thoát nào đó trói buộc đồng dạng. Nhanh, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Vân Dật hô, hắn đem kiếm quang minh chèn trong tế đàn, bắt đầu niệm tụng chú ngữ cổ xưa. Đắc Lực, Sở Tà cùng người áo bào đen thấy thế, thì sôi nổi gia nhập trong đó. Bốn người bọn họ liên thủ, đem luồng sức mạnh đó dần dần áp chế xuống. Theo chú ngữ vang lên, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, giống như bị kích đang sống. Cuối cùng, tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, luồng sức mạnh đó được thành công phong ấn. Bảo thạch chỉ riêng mang dần dần thu lại, trở nên bình tĩnh mà nhu hòa. Vân Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ lấy chung quanh khôi phục lại bình tĩnh khí tức, chúng ta thành công. đắc lực hưng phấn mà hô, thật tốt quá. Chúng ta lần nữa bảo vệ này cái hòa bình của thế giới. Sở Tàng Ngọc đội chỉ riêng mang lấp lóe, giống như đang vì bọn hắn chúc mừng thắng lợi, này là trách nhiệm của chúng ta, thì là vinh quang của chúng ta. Người áo bào đen thì hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng thoải mái cùng tồn tại quang mang, nhưng đây chỉ là tạm thời thắng lợi, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bảo đảm phong ấn vững chắc. Vân Dật nắm chặt kiếm của mình, cảm thụ lấy thân kiếm chuyển đến ôn hòa cùng sức mạnh, đúng, chúng ta tuyệt không thể phất lờ. Vì thế giới này tương lai, chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, mặc dù chàng nguy cơ này tạm thời giải trừ, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải dắt tay song vai, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi di tích lúc, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên đánh tới. Vân Dật trong lòng run lên, hắn nhìn về phía người áo bào đen, đây là hơi thở của ám ảnh giới. Người áo bào đen vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không sai, sức mạnh của ám ảnh giới cũng không hề hoàn toàn biến mất. Chúng nó vẫn trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Đắc lực nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lần nữa nên chiến là được. Sở Tàng Ngọc đội quang mang đại thịnh, giống như đang vì bọn hắn cung cấp nhìn lực lượng vô hình, đúng, chúng ta tuyệt không thể cho phép ám ảnh giới lần nữa uy hiếp thế giới này. Chương 727, tốt bạn toàn chuẩn bị, 1, chương 727, tốt bạn toàn chuẩn bị, 1, Vân Dật nắm chặt kiếm quang minh, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, lần này, chúng ta phải làm cho tốt bạn toàn chuẩn bị. Không thể giống như trước đó bị động như vậy ứng chiến. Bốn người nhanh chóng hành động, bọn hắn quyết định chia ra tìm kiếm ám ảnh giới dương nghiệt, đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Vân Dật cùng đắc lực một đường, bọn hắn đi tới một xa xôi thung lũng, nơi này từng là ám ảnh giới một cứ điểm. Nơi này khí tức rất nồng nặc. Đắc lực nói, trường kiếm của hắn nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Vân Dật gật đầu, chúng ta cẩn thận một chút, ám ảnh giới dương nghiệt có thể liền tại phụ cận. Hai người cẩn thận tiến lên, đột nhiên, một hồi âm lánh gió thổi qua. Vân Dật cùng đắc lực ngay lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một đám bóng đen theo bốn phương tám hướng vọt tới. Là ám ảnh giới dương nghiệt. Đắc lực hô, hắn huy kiếm phóng tới bóng đen, cùng chúng nó triển khai chiến đấu kịch liệt. Vân Dật thì theo sát phía sau, hắn giơ cao kiếm qua mình, kiếm quang lấp lóe, đem từng cái bóng đen chạm dưới kiếm. Nhưng mà, những bóng đen này giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng từ trong bóng tối hiện ra tới. Tiếp tục như vậy không phải cách. Vân Dật nói, hắn nhìn về phía đắc lực, chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn chúng đầu nguồn, đưa chúng nó giơ lên tiêu diệt. Đắc lực gật đầu, tốt, ta đi chung với ngươi tìm. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu thung lũng, cuối cùng tại một cái sơn động bên trong tìm được rồi ám ảnh giới dương nhiệt đầu nguồn. Chỉ thấy một cái cự đại màu đen khối cầu đang phát ra hơi thở của tà ác, không ngừng có bóng đen từ đó tuôn ra. Chính là chỗ này. Vân Dật hô, hắn giơ cao kiếm qua mình, hướng về màu đen khối cầu đột nhiên bổ tới. Theo kiếm quang hiện lên, màu đen khối cầu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, đem chung quanh bóng đen trở thành hư không. Vân Dật cùng đắc lực nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này bọn hắn lấy được thắng lợi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, vì sức mạnh của ám ảnh giới có thể còn tại chỗ khác gần nút. Cùng lúc đó, Sở Tà cùng người áo bào đen thì tại chỗ khác cùng ám ảnh giới dương nghiệt triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn nương tựa theo thực lực cường đại vô cùng kiên định tín niệm, dần dần đem sức mạnh của ám ảnh giới bức lui. Cuối cùng, tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, ám ảnh giới dương nghiệt bị triệt để tiêu diệt. Bọn hắn lần nữa bảo vệ này cái hòa bình của thế giới cùng an bình. Làm bốn người lần nữa hội tụ lúc, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù trận chiến đấu này kết thúc, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải dắt tay song vai, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến cùng khó khăn. Chúng ta làm được. Vân Dật nói, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Đắc lực gật đầu, đúng, chúng ta lần nữa bảo vệ thế giới này. Sở Tàng Ngọc đội chỉ riêng mang lấp lóe, giống như đang vì bọn hắn chúc mừng thắng lợi, này là vinh quang của chúng ta, thì là trách nhiệm của chúng ta. Người áo bào đen thì hơi cười một chút, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng quyết tâm quan mang, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần chúng ta dắt tay song vai, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Vân Dật nhìn qua phương xa, ánh mắt thâm thúy, lần này mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cuối cùng ta có loại cảm giác bất an. Ám ảnh giới không hội dễ dàng buông tha như vậy. Đắc lực vỗ bờ vai của hắn, ngươi nói đúng, ám ảnh giới từ trước đến giờ giàu hoạt. Bất quá, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, thì không có khả qua không được. Sở Tà đi lên phía trước, ngọc bội nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang, chúng ta không thể phất lờ. Lần chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến có thể còn ở phía sau. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ám ảnh giới căn nguyên xa so với chúng ta tưởng tượng phải sâu, nhất định phải tìm thấy bọn chúng thật sự thủ lĩnh, mới có thể triệt để tiêu diệt này cỗ sức mạnh tà ác. Vân Dật gật đầu, không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm thấy ám ảnh giới thủ lĩnh. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính thủ hộ này cái hòa bình của thế giới. Đắc lực phất phất tay, vậy còn chờ gì? Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lần này nhất định phải đem ám ảnh giới triệt để diệt trừ. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, bọn hắn vòng qua khu rừng rậm rạp, vượt qua đỉnh núi hiểm trở, một đường vượt mọi chông gai. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn sa mạc. Trong sa mạc, một tòa cổ xưa lâu đài lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững lấy, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nơi này chính là ám ảnh giới mới cứ điểm. Sở Tà chỉ vào lâu đài nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia căng thẳng. Vân Dật nắm chặt kiếm của mình, thân kiếm lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng, chúng ta hành sự cẩn thận, lần này nhất định phải tìm thấy ám ảnh giới thủ lĩnh. Bốn người cẩn thận tiếp cận lâu đài, chỉ thấy lâu đài đại môn đóng chặt, xung quanh hiện đầy ám ảnh giới thủ vệ. Xem ra cần phải có một hồi trận đánh ác liệt. Đắc Lực nói, hắn huy kiếm về phía trước, chuẩn bị xông tới giết. Vân Dật lại ngăn cản hắn, chờ một chút, chúng ta không thể xông vào, phải nghĩ biện pháp lẫn tiến vào. Người áo bào đen hơi cười một chút, giao cho ta đi. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi lâu đài thủ vệ. Một lát sau, thủ vệ sôi nổi ngã xuống đất, người áo bào đen thì thuận lợi tiến nhập lâu đài. Vân Dật ba người theo sát phía sau, bọn hắn đi theo sau lưng người áo bào đen, một đường tránh né lấy ám ảnh giới đội tuần tra. Cuối cùng, bọn hắn đi tới lâu đài chỗ xấu nhất, chỉ thấy một cái cự đại màu đen vương tọa đứng sừng sững ở trung ương. Vương tọa ngồi nhìn cả người khoác hắc bào nhân vật thần bí, hắn chính là ám ảnh giới thủ lĩnh. Sở Tà thấp giọng nói, đạo Vân Dật giơ cao kiếm qua mình, bước đi về phía trước. Ám ảnh giới thủ lĩnh, ngay tận thế của ngươi đến. Thủ lĩnh ám ảnh giới cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn vung tay khẽ vẫy, bốn phía trong nháy mắt vọt tới vô số ám ảnh giới nhanh bước. Vân Dật bốn người ngay lập tức lâm vào một cuộc các chiến. Chương 727, tốt bạn toàn chuẩn bị 2. Chương 727, tốt bạn toàn chuẩn bị 2. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng ám ảnh giới nhanh bước lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng vọt tới. Vân Dật trong lòng âm thầm lo lắng, tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá chúng đây. Người áo bào đen đột nhiên hô, nhanh đi theo ta. Hắn mang theo ba người một mạch liều chết, rốt cuộc tìm được một cái mật đạo. Bốn người nhanh chóng vòng qua mật đạo, đi tới lâu đài khác một bên. Nơi này nên an toàn, người áo bào đen nói. Vân Dật thở dốc một hơi, rất may có người, nếu không chúng ta thì bị nhốt rồi. Đắc Lực cơ cơ kiếm, hiện tại làm sao bây giờ? Ám ảnh giới thủ lĩnh còn tại bên trong lâu đài. Sở Tà trầm tư một lát, chúng ta không thể liều mạng, được nghĩ cái trí lấy cách. Vân Dật nhãn tình sáng lên, đúng, chúng ta có thể lợi dụng lâu đài cơ quan, đem ám ảnh giới thủ lĩnh dẫn ra. Bốn người bắt đầu chia đầu hành động, bọn hắn tìm được rồi lâu đài cơ quan, lặng lẽ đem nó khởi động. Chỉ chốc lát sau, lâu đài trong liền truyền đến một hồi rung động dữ dội. Thủ lĩnh ám ảnh giới kinh hãi đi ra vương tọa thất, chỉ thấy lâu đài bốn phía bốc cháy, hỗn loạn tương mừng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ? Đúng lúc này, Vân Dật bốn người theo chỗ tối lóe ra, đưa hắn bao bọc vây quanh. Ngay tận thế của ngươi đến. Vân Dật giơ cao kiếm qua mình, kiếm quang lấp lóe, thẳng bức thủ lĩnh ám ảnh giới yếu hại. Thủ lĩnh ám ảnh giới lại cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Ta sức mạnh của ám ảnh giới có thể không phải là các ngươi năng lực tưởng tượng. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng bốn người đánh tới. Bốn người ngay lập tức triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Vân Dật kiếm quang cùng thủ lĩnh ám ảnh giới bóng đen đan vào một chỗ, khó hòa giải. Đắc Lực thì huy kiếm bổ về phía thủ lĩnh ám ảnh giới tứ chi, cố gắng ngăn cản hắn tiến công. Sở Tà ngọc đội phát ra hào quang chói sáng, không ngừng vì bốn người cung cấp nhìn ủng hộ. Mà người áo bào đen thì sử dụng thuật bóng tối cùng thủ lĩnh ám ảnh giới của nhau, tìm kiếm lấy sơ hở. Trải qua một phen kịch chiến, thủ lĩnh ám ảnh giới cuối cùng lộ ra sơ hở. Vân Dật nắm lấy cơ hội, giơ cao kiếm qua mình, một kiếm bổ về phía thủ lĩnh ám ảnh giới lồng ngực. Kiếm quang hiện lên, thủ lĩnh ám ảnh giới hét thảm một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bị kiếm quang minh xuyên thủng. Hắn dãy rủa lấy muốn đào thoát, nhưng đã quá muộn. Vân Dật cầm thật chặt chuôi kiếm, đem kiếm quang minh theo thủ lĩnh ám ảnh giới trong lồng ngực rút ra. Thủ lĩnh ám ảnh giới hét thảm một tiếng, cơ thể dần dần tiêu tán trong không khí. Theo thủ lĩnh ám ảnh giới biến mất, ám ảnh giới nhanh nuốt nhóm thì sôi nổi tán loạn. Lâu đài trong khôi phục bình tĩnh, bốn người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ, lần này thật sự thắng lợi. Vân Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Chúng ta lần nữa bảo vệ này cái hòa bình của thế giới. Đắc Lực vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng vậy à, lần này may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực. Sở Tà ngọc bội chỉ riêng mang dần dần thu lại, này là chúng ta cộng đồng vinh quang. Nhưng cũng muốn cảnh giác, ám ảnh giới có thể còn có dư nghiệt tận nút. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ám ảnh giới mặc dù bị đánh bại, nhưng sức mạnh của bóng tối vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn biến mất. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, thủ hộ này cái hòa bình của thế giới. Vân Dật gật đầu, ngươi nói đúng. Tương lai đường còn rất dài, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, bọn hắn hiểu rõ, mặc dù ám ảnh giới đã bị đánh bại, nhưng mới khiêu chiến cùng khó khăn còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Bất quá, chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Một ngày này, bọn hắn đi tới một tòa phồn hoa thành trấn. Thành trấn trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bốn người xuyên thẳng qua trong đám người, cảm thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng tường hòa. Thật hy vọng cuộc sống như vậy năng lực vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Đắc Lực cảm khái nói. Vân Dật lại lắc đầu, chúng ta không thể phớt lờ. Trên thế giới này sức mạnh hắc ám còn có rất nhiều, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Sở Tà gật đầu, Vân Dật nói đúng. Chúng ta không thể bị trước mắt yên tĩnh làm cho mê hoặc, muốn thường xuyên gìn giữ đầu óc thanh tỉnh. Người áo bào đen thì im lặng, hắn dường như đang quan sát cái gì. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt khóa ổn định ở trong một cái góc. Bên ấy có tình huống. Hắn thấp giọng nói, đạo bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn theo người áo bào đen ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong góc tụ tập một đám bộ dạng khả nghi người. Vân Dật nắm chặt kiếm qua mình, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bốn người nhanh chóng tới gần, chỉ thấy đám người kia đang lưu đồ bí mật nhìn cái gì. Vân Dật tiến lên một bước, quát lớn, các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Đám người kia bị bất thình lình tiếng quát giật mình, sôi nổi xoay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Dật bốn người lúc, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ta, chúng ta là... Một người trong đó lắp bắp nói. Vân Dật lại ngắt lời hắn, "Đừng nói nhảm, mau nói, các ngươi rốt cuộc là ai?" Lúc này, người áo bào đen đột nhiên đi lên phía trước, hắn lạnh lùng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là ám ảnh giới dư người ta." Đám người kia nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã bị phát hiện. Vân Dật huy kiếm về phía trước, thúc thủ chịu trói đi. "Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Đám người kia thấy thế, sôi nổi chạy tứ tán. Vân Dật bốn người nhanh chóng triển khai đuổi bắt, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đem bọn này ám ảnh giới dư nghiệt một mẹ hút gọn. Chương 728, màu đen màn tơ nhẹ nhàng bao trùm. Chương 728, màu đen màn tơ nhẹ nhàng bao trùm làm màn đêm buông xuống, phồn hoa thành trấn bị một tầng thần bí màu đen màn tơ nhẹ nhàng bao trùm. Vân Dật, Đắc Lực, Sở Tà cùng người áo bào đen bốn người đứng ở thành trấn giữa quảng trường, chung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người, bọn hắn lại giống như đưa thân vào thế giới khác. Lần này ám ảnh giới dư nghiệt đây trong tưởng tượng càng thêm giàu hoạt. Vân Dật nhẹ nói, ánh mắt của hắn ở trong màn đêm lóe ra cảnh giác quan mang. Đắc Lực gật đầu một cái, trường kiếm trong tay ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, xác thực, bọn hắn dường như luôn luôn ở trong bóng tối nhìn trộm, tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Sở Tà Ngọc Bội ở trong màn đêm phát ra quang mang nhàn nhạt, nàng nắm chặt ngọc bội, âm thanh kiên định, chúng ta không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nhất định phải triệt để diệt trừ ám ảnh giới, còn thế giới này một chân chính hòa bình. Người áo bào đen thì im lặng, thân ảnh của hắn ở trong màn đêm như ẩn như hiện, giống như cùng bóng tối hòa làm một thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Bên ấy có động tĩnh. Hắn đột nhiên mở miệng nói, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn theo người áo bào đen ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thành trấn biên giới chỗ, một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng lướt qua. Truy! Vân Dật hô to một tiếng, bốn người ngay lập tức triển khai đuổi bắt. Bọn hắn vòng qua chợt hẹp ngõ hẻm làm, phóng qua cao cao nóc nhà, một đường theo đuổi không bỏ. Đạo hắc ảnh kia dường như đã nhận ra sự truy đuổi của bọn họ, tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất đang khiêu khích cực hạn của bọn hắn. "Đừng chạy!" Đắc Lực giống giận, hắn huy kiếm về phía trước, mũi kiếm ở trong màn đêm vạch ra chói mắt đường vòng cung. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt với bọn hắn. Bốn người lúc này mới phát hiện, bóng đen lại là một người ảnh, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng người thần bí. "Các ngươi chính là cái gọi là người bảo vệ." Người thần bí lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một cô không ai bị nổi ngạo khí. Vân Dật nắm chặt kiếm của mình, thân kiếm tỏa ra hào quang chói sáng, "Không sai, chúng ta là thế giới này người bảo vệ. Ngươi là ám ảnh giới người nào?" Người thần bí cười lạnh một tiếng, "Ta là ám ảnh giới sứ giả, đến đem cho các ngươi tiễn một tin tức." "Tin tức gì?" Sở Ta cảnh giác hỏi. Người thần bí chậm rãi mở miệng, "Ám ảnh giới thủ lĩnh cũng chưa chết. Hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ, ngóc đầu trở lại. Với lại, hắn đã có một cường đại hơn kế hoạch." Bốn người nghe vậy, sắc mặt đột biến. Bọn hắn hiểu rõ, ám ảnh giới thủ lĩnh nếu còn sống sót, như vậy thế giới này đem vĩnh viễn không cách nào thật sự hòa bình. Kế hoạch của hắn là cái gì? Vân Dật truy vấn. Người thần bí lại lắc đầu, "Ta không sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng ta có thể cho các ngươi một nhắc nhở, đi tìm thất lạc đá bóng tối đi. Chỉ có tìm thấy nó, các ngươi mới có thể ngăn cản thủ lĩnh ám ảnh giới kế hoạch." Nói xong, người thần bí quay người muốn đi gấp. Vân Dật lại nhanh chóng huy kiếm, ngăn cản đường đi của hắn. "Muốn đi? Tại ta Vân Dật trước mặt, ngươi thế nhưng có chắp cánh cũng không thể bay." Vân Dật lạnh lùng nói. Người thần bí lại cũng không bối rối, hắn hơi cười một chút, "Ta tất nhiên dám đến, ắt có niềm tin rời khỏi." Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng bốn người đánh tới. Bốn người ngay lập tức triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng mà, người thần bí thực lực nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Thân hình hắn quỷ dị, tốc độ kinh người, giống như cùng bóng tối hòa làm một thể. Vân Dật bốn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy sơ hở của hắn. "Tiếp tục như vậy không phải cách." Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen lại đột nhiên hô, "Ta có biện pháp." Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả lóe ra u quang hạt châu, hướng người thần bí ném đi. Người thần bí thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng tránh né, nhưng hạt châu lại phảng phất có linh tính bình thường, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, hạt châu tại trên người người thần bí vênh tạc, hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Người thần bí hét thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỉ riêng mang trong. Làm chỉ riêng mang tàn đi, bốn người phát hiện người thần bí đã không thấy bóng dáng. Bọn hắn nhìn nhau mà cười, hiểu rõ lần này cuối cùng đánh lui ám ảnh giới sứ giả. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì bọn họ hiểu rõ, ám ảnh giới thủ lĩnh còn trong bóng tối nhìn trộm, chờ đợi thời cơ ngóc đầu trở lại. "Chúng ta nhất định phải tìm thấy đá bóng tối." Vân Dật kiên định nói. Đắc Lực gật đầu một cái, "Không sai, chỉ có tìm thấy nó, chúng ta mới có thể triệt để ngăn cản thủ lĩnh ám ảnh giới kế hoạch." Sở Tà Ngọc Bội lần nữa phát ra quang mang nhàn nhạt, "Ta sẽ dùng lực lượng của ta, giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm đá bóng tối." Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Đá bóng tối giấu ở thế giới một góc nào đó. Chúng ta nhất định phải cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm được nó." Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu phế tích. Phế tích bên trong, một khối to lớn bia đá đứng sừng sững ở trung ương, phía trên khắc lấy một ít không rõ ràng phù văn. Nơi này hình như có chút không đúng. Đắc Lực nói, ánh mắt của hắn tại trên bia đá đảo qua. Vân Dật đi lên phía trước, quan sát kỹ nhìn trên tấm bia đá phù văn, những phù văn này, "Ta hình như chúng ta đã từng gặp nhau." Sở Ta đột nhiên nói ra, "Ta nhớ được tại trên cổ tịch đã từng đề cập tới một loại phù văn cổ xưa, nghe nói nó cùng đá bóng tối liên quan đến." Người áo bào đen thì ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến nhìn bia đá, những phù văn này ẩn giấu đi một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám. Nếu như ta không có đoán sai, đá bóng tối nên thì ẩn trốn ở chỗ này. Bốn người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm phế tích, tìm kiếm lấy đá bóng tối tung tích. Trải qua một phen gian khổ tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một ẩn nấp trong huyệt động, tìm được rồi viên kia trong truyền thuyết đá bóng tối. Đá bóng tối tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như nói cái gì. Vân Dật bốn người chăm chú nhìn nó, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý viên này đá. Vân Dật nói. Đắc Lực gật đầu một cái, không sai, nếu xử lý không thỏa đáng, nó có thể biết dẫn phát càng lớn tai nạn. Sở Ta Ngọc Bội lần nữa phát ra chỉ riêng mang, nàng nắm chặt ngọc bội, ta sẽ dùng lực lượng của ta đem đá bóng tối phong ấn. Người áo bào đen thì im lặng, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, phong ấn chỉ là tạm thời biện pháp giải quyết. Chúng ta nhất định phải tìm thấy triệt để tiêu diệt thủ lĩnh ám ảnh giới phương pháp. Vân Dật trong mắt lóe lên một tia kiên định, không sai, chúng ta không thể chỉ thỏa mãn với tạm thời hòa bình. Chúng ta nhất định phải triệt để tiêu diệt thủ lĩnh ám ảnh giới, còn thế giới này một chân chính hòa bình. Bốn người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Bọn hắn đem đá bóng tối cẩn thận phong ấn, lần nữa đạp vào hành trình. Bọn hắn hiểu rõ, thủ lĩnh ám ảnh giới kế hoạch còn không có hoàn toàn nổi lên mặt nước, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh thần bí rừng. Trong rừng rậm, cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời. Bốn người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, cảm thụ lấy thiên nhiên yên tĩnh cùng thần bí. Nơi này khí tức có chút không đúng. Người áo bào đen đột nhiên nói. Vân Dật gật đầu một cái, xác thực, ta cảm giác được một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, lẽ nào thủ lĩnh ám ảnh giới kế hoạch đã bắt đầu? Sở Ta Ngọc đội phát ra hào quang chói sáng, phản phất đang đáp lại cái gì, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu rừng, tìm kiếm lấy thủ lĩnh ám ảnh giới tung tích. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện, trong rừng rậm khí tức ngày càng quỷ dị, giống như có cái gì đáng sợ sự việc sắp xảy ra. Nhìn xem bên ấy, Đắc Lực đột nhiên chỉ về đằng trước hô. Bốn người nhìn lại, chỉ thấy rừng chỗ sâu, một đạo cự đại màu đen vết nứt chính đang chậm rãi vỡ ra. Trong cái khe, một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám đang không ngừng tuôn ra, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Không tốt, là thủ lĩnh ám ảnh giới âm mưu. Vân Dật hô to một tiếng, bốn người ngay lập tức hướng vết nứt phóng đi. Bọn hắn hiểu rõ, nếu không thể kịp thời ngăn cản này khe nứt mở rộng, như vậy toàn bộ thế giới đều đem bị bóng tối thôn phệ. Bọn hắn đem hết toàn lực, cùng trong cái khe tuôn ra sức mạnh hắc ám triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, sức mạnh hắc ám lại cường đại dị thường, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Vân Dật bốn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản vết nứt mở rộng. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen lại đột nhiên hô, mau lui lại sau. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một khỏa lóe ra u quang hạt châu, hướng vết nứt ném đi. Hạt châu tại trong cái khe bên tạng, hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang trong nháy mắt đem vết nứt bao phủ lại, sức mạnh hắc ám bắt đầu dần dần tiêu tán. Làm chỉ riêng mang tàn đi, bốn người phát hiện vết nứt đã ngưng mở rộng. Bọn hắn nhìn nhau mà cười, hiểu rõ lần này cuối cùng ngăn trở thủ lĩnh ám ảnh giới âm mưu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì bọn họ hiểu rõ, thủ lĩnh ám ảnh giới sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải tìm thấy thủ lĩnh ám ảnh giới nơi ẩn náu. Vân Dật kiên định nói. Đắc Lực gật đầu một cái, không sai, chỉ có tìm thấy hắn, chúng ta mới có thể triệt để tiêu diệt sức mạnh của ám ảnh giới. Sở Ta Ngọc đội lần nữa phát ra quang mang nhàn nhạt, ta sẽ dùng lực lượng của ta giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm thủ lĩnh ám ảnh giới tung tích. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Chương 729, nhẹ vô về ngọc bội, 1, chương 729, nhẹ vô về ngọc bội, 1. Người áo bào đen ánh mắt tại cây lá rậm rạp ở giữa xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì, hắn ẩn tàng cực kỳ sâu, nhưng ta có loại dự cảm, hắn ngay tại vùng rừng rậm này nơi nào đó. Vân Dật nắm chặt kiếm qua mình, trên thân kiếm quang mang tỏa ra hắn kiên định khuôn mặt, vậy chúng ta thì một tấc địa lục soát, mãi đến khi tìm thấy hắn mới thôi. Đắc Lực gật đầu một cái, trường kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình, không sai, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn lại có cơ hội làm mưa làm gió. Sở Ta Ngọc bội tản ra ánh sáng nhu hòa, nàng nhẹ vỗ về ngọc bội, trong mắt lóe ra quyết tâm, ta sẽ dùng ta tất cả sức mạnh, giúp đỡ bọn ngươi tìm thấy hắn. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu rừng, trung quanh cây cối càng thêm rậm rạp, chỉ riêng tuyến thì càng ngày càng mở. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất có cái gì nặng nề thứ gì đó ép ở trong lòng. Nơi này khí tức ngày càng không được bình thường. Vân Dật nhíu mày nói, người áo bào đen dừng bước lại, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì, đúng vậy, sức mạnh của ám ảnh giới ở chỗ này cường đại dị thường. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, đương theo lấy mặt đất chấn động. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Bọn hắn vòng qua một mảnh rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một cái cự đại màu đen quái thú đang đứng tại phía trước, cặp mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng không ngừng phát ra hống. Đây là ám ảnh thú. Đắc Lực hoảng sợ nói. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn tới thủ lĩnh ám ảnh giới đã phát giác được chúng ta đến. Sở Ta Ngọc đội phát ra hào quang chói sáng, nàng nắm chặt ngọc bội, chuẩn bị lên chiến, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Người áo bào đen im lặng mặc đứng ở một bên, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, giống như đang suy tư cái gì. Ám ảnh thú gầm thét hướng bốn người đánh tới, Vân Dật huy kiếm liên tiếp, cùng ám ảnh thú triển khai kịch chiến, Đắc Lực thì huy kiếm gia nhập chiến đấu, hai người phối hợp ăn ý, không ngừng hướng ám ảnh thú phát động công kích. Nhưng mà, ám ảnh thú sức mạnh lại cường đại dị thường, nó mỗi một lần công kích cũng nương theo lấy cường đại sức mạnh hắc ám, nhường bốn người rất cảm thấy áp lực. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen đột nhiên mở miệng nói, ta có biện pháp. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả lóe ra u quang hạt châu, hướng ám ảnh thú ném đi. Hạt châu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác địa đánh trúng ám ảnh thú cái chán. Ám ảnh thú hét thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi. Bốn người nắm lấy cơ hội, nhanh chóng phát động công kích, đem ám ảnh thú triệt để đánh tan. Làm ám ảnh thú sau khi biến mất, bốn người phát hiện phía trước xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen tản ra cường đại sức mạnh hắc ám, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Đây là ám ảnh giới lối vào. Vân Dật kinh ngạc nói. Người áo bào đen gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải vào trong, mới có thể tìm được thủ lĩnh ám ảnh giới. Bốn người nhìn nhau mà cười, không có lùi bước, dứt khoát kiên quyết bước vào trong lỗ đen. Bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Lỗ đen nội bộ đen kịt một màu, bốn người chỉ có thể dựa vào lẫn nhau âm thanh cùng khí tức đến cảm giác sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nơi này khí tức tốt một ngàn. Đắc Lực nói. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ lấy xung quanh sức mạnh hắc ám, chúng ta nhất định phải giữ cảnh giác, thủ lĩnh ám ảnh giới có thể tùy thời xuất hiện. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Bốn người ngay lập tức hướng chỉ riêng mang phương hướng tiến đến, hy vọng có thể tìm đến cửa ra. Khi bọn hắn đến gần chỉ riêng mang lúc, phát hiện đó là một vết nứt. Trong cái khe lộ ra quang mang chiếu sáng hết thảy xung quanh, thì để bọn hắn thấy rõ đường phía trước. Chúng ta phải nghĩ biện pháp vòng qua này khe nứt. Sở Tà nói. Người áo bào đen quan sát kỹ nhìn vết nứt, này khe nứt là ám ảnh giới cùng thế giới hiện thực chỗ giao giới. Chỉ cần chúng ta vòng qua nó, thì có thể tìm tới thủ lĩnh ám ảnh giới. Bốn người bắt đầu nếm thử xuyên qua vết nứt. Nhưng mà, trong cái khe sức mạnh lại cường đại dị thường, phản phất muốn đem bọn hắn xé rách đồng dạng. Bọn hắn đem hết toàn lực, cuối cùng thành công xuyên qua vết nứt. Khi bọn hắn vòng qua vết nứt về sau, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy một cái cự đại màu đen cung điện đứng sừng sững ở phía trước, trong cung điện tản ra cường đại sức mạnh hắc ám. Nơi này chính là ám ảnh giới trung tâm. Vân Dật kinh ngạc nói. Người áo bào đen gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải vào trong mới có thể tìm được thủ lĩnh ám ảnh giới. Bốn người hít sâu một hơi, hướng màu đen cung điện đi đến. Bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Cung điện nội bộ đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt huỳnh quang chiếu sáng nhìn phía trước. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nơi này hình như có chút không đúng. Đắc Lực nói. Vân Dật thì cảm giác được khác thường, xác thực, nơi này quá an tĩnh, giống như có âm mưu gì đang nổi lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo chỗ tối lóe ra, hướng bốn người đánh tới. Bốn người ngay lập tức triển khai chiến đấu, cùng bóng đen triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, bóng đen số lượng lại càng ngày càng nhiều, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Bốn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng đen dây dưa. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen lại đột nhiên hô, mau lui lại sau. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả lóe ra u quang hạt châu, hướng bóng đen ném đi. Hạt châu trên không trung quanh tạc, hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang trong nháy mắt đem bóng đen bao phủ lại, bóng đen bắt đầu dần dần tiêu tán. Chương 729, nhẹ vô về ngọc bội 2. Chương 729, nhẹ vô về ngọc bội 2. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Làm chỉ riêng mang tàn đi, bốn người phát hiện bóng đen đã toàn bộ biến mất. Bọn hắn nhìn nhau mà cười, hiểu rõ lần này cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì bọn họ hiểu rõ, thủ lĩnh ám ảnh giới còn trong bóng tối theo dõi bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải tìm thấy thủ lĩnh ám ảnh giới nơi ở nó. Vân Dật kiên định nói. Đắc Lực gật đầu một cái, không sai, chỉ có tìm thấy hắn, chúng ta mới có thể triệt để tiêu diệt sức mạnh của ám ảnh giới. Sở Ta Ngọc bội lần nữa phát ra quang mang nhàn nhạt, ta sẽ dùng lực lượng của ta giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm thủ lĩnh ám ảnh giới tung tích. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện chỗ sâu, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở một cái cự đại màu đen vương tọa bên trên. Các ngươi nhìn xem chỗ nào? Người áo bào đen chỉ vào vương tọa nói. Bốn người nhìn lại, chỉ thấy vương tọa ngồi nhìn cả người khoác hắc bào thân ảnh. Mặt mũi của hắn ẩn tàng dưới áo bào đen, không cách nào thấy rõ. Nhưng trên người hắn tán phát khí tức nhưng để người không rét mà run. Đó chính là thủ lĩnh ám ảnh giới. Vân Dật hoảng sợ nói. Bốn người ngay lập tức hướng vương tọa phóng đi, chuẩn bị cùng thủ lĩnh ám ảnh giới triển khai quyết chiến. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận vương tọa lúc, lại phát hiện thủ lĩnh ám ảnh giới đã không thấy bóng dáng. Hắn trốn. Đắc Lực giận dữ hét. Người áo bào đen nhíu mày, hắn không thể nào vô duyên vô cớ địa đào tẩu. Nhất định có âm mưu gì. Sở Tàng Ngọc bội phát ra hào quang chói sáng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể bên trong hắn cái bẫy. Vân Dật nhìn khắp bốn phía, đột nhiên phát hiện một ẩn nấp lối đi, chỗ nào có cái thông đạo. Hắn có thể là từ nơi đó đào tẩu. Bốn người ngay lập tức đuổi tới, vòng qua lối đi, đi tới một cái cự đại tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm tràn đầy sức mạnh hắc ám, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Hắn ngay ở phía trước. Đắc Lực chỉ về đằng trước hô. Bốn người nhìn lại, chỉ thấy thủ lĩnh ám ảnh giới đang đứng tại phía trước, trong tay của hắn cầm một quả lóe ra u quang hạt châu. Kia đúng là bọn họ trước đó thấy qua đá bóng tối. các ngươi rốt cuộc đã đến. Thủ lĩnh ám ảnh giới lạnh lùng nói. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ không ai bị nổi ngạo khí. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải ngăn cản kế hoạch của ngươi. Thủ lĩnh ám ảnh giới cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến ngăn cản ta. Nói xong, hắn vung động trong tay đá bóng tối, một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám hướng bốn người đánh tới. Bốn người ngay lập tức triển khai chiến đấu, cùng thủ lĩnh ám ảnh giới triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, thủ lĩnh ám ảnh giới sức mạnh lại cường đại dị thường, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Bốn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn luôn không cách nào chiến thắng hắn. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói, người áo bào đen lại đột nhiên hô, mau tránh ra. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả lóe ra u quang hạt châu, hướng thủ lĩnh ám ảnh giới ném đi. Hạt châu trên không trung quanh tạc, hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang trong nháy mắt đem thủ lĩnh ám ảnh giới bao phủ lại, thân hình của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Bốn người nắm lấy cơ hội, nhanh chóng phát động công kích, đem thủ lĩnh ám ảnh giới triệt để đánh bại. Làm thủ lĩnh ám ảnh giới ngã xuống lúc, trong tay hắn đá bóng tối thì mất đi chỉ riêng mang, biến thành một khối đá bình thường. Bốn người nhìn nhau mà cười, hiểu rõ lần này cuối cùng triệt để tiêu diệt sức mạnh của ám ảnh giới. Bọn hắn đem đá bóng tối cẩn thận phong ấn, chuẩn bị mang về thế giới hiện thực. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện tầng hầm bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Cháy mau! Vân Dật hô to một tiếng, bốn người nhanh chóng hướng lối ra phóng đi. Bốn người liều mạng chạy nhanh, sau lưng tầng hầm không ngừng sụp đổ, đá vụn cùng bụi bặm bay tán loạn. Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Vân Dật hô to, thanh âm của hắn tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Đắc Lực nắm chặt trường kiếm, theo sát phía sau, đừng lo lắng, chúng ta nhất định năng lực ra ngoài. Sở Ta Ngọc đội tại trong hắc ám tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng nhìn đường phía trước, theo sát ta, khắc tụt lại phía sau. Người áo bào đen thì im lặng, thân ảnh của hắn trong lúc hỗn loạn như ẩn như hiện, giống như cùng bóng tối hòa làm một thể. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy phía trước lối ra, một tia hào quang nhỏ yếu thấu vào. Xông lên a! Vân Dật hô to một tiếng, bốn người ra sức phóng tới lối ra. Liên tại bọn hắn sắp xông ra miệng một khắc này, tầng hầm đột nhiên đã xảy ra một lần rung động dữ dội. Bốn người mất đi cân đối, té ngã trên đất. Không tốt, lối ra bị ngăn chặn. Đắc Lực hoảng sợ nói. Vân Dật dãy rủa lấy đứng lên, nhìn bị đá vụn ngăn chặn cửa ra vào, trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 730, may mắn mà có cố gắng của mọi người. Chương 730, may mắn mà có cố gắng của mọi người. Sở Ta Ngọc bội chỉ riêng mang lớp lóe, nàng nắm chặt ngọc bội, nỗ lực duy trì trấn định, chúng ta không thể từ bỏ, nhất định có những đường ra khác. Người áo bào đen thì vào lúc này đứng lên, ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối, đi theo ta hiểu rõ một cái mật đạo. Nói xong, hắn quay người hướng sâu trong bóng tối đi đến. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, không có do dự, theo sát phía sau. Người áo bào đen mang lấy bọn hắn vòng qua một cái lối đi hẹp, thông hai bên đường là vách đá cứng rắn, thỉnh thoảng còn có thủy nhỏ xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng mục nát khí tức. Đầu này mật đạo là ta trước đó dò xét lúc phát hiện. Người áo bào đen giải thích nói, nó hẳn là có thể mang bọn ta ra ngoài. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ lấy động tĩnh xung quanh, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đắc Lực gật đầu một cái, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Sở Ta thì nắm chặt ngọc bội, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Liên tại bọn hắn sắp đi ra mật đạo lúc, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm kỳ quái. Âm thanh như là nào đó dã thú hống, lại giống là nào đó quỷ dị chú ngữ. Đây là thanh âm gì? Sở Ta nhíu mày hỏi. Người áo bào đen dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, không tốt, là ám ảnh thú. Chúng nó bị thủ linh ám ảnh giới triệu hoàn đến. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân, mang theo ba người xông về phía trước. Nhưng mà, mật đạo cuối cùng lại bị một khối to lớn phiến đá ngăn chặn. Chết tiệt. Vân Dật giận mắng một tiếng, dùng sức đẩy phiến đá. Đắc Lực cũng tới trước giúp đỡ, hai người hợp lực đẩy phiến đá, nhưng phiến đá lại không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen lại đột nhiên nói ra, tránh ra, để ta tới thử một chút. Hắn đi đến phiến đá trước, nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng phóng tại trên phiến đá. Sau một lát, phiến đá lại chậm rãi di động mở. Chạy ngay đi. Người áo bào đen hô to một tiếng, bốn người nhanh chóng chạy ra khỏi mật đạo. Nhưng mà, bọn hắn vừa xông ra mật đạo, liền thấy một đám ám ảnh thú chính hướng bọn họ đánh tới. Ám ảnh thú số lượng đông đảo, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Chiến đấu đi. Vân Dật hô to một tiếng, huy kiếm nên đón tiếp lấy. Đắc Lực thì theo sát phía sau, cùng ám ảnh thú triển khai cuộc chiến. Sở Tà thì nắm chặt ngọc bội, không ngừng thích phóng ra quang mang công kích ám ảnh thú. Người áo bào đen thì đứng ở một bên, yên lặng niệm tụng nhìn chú ngữ. Sau một lát, trong tay của hắn xuất hiện một quả lóe ra u quang hạt châu. Hắn đem hạt châu hướng ám ảnh thú ném đi, hạt châu trên không trung quanh tạc, hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang trong nháy mắt đem ám ảnh thú bao phủ lại, ám ảnh thú bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, thân hình dần dần tiêu tán. Bốn người nắm lấy cơ hội, nhanh chóng xông về phía trước. Bọn hắn vòng qua một mảnh rừng rậm, cuối cùng nhìn thấy phía trước sáng ngời. Đó là thế giới hiện thực quan mang. Bốn trong lòng người vui mừng, ra sức phóng tới sáng ngời chỗ. Cuối cùng, bọn hắn chạy ra khỏi ám ảnh giới, về tới thế giới hiện thực. Bốn người nhìn nhau mà cười, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Chúng ta cuối cùng hồi đến rồi. Vân Dật hô to một tiếng, đem trong tay kiếm giơ lên cao cao. Đắc Lực thì lộ ra nụ cười, đúng vậy a, chúng ta thành công. Sở Ta Ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, nàng nhẹ vỗ về ngọc bội, may mắn mà có cố gắng của mọi người. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực hỏi. Vân Dật thu hồi kiếm, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải đem đá bóng tối thích đáng phong ấn, phòng ngừa nó lần nữa rơi vào tà ác chi thủ. Sở Ta gật đầu một cái, ta sẽ dùng lực lượng của ta đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành phong ấn. Người áo bào đen thì nói ra, ta sẽ phụ trách tìm kiếm thích hợp phong ấn chi địa. Bốn người bắt đầu phân công hợp tác, chuẩn bị đem đá bóng tối phong ấn. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này mặc dù hoàn thành, nhưng tương lai đường còn rất dài. Tại phong ấn đá bóng tối trong quá trình, bốn người gặp phải không ít khó khăn cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực lượng đoàn kết, tối cuối cùng thành công đem đá bóng tối phong ấn tại một địa phương an toàn. Làm phong ấn hoàn thành một khắc này, bốn người nhìn nhau mà cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn có thể chiến thắng thủ lĩnh ám ảnh giới, không rời được lẫn nhau tín nhiệm cùng hợp tác. Chúng ta thành công. Vân Dật hô to một tiếng, đem trong tay kiếm giơ lên cao cao. Đắc Lực thì lộ ra nụ cười, đúng vậy a, chúng ta thật sự thành công. Sở Ta ngọc bội chỉ riêng mang lấp lóe, nàng nhẹ vỗ về ngọc bội, này tất cả đều là đáng giá. Người áo bào đen thì im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, giống như đang suy tư kế hoạch tương lai. Tiếp xuống chúng ta có tính toán gì không? Đắc Lực hỏi. Vân Dật thu hồi kiếm, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, thăm dò nhiều hơn nữa không biết lĩnh vực. Sở Ta gật đầu một cái, ta sẽ một thẳng làm bạn tại các ngươi bên cạnh, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Người áo bào đen thì nói ra, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sức mạnh của ám ảnh giới, tìm kiếm tốt hơn ứng đối phương pháp. Bốn người nhìn nhau mà cười, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bốn người liên thủ thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chính đang áp sát. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Đây là cái gì khí tức? Đắc Lực nhíu mày hỏi. Vân Dật thì cảm giác được khác thường, cỗ khí tức này, đây thủ linh ám ảnh giới còn cường đại hơn. Sở Ta ngọc bội bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, nàng nắm chặt ngọc bội, nhìn tới chúng ta lại có mới khiêu chiến. Người áo bào đen thì im lặng, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt, giống như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Sau một lát, một người mặc áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, thân bên trên tán phát nhìn một cỗ cường đại khí tức. Các ngươi là ai? Vân Dật cảnh giác hỏi. Người áo trắng hơi cười một chút, ta là sứ giả thiên giới, phụ mệnh trước đến tìm kiếm có thể cứu vớt thiên giới dũng sĩ. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, mới mạo hiểm tức đem bắt đầu. Vân Dật cau mày, trước mắt vị này sứ giả thiên giới xuất hiện quá mức đột nhiên, nhường hắn không thể không giữ cảnh giác. Sứ giả thiên giới, ngươi tìm đến chúng ta có mục đích gì? Người áo trắng hơi cười một chút, nụ cười kia bên trong dường như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Ta tên là Bạch Vũ, phụ thiên giới chi chủ chi mệnh, trước đến tìm kiếm có thể giúp bọn ta đối kháng thế lực hắc ám dũng sĩ. Các ngươi vừa mới chiến thắng thủ lĩnh ám ảnh giới, phần này sức mạnh đúng là chúng ta cần có. Đắc Lực ở một bên nhịn không được nói xen vào, đối kháng thế lực hắc ám, vậy cụ thể là chỉ cái gì? Bạch Vũ ánh mắt lần lượt lướt qua bốn người, ánh mắt bên trong để lộ ra khen ngợi. Thế lực hắc ám là thiên giới trải qua thời gian dài địch nhân, bọn hắn ý đồ đánh vỡ lượng giới cân đối, đem bóng tối lan tràn đến tất cả vũ trụ. Chúng ta cần muốn lực lượng của các ngươi, cộng đồng thủ hộ phiến thiên địa này hòa bình. Sở Ta ngọc bội rung động nhẹ nhẹ, nàng nói khẽ, nếu này là sứ mạng của chúng ta ổn thỏa dốc toàn lực. Người áo bào đen thì trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chúng ta cần muốn hiểu càng nhiều về thế lực hắc ám thông tin, cùng với chúng ta làm sao có thể giúp ngươi một tay. Bạch Vũ gật đầu một cái, tựa hồ đối với bốn người phản ứng sớm có đoán trước, thế lực hắc ám do một đám sa đoạ thiên thần cùng cường đại bóng tối sinh vật tạo thành, bọn hắn có lực lượng cường đại, một mực tìm cơ hội đột phá lượng giới giới hạn. Mà các ngươi chỗ phong ấn đá bóng tối, đúng là bọn họ khát vọng lấy được nguồn sức mạnh một trong. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Bạch Vũ hơi cười một chút, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một vòng hào quang sáng chói, ta đem mang bọn ngươi tiến về thiên giới, để các ngươi kiến thức chiến đấu chân chính, đồng thời ở đâu, các ngươi đem đạt được lực lượng cường đại hơn. Bốn người nhìn nhau, không có do dự, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Bọn hắn hiểu rõ, mới khiêu chiến đã đến, mà lần này, bọn hắn đem đứng ở cao hơn trên sân khấu, vì thủ hộ lượng giới hòa bình mà chiến. Theo Bạch Vũ bàn tay nhẹ nhàng bung lên, bốn người chỉ cảm thấy không gian chung quanh một hồi bặm mẻo, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thiên giới một mảnh rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường bốn phía mây mù cuốn lượn quanh, tiên khí lượn lờ, để người giống như đưa thân vào tiên cảnh trong. Mà ở trong sân rộng, một đám thân mặc áo giáp thiên binh thiên tướng chính đang thao luyện, khí thế hùng vĩ. Nơi này chính là thiên giới sao? Đắc Lực nhịn không được sợ hãi thán nói. Bạch Vũ gật đầu một cái, không sai, nơi này chính là thiên giới trung tâm, thì là các ngươi tức đem bắt đầu tân hành chính chỗ. Vân Dật ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Bạch Vũ chỉ quảng trường một bên một tòa cung điện hùng vĩ, các ngươi cần trước đi gặp một lần thiên giới chi chủ, hắn sẽ cho các ngươi chỉ thị tiếp theo. Bốn người đi theo Bạch Vũ bước chân, đi tới cung điện đại điện bên trong. Đại điện trong vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Mà ở đại điện trên bảo tọa, ngồi một vị người mặc long bào người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, thân bên trên tán phát nhìn một cỗ không thể giải thích uy áp. Tham kiến thiên giới chi chủ. Bạch Vũ cung kính hành lễ. Bốn người thì sôi nổi bắt trước, hành lễ gửi lời chào. Thiên giới chi chủ ánh mắt đảo qua bốn người, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, các ngươi chính là Bạch Vũ nói tới dũng sĩ sao? Vân Dật đại biểu bốn người tiến lên một bước, cung kính trả lời, đúng vậy, chúng ta nguyện ý vì thiên giới hòa bình cống hiến lực lượng của mình. Thiên giới chi chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt, thế lực hắc ám ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta cần muốn các ngươi dũng sĩ như vậy đến giúp bọn ta một chút sức lực. Bất quá, trước đó, các ngươi cần trước thông qua một hạng khảo nghiệm, chứng minh thực lực của mình. Bốn người nhìn nhau, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thu được thiên giới chi chủ tán thành, và mà thu được lực lượng cường đại hơn. Mời thiên giới chi chủ chỉ rõ, chúng ta đem dốc toàn lực. Vân Dật kiên định nói. Chương 731, biến nguy thành an, dần dần tới gần sân thử luyện. Chương 731, biến nguy thành an, dần dần tới gần sân thử luyện. Thiên giới chi chủ hơi cười một chút, bàn tay vung lên, một đạo ánh sáng hiện lên, bốn người phát hiện mình người đã ở một thần bí sân thử luyện trong. Sân thử luyện bốn phía hiện đầy các loại kỳ dị phù văn cùng trận pháp, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Khảo nghiệm của các ngươi chính là tại cái này sân thử luyện bên trong còn sống sót, cũng đánh bại tất cả địch nhân. Dọc thiên giới chi chủ trên bầu trời sân thử luyện quanh quẩn, nhớ kỹ, chỉ có đoàn đội hợp tác mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Bốn người nhìn nhau, không có do dự, nhanh chóng triển khai hành động. Bọn hắn hiểu rõ, lần khảo nghiệm này không chỉ có là đối với thực lực bọn hắn kiểm nghiệm, càng là đối với đoàn đội bọn họ hợp tác năng lực khảo nghiệm. Sân thử luyện bên trong, bốn người gặp phải các loại địch nhân cường đại, có hung manh yêu thú, có giảo hoạt ma tộc, còn có cường đại pháp lực pháp sư tà ác. Nhưng mà, bất kể đối mặt thế nào địch nhân, bọn hắn đều có thể bằng vào xuất sắc phối hợp cùng kiên định tín nhiệm, lần lượt biến nguy thành an, dần dần tới gần sân thử luyện trung tâm. Cửa ải cuối cùng, Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm. Đắc lực, Sở Tà cùng người áo bào đen thì sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng này, bọn hắn có thể thành công thông qua khảo nghiệm, đạt được thiên giới chi chủ tán thành. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị bắn bắt lúc, sân thử luyện đột nhiên đã xảy ra một hồi rung động dữ dội. Đúng lúc này, một cái cự đại màu đen vết nứt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, từ đó đã tuôn ra một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám. Đây là thế lực hắc ám xâm lấn. Giọng Bạch Vũ tại bên ngoài sân thử luyện vang lên, tràn đầy lo lắng. Bốn người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thế lực hắc ám xâm lấn tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một hồi tỉ mỉ bày kế âm mưu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Vân Dật hô to một tiếng, huy kiếm xông về màu đen vết nứt. Đắc lực, Sở Tà cùng người áo bào đen thì theo sát phía sau, bọn hắn hiểu rõ. Trận chiến đấu này không chỉ có là vì thông qua khảo nghiệm, càng là vì thủ hộ lượng giới hòa bình. Màu đen trong cái khe, thế lực hắc ám đại quân liên tục không ngừng mà tuôn ra, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, phá hủy thiên giới, đem bóng tối lan tràn đến tất cả vũ trụ. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp được ngoan cường như vậy chống cự. Vân Dật bốn người anh dũng giết địch, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích cũng chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân yếu hại. Nhưng mà, thế lực hắc ám đại quân dường như vô cùng vô tận, bọn hắn viện sắt càng nhiều, tình thế càng thêm nguy cấp. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói, người áo bào đen trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta có biện pháp, nhưng cần muốn phối hợp của các ngươi. Vân Dật, Đắc Lực cùng Sở Tà sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải dốc toàn lực. Người áo bào đen hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ vang lên, trong tay hắn áo bào đen đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại từ trong áo bào đen tuôn ra, đem bốn người chăm chú bao ở trong đó. Đây là? Vân Dật kinh ngạc nhìn người áo bào đen. Người áo bào đen hơi cười một chút, đây là tộc ta thế hệ tương truyền bí pháp, có thể đem lực lượng của chúng ta tạm thời dung hợp lại cùng nhau, buộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Nói xong, ngón tay hắn vung lên, một đạo cường đại chùm sáng theo bốn người trên thân bắn ra, trực tiếp đánh trúng màu đen vết nứt. Trong cái khe sức mạnh hắc ám trong nháy mắt bị đánh tan, vết nứt thì bắt đầu chậm rãi khép kín. Thế lực hắc ám đại quân thấy thế, sôi nổi lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này xâm lấn đã triệt để thất bại. Làm màu đen vết nứt hoàn toàn khép kín một khắc này, bốn người trên thân quang mang thì dần dần tiêu tán. Bọn hắn nhìn nhau mà cười, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này không chỉ thành công ngăn trở thế lực hắc ám xâm lấn, còn thông qua được thiên giới chi chủ khảo nghiệm. Các ngươi làm rất tốt. Giọng thiên giới chi chủ trên bầu trời sân tử luyện quanh quẩn, dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ để cho ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Giọng thiên giới chi chủ mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, phảng phất là đối bọn họ khen ngợi, lại như đang mong đợi cái gì. Nhưng khảo nghiệm còn xa chưa kết thúc. Thiên giới chi chủ lời nói nhường bốn người tiếng lòng lần nữa căng cứng. Vân Dật nhíu mày, hắn nhìn về phía ba người khác, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bất kể kế tiếp còn có cái gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Đắc Lực gật đầu một cái, hai tay của hắn đã chuẩn bị kỹ càng lần nữa huy động trôi này to lớn chiến truy. Sở Tà thì nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay pháp trượng tỏa ra quang mang nhàn nhạt, dường như tùy thời chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Người áo bào đen im lặng mặc đứng vững, cặp mắt của hắn đóng chặt, phản phất đang cảm thụ lấy nào đó lực lượng thần bí. Đúng lúc này, sân thử luyện không khí lần nữa ba động, một cái cự đại quang môn chậm rãi hiện hiện. Quang môn nội bộ là một mảnh không biết lĩnh vực, tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Đây là thông hướng một cái khác thí luyện lối vào. Giọng Bạch Vũ vang lên lần nữa, nàng tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn tới, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía ba người khác, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ba người không có do dự, sôi nổi gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể phía trước và đợi bọn hắn là cái gì, bọn hắn đều phải dũng cảm tiến tới. Bốn người bước vào quan môn, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại hút vào trong đó. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình người đã ở một thế giới lạ lẫm. Thế giới này tràn đầy hoang vu cùng rách nát, giống như đã từng trải qua một hồi hủy diệt tính tai nạn. Đây là nơi nào? đắc lực ngắm nhìn bốn phía, thanh âm của hắn tại trống trải phế tích bên trong quân quẩn. Không rõ ràng. Sở Tà nhíu nhíu mày, nhưng nơi này khí tức vô cùng không tầm thường. Người áo bào đen đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng phế tích, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi này từng là một cường đại văn minh, nhưng bây giờ, nó đã trở thành phế tích. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của hắn kiên định, bất kể nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, chúng ta cũng muốn tìm tới con đường đi tới. Bốn người bắt đầu ở này mảnh phế tích bên trong thăm dò. Bọn hắn đi qua vô số tàn phá kiến trúc, xuyên qua hoang vu sa mạc, thậm chí vượt qua dãy núi hiểm trở. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp phải các loại nguy hiểm, có dã thú hung mãnh, có quỷ dị cả bẫy, còn có những kia ẩn nút trong bóng tối, ý đồ tập kích địch nhân của bọn hắn. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể bằng vào xuất sắc phối hợp cùng kiên định tín niệm lần lượt biến nguy thành an. Đoàn đội của bọn họ an ý đang không ngừng tăng lên, giữa nhau tín nhiệm thì càng ngày càng thâm hậu. Cuối cùng, tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên, bọn hắn nhìn thấy một tòa cự đại bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy văn tự cổ xưa cùng đồ án, dường như ghi chép thế giới này lịch sử cùng bí mật. Cái này, đây là? Sở Ta nhìn trên tấm bia đá chưa biết, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, đây là về thế giới này hủy diệt tiên đoán. Tiên đoán? Vân Dật nhíu nhíu mày, cụ thể nói cái gì? Sở Ta hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi niệm tụng trên tấm bia đá chữ viết, làm bóng tối bao trùm mặt đất, bốn vị dũng sĩ đem từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn đem đối mặt vô tận khiêu chiến cùng nguy hiểm, cuối cùng tìm thấy nguồn quang minh, cứu vớt thế giới này tại trong nước sôi lửa bỏng. Niệm tụng hoàn tất về sau, Sở Ta nhìn về phía ba người khác, cái này không chính là chúng ta sao? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, chúng ta là trong tiên đoán dũng sĩ. Người áo bào đen thì khẽ gật đầu, nhìn tới, vận mệnh của chúng ta đã được quyết định từ lâu. Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, bất kể vận mệnh của chúng ta làm sao, chúng ta cũng muốn tìm tới cái đó nguồn quang minh. Vì thế giới này, cũng vì chính chúng ta. Bốn người tiếp tục tiến lên, bọn hắn hiểu rõ phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng trong lòng của bọn hắn tràn đầy lòng tin cùng dũng khí, bởi vì bọn họ biết mình là trong tiên đoán dũng sĩ, là thế giới này hy vọng duy nhất. Tại xuyên việt rồi một mảnh khu rừng rậm rạp về sau, bọn hắn đi tới một tòa cổ xưa lâu đài trước. Lâu đài cao lớn mà to lớn, nhưng lại để lộ ra một loại khí tức âm sầm. Lâu đài đại môn đóng chặt, phản phất đang cự tuyệt bất luận người nào bước vào. Nhìn xem đến nơi này chính là mục đích của chúng ta. Vân Dật nhìn lâu đài cửa lớn chậm rãi nói. Đắc Lực vung vẩy trong tay chiến truy, vậy còn chờ gì? Chúng ta vội vàng đi vào đi. Sở Ta thì nhắc nhở, cẩn thận chút, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Người áo bào đen im lặng mặc đứng vững, cặp mắt của hắn đóng chặt, tựa hồ tại cảm thụ lấy lâu đài nội bộ khí tức. Một lát sau, hắn mở mắt ra, bên trong có vô cùng lực lượng cường đại. Bốn người nhìn nhau, không có do dự, đẩy ra lâu đài cửa lớn đi vào. Lâu đài nội bộ tối tăm mà âm trầm, bốn phía tràn ngập một loại khí tức ma quái. Bọn hắn cẩn thận đi qua từng đầu hành lang, đi tới một cái căn phòng thật lớn trước. Giữa đại sảnh, có một cái chỉ riêng mang bắn ra bốn phía tế đàn. Tế đàn bên trên, trưng bày lấy một quả lóe ra tia sáng chói mắt quả cầu thủy tinh. Viên kia quả cầu thủy tinh tản ra chỉ riêng mang, làm cho cả đại sảnh cũng tràn đầy thần bí cùng kỳ huyễn. Cái đó là? Vân Dật nhìn tế đàn bên trên quả cầu thủy tinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lẽ nào đó chính là nguồn quang minh? Đắc Lực thì mở to hai mắt nhìn, chúng ta thật sự tìm được rồi. Sở Ta thì chậm rãi đi lên trước, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn viên kia quả cầu thủy tinh, không sai, là cái này nguồn quang minh. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên lấy đi quả cầu thủy tinh lúc, một âm lệnh âm thanh đột nhiên trong đại sảnh vang lên, muốn cầm đi nguồn quang minh. Các ngươi thật đúng là hy vọng hão huyền. Theo âm thanh rơi xuống, cả người khoác hắc bào thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Trên mặt của hắn mang một quỷ dị mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang con mắt. Trên người hắn tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, giống như tùy thời đều có thể đem bọn hắn nghiền thành rác rưởi. Ngươi là ai? Vân Dật nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn người thần bí kia. Ta là ai cũng không trọng yếu. Người thần bí cười lạnh nói, quan trọng là các ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Nói xong, ngón tay hắn vung lên, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt hướng bốn người đánh tới. Chương 732, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, 1, chương 732, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, 1, Vân Dật bốn người nhanh chóng làm ra phản ứng, mỗi người bọn họ thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, cùng luồng hào quang màu đen kia đụng vào nhau. Nhưng mà, luồng hào quang màu đen kia lại cường đại dị thường, lại đem bọn hắn công kích một kích lui. Thực lực của hắn, vậy mà như thế khủng bố. Đắc Lực hoảng sợ nói, Sở Ta thì nhíu mày, nhìn tới chúng ta gặp phải chân chính cường địch. Người áo bào đen im lặng mặc đứng vững, cặp mắt của hắn đóng chặt, phản phất đang cảm thụ lấy luồng sức mạnh đó nơi phát ra. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lực lượng của hắn bắt nguồn từ bóng tối. Bóng tối? Vân Dật nhíu mày, ngươi là nói, hắn là đen người của thế lực ngầm? Người áo bào đen gật đầu một cái, không sai. Với lại, thực lực của hắn chỉ sợ đã trên chúng ta. Bốn người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Bọn hắn hiểu rõ, lần này gặp phải địch nhân tuyệt không phải hạng người bình thường, nhất định phải dốc toàn lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía ba người khác, bất kể kết quả làm sao, chúng ta đều muốn đem hết toàn lực. Ba người sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ này là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân. Bốn người lần nữa phát động công kích, mỗi người bọn họ thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, hướng người thần bí kia phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhưng mà, người thần bí kia thực lực lại cường đại dị thường, hắn dễ dàng hóa giải bọn hắn công kích, cũng lần nữa hướng bọn hắn phát khởi phản kích. Vân Dật bốn người lâm vào khẩu chiến, bọn hắn không ngừng mà tránh né lấy người thần bí công kích, cũng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà, người thần bí công kích lại ngày càng mạnh mẽ, bọn hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà gấp giọng nói. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta có biện pháp, nhưng cần muốn phối hợp của các ngươi. Vân Dật, Đắc Lực cùng Sở Tà sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải dốc toàn lực. Người áo bào đen hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ vang lên, trong tay hắn áo bào đen đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại từ trong áo bào đen tuôn ra, đem bốn người chăm chú bao bao ở trong đó. Đây là? Vân Dật kinh ngạc nhìn người áo bào đen. Người áo bào đen hơi cười một chút, đây là tộc ta thế hệ tương truyền bí pháp, có thể đem lực lượng của chúng ta tạm thời dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Nói xong, ngón tay hắn vung lên, một đạo cường đại chùm sáng theo bốn người trên thân bắn ra, trực tiếp đánh trúng người thần bí kia. Người thần bí hét thảm một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bốn người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ lần này công kích đã đả thương nặng người thần bí kia. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ hiểu rõ đen người của thế lực ngầm thường thường đều có cường đại năng lực khôi phục. Quả nhiên, người thần bí kia trên mặt đất lộn vài vòng về sau, lần nữa đứng lên. Trên người hắn tỏa ra một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ lâu đài cũng phá hủy đồng dạng. Các ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Người thần bí gầm thét nói, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn lần nữa hướng bốn người phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhưng mà, lần này bốn người đã có chuẩn bị, bọn hắn nương tựa theo dung hợp sau sức mạnh, lần nữa cùng người thần bí triển khai cuộc chiến. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người cuối cùng lần nữa đã thương nặng người thần bí kia. Bọn hắn thừa cơ tiến lên, đem viên kia nguồn quang minh chiếm lấy bên trong. Chúng ta thành công. Vân Dật kích động hô. Đắc Lực thì hưng phấn mà cơ trong tay chiến truy, chúng ta thật sự làm được. Sở Tà thì nhìn xem trong tay nguồn quang minh, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đây chính là chúng ta sứ mệnh, thì là vinh quang của chúng ta. Người áo bào đen im lặng mặc đứng vững, cặp mắt của hắn đóng chặt, phản phất đang cảm thụ lấy cố kia nguồn quang minh sức mạnh. Một lát sau, hắn mở mắt ra, cố lực lượng này đem dẫn đầu chúng ta đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, người thần bí kia lần nữa đứng lên. Trên người hắn tỏa ra một cố cường đại trước nay chưa từng có khí tức, phản phất muốn đem toàn bộ lâu đài cũng thôn vệ đồng dạng. Các ngươi cũng dám cướp đi nguồn quang minh của ta? Người thần bí gầm thét nói, ta muốn để các ngươi hiểu rõ, sức mạnh của bóng tối là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nói xong, hắn lần nữa hướng bốn người phát khởi mãnh liệt tiến công. Lần này, công kích của hắn càng khủng bố hơn, phản phất muốn đem toàn bộ lâu đài cũng phá hủy đồng dạng. Vân Dật bốn người lâm vào khẩu chiến, bọn hắn không ngừng mà tránh né lấy người thần bí công kích, cũng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà, người thần bí công kích lại ngày càng mạnh mẽ, bọn hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Tiếp tục như vậy không phải cách. Vân Dật gấp giọng nói. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nhìn tới, chúng ta chỉ có thể sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Ba người khác sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải dốc toàn lực. Người áo bào đen hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng chống canh một thêm chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ vang lên, trong tay hắn áo bào đen lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh từ trong áo bào đen tuôn ra, đem bốn người chăm chú bao bao ở trong đó.